Chương 115, năng lượng mặt trời đèn đường chương 115, năng lượng mặt trời đèn đường điện thoại cùng cứng nhắc đặt ở tỷ cả bên trên, Lý Diệu quên đưa đến đại đường. Thành Dương điện thoại bị lao nương tạm trụ. Đây dẫn đến tiểu công chúa nhóm mặt ủ mày chau. A tỷ, nhị thúc còn sẽ cho chúng ta mang theo đầu chọc mạnh mẽ điện thoại sao? Sẽ, nhị thúc nhận lấy chúng ta Liêu Đông Sâm, liền không biết nói không giữ lời. Lý Lệ Chất nói lời này thì trong lòng cũng là không chắc. Không phải sợ nhị thúc không giữ chữ tín, mà là nhị thúc bật quá, trí nhớ lại không tốt, dễ quên. Nhị thúc trí nhớ không tốt, đây là công nhận. A gia a nương cùng a ông để nhị thúc mang đồ vật, không phải liên tục căn dặn, nhị thúc đều sẽ quên. Dù cho liên tục căn dặn, nhị thúc cũng biết quên. Đây không. Cao Dương reo lên, nhị thúc đến, làm sao không có đem ta điện thoại mang đến? Hoa điện thoại cũng không có, bà tăng thêm. Tiểu hủy tử cũng nhíu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không cao hứng ba chữ. Lý Diệu tại mẻn kỳ gì gói một cái cả nhà thùng cùng mấy cái hamburger, lại mua ba chén trà sữa. Trở về biệt thự, Thú Anh đã sớm rời đi. Biệt thự phòng khách dọn dẹp sạch sẽ. Lý Diệu đi vào lầu 2. Đại Tráng, Chí Nô cùng Kim Sơn đang nhìn TV. Trong TV phát ra là kháng nhật kịch. Lý Diệu thấy một đại nhị tiểu đô là thở phì phì bộ dáng, không khỏi hỏi, các ngươi đây là thế nào? Nhị thúc, quỷ tử quá xấu rồi, ta muốn để A gia phái binh đi đem quỷ tử đều chém chết, toàn bộ đều chém chết. Tiểu Kim Sơn tức giận, cũng nghiến răng nghiến lợi. Chí Nô cũng là tức giận đến trong mắt đều đỏ lên, kêu lên, xây kinh quan, bánh xe để nằm ngang, một tên cũng không để lại. Giết sạch quỷ tử, giết sạch quỷ tử. Đại Tráng răng cắn đến khanh khách tiếng vang, toàn thân trên dưới tản ra từng tia từng sợi sát khí. Ngoa tạo. Lý Diệu bị giật nảy mình, vội vàng thả tay xuống bên trong dẫn theo cái túi, quá khứ vô Đại Tráng lưng, nói, Đại Tráng, đừng kích động, đừng có gấp, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi giết quỷ tử. Ân a, Diệu tử, giết quỷ tử, giết quỷ tử. Đại Tráng trùng điệp gật đầu, trên thân sát khí rút đi, lộ ra chất phát cười. Chờ Đường Quân tấn công uy đảo thời điểm, nhất định phải thân lâm kỳ cảnh. Còn muốn mang cho Đại Tráng. Lý Diệu hạ quyết tâm, nắm chặt nắm đấm. Tốt, đừng nóng giận, đều đến ăn cái gì? Tốt a, có hamburger. Ta muốn uống trà sữa. Một đại nhị quả vặt uống lên đến. Lý Diệu lấy ra cho nhị phượng tấm thẳng, đáp loát một cái phim phóng sự, cùng phim truyền hình, ta đoàn trưởng ta đoàn. Ăn uống no đủ. Lý Diệu để Đại Tráng trở về phòng đi ngủ. Chí Nô buồn ngủ, leo đến trên giường. Tiểu Kim Sơn tinh thần tràn đầy, còn phải xem đuổi tà ma con. Đã đến giờ 11 điểm. Kim Sơn, về nhà rồi. Ấn A. Tiểu Kim Sơn lưu luyến không rời mà cong lên cặp sách nhỏ. Lý Diệu ôm lấy Tiểu Kim Sơn đi vào nhà để xe. Nơi này không có xe ba bánh, chỉ có thể nhịn đau cưỡi tiểu xe điện. Vừa đi vừa về tổn thất không. 6 năng lượng, để Lý Diệu hảo tâm đau. Cột chát hai chiếc tiểu ma đầu, treo đầy cái túi, Tiểu Kim Sơn đứng ở phía trước. Tiểu xe điện đến đại đường. Nhị Phượng không biết bao nhiêu lần đi ra lập chính điện, đi vào điện trước quảng trường. Trái trông mong phải trông mong. Cuối cùng là trông Lý Diệu. Nhị đệ, ngươi đã tới. Lý Diệu vừa xuất hiện, Nhị Phượng liền chạy gấp tiến lên. Tiểu Kim Sơn giòn tan kêu lên, a da. Nghiêm nghiêm ngoan. Nhị Phượng đem Tiểu Kim Sơn ôm vào trong ngực, tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung ác là hôn mấy cái. Tiểu Kim Sơn không có như bị tử như vậy ghét bỏ. Đây để Nhị Phượng rất là vui mừng. Cái này áo đông nhỏ, không có bị Lý Diệu làm hư. Vì chờ điện thoại, Lý Lệ Chất chờ tiểu công chúa trông mong mà chờ ở lập chính điện. Trường Tôn Hoàng hậu để chúng nữ nhi hồi cung. Thành Dương cùng Cao Dương liền đứng tại điện trước ngoài sân rộng chờ. Liền ngay cả tiểu hủy tử đều ngồi xổm ở nơi đó. Trường Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ, đành phải đem Thành Dương điện thoại trả lại, lúc này mới khiến cho tiểu công chúa nhóm vui vẻ rời đi. Đầu chọc mạnh mẽ thật là dễ nhìn. Tiểu công chúa nhóm lại vây tại một chỗ, tinh tinh có vị mà nhìn xem đầu chọc mạnh mẽ. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Tiệp Dư chờ ở tiền điện, biết được Lý Diệu đến, lập tức ra điện. Dương Tiệp Dư đi hướng ai nữ, đôi mắt rưng rưng. A nương, dày dày, đẹp mắt dày dày. A nương thấy được, A nương rất ưa thích, A nương tốt nghiêm nghiếp. Dương Tiệp Dư từ Nhị Phượng trong tay ôm qua Tiểu Kim Sơn, hoan hỉ cùng cảm động xen lẫn, khiến cho nàng lệ rơi đầy mặt. Tốt, thời điểm không còn sớm, Dương Tiệp Dư cùng nhị đệ nói tiếng cảm ơn, liền mang Kim Sơn trở về nghỉ ngơi. Vâng, bệ hạ. Dương Tiệp Dư hướng Lý Diệu gửi tới lời cảm ơn, đang muốn ôm lấy Tiểu Kim Sơn rời đi thì Tiểu Kim Sơn kêu lên, a gia, tiểu quỷ tử quá xấu rồi, a gia đi đem tiểu quỷ tử chém chết, toàn bộ đều chém chết, chém chết. Tiểu Kim Sơn cơ tay nhỏ, miệng bên trong không chỗ ở lẩm bẩm chém chết tiểu quỷ tử. Khá lắm. Hồng hạc huyết mạch tương truyền, yêu hận không phân của Kim. Nhị Phượng ngạc nhiên, cái gì tiểu quỷ tử, cái gì chém chết? Trường Tôn Hoàng hậu thần sắc nghiêm trọng, hỏi, có thể làm cho ba tuổi trẻ nhỏ đều như thế yêu hận, nhị đệ, tiểu quỷ này con là người nào, lại làm cái gì với gắt? Lý Diệu không có giải thích, từ trong ba lô xuất ra tấm phẳng, ấn mở màn hình, đối với đế hậu nói, đại ca, đại tẩu, chờ các ngươi nhìn qua kỷ lục này phiến cùng phim truyền hình, đối với tiểu quỷ tử với gắt, liền sẽ có sơ bộ hiểu rõ. Ta sau đó nhìn. Nhị Phượng đem tấm phẳng đưa cho Trưởng Tôn Hoàng hậu, không kịp chờ đợi hỏi, "Nhị đệ, mặt trời này có thể đèn đường làm sao lắp đặt sử dụng?" Nhị Phượng như thế khỉ gấp, tại hắn tâm lý, hiển nhiên năng lượng mặt trời đèn đường muốn so tấm phẳng trọng yếu, muốn so cái gì điện ảnh kịch trọng yếu. Đây cũng là Nhị Phượng coi là, tiểu quỷ tử chỉ là một cái cá thể, là người nào đó tiên hiệu. Này người lại ác, còn có thể ác qua được Lý Nguyên Cát. Tên tiểu quỷ này tử nhược là đại đường người, đến lúc đó tìm ra lăng chỉ sử tử chính là. Lúc này vẫn là năng lượng mặt trời đèn đường trọng yếu nhất. Nhị Phượng như thế khỉ gấp, nào có thiên cổ nhất đế ổn trọng, nhìn đến Lý Diệu buồn cười, cố ý nói, đại ca, gấp cái gì đấy, ngày mai chàng cũng không mượn. ngươi ngày mai lại sẽ nói không có thời gian, vẫn là hiện tại chăng tốt. Trường tôn hoàng hậu phụ họa nhị phượng, nhị đệ, chuyện hôm nay, hôm nay. Đế hậu hai vợ chồng đây là hạ quyết tâm, muốn trong đêm đem năng lượng mặt trời đèn đường sắp xếp gọn. Sớm trang, sớm dùng, sáng sớm tốt lành tâm. Tốt, vậy chúng ta độc thủ. Ban ngày không có thời gian, Lý Diệu vốn sẽ phải buổi tối sắp xếp gọn, cũng liền không còn đùa nhị phượng. Người đến, nghe theo Lý Lang quân an bài. Vâng, bệ hạ. Trương An Nạn người ký tên đầu tiên trong văn kiện, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Triệu Vô Địch đám người cùng hưởng ứng. Có sách hướng dẫn, có lắp đặt video, lại mắt thấy lắp đặt quá trình. Lý Diệu làm từng bước mà lắp ráp đứng lên. Ta đi, không có điện, máy khoan điện không có cách nào dùng. Lý Diệu mang đến là có dây máy khoan điện, có điện cũng vô dụng. Lập tức Lý Diệu lại nâng chán, đây chỉ là mạ gạch, cũng không phải đất xi măng, khoan cũng vô dụng, xem ra ngày mai còn phải mang mấy túi nước bùn. Nhị đệ, thế nào? Nhị Phượng nghe được Lý Diệu nói cái gì máy khoan điện không có cách nào dùng, cũng có chút khẩn trương. Tiểu tử này làm việc không đáng tin cậy, Nhị Phượng liền sợ ra yêu thiêu thân. Đại ca, xem ra muốn ngày mai tới giả. Vì cái gì? Cố định không được, sẽ ngược lại. Cao 6 mét đèn đường, nện xuống đến, cũng không phải nói đùa. Biết được nguyên nhân, Nhị Phượng cười, không phải liền là vững chắc a, việc rất nhỏ. Đích xác là chỉ là việc nhỏ. Nhị Phượng chào hỏi Triệu Vô Địch độc thủ. Triệu Vô Địch cùng Ân Vô Thương vùng vẫy quốc hạo, nhanh gọn đới một cái sâu hơn 1 mét hố, đem đăng cán bỏ vào, dùng tảng đá tấm gạch tắc nghẽn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhị Phượng lại gọi tới thợ mộc, đinh cái giá gỗ nhỏ, vững vàng cố định trụ đăng cán. Thế nào, đủ vững chắc a? Cũng được, trước thích hợp dùng. Lý Diệu cho rằng, vẫn là muốn dẫn xi măng đến, dạng này cũng không mỹ quan. Lắp đặt năng lượng mặt trời đèn đường, nhìn đến đơn giản, thực tế tuyệt không đơn giản. Tại rất nhiều người hiệp trợ dưới, Lý Diệu bận rộn 3 giờ, lúc này mới đem lại đường cái thứ nhất năng lượng mặt trời đèn đường sắp xếp gọn, nối liền tuyến đường. Tin bên trong có điện, đèn sáng. Ác. Dù cho có tay đèn tin cùng đèn bàn, nhìn qua đèn đường, Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu, cùng xung quanh cổ nhân, không gọi là hóa đá. Đế hậu đối với năng lượng mặt trời tâm tâm nhiệm nhiệm, coi là chỉ là cùng sạc dự phòng đồng dạng. Cái nào nghĩ tới, là lớn như vậy một cái đèn bàn đứng bước vàng. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nhị đệ, chứa một cái đến đại điện bên trong. Đại ca, đây là đèn đường, trang trong đại điện không thích hợp, ngày mai ta mua chút dây điện cùng đèn đóm, kéo một đầu dây đến điện bên trong, cũng có thể chiếu sáng. Vậy thì tốt, nhị đệ, này làm sao nạp điện? Này, ổ điện cùng kéo dây bản quên mua. Người đây vứt bừa bãi ma bệnh, lúc nào có thể thay đổi đổi. Nhị Phượng vô ngữ. Đây nếu là ở trong cung khi thái giám, không kiếm nổi 3 ngày, liền sẽ bị kéo đi hóa người trang. Chương 116, con số chương 116, con số đem sách thuyết minh giao cho đế hậu. Lý Diệu giải thích một phen năng lượng mặt trời đèn đường tạo thành, dạy đế hậu như thế nào sử dụng, cái này lại dính đến con số. Nhị đệ, ta đã sớm muốn hỏi, những này siêu siêu bẹo bẹo là ý gì? Đại ca, đại tẩu, đây gọi chữ số Ả Rập, là bắt nguồn từ cổ Ấn Độ, cũng chính là hiện tại Thiên Trúc, đúng, đường tăng đi lấy kinh sao. Đường kéo cái gì đường tăng, giới thiệu cái này chữ số Ả Rập. Nhị Phượng đã biết Lý Diệu tính tình, cũng hiểu được như thế nào cùng Lý Diệu giao lưu, hỏi một sự kiện liền muốn trọng điểm chú ý chuyện này. Nếu không nói, chốc lát chuyển hướng chủ đề, liền chuyển không trở về. Tựa như hiện tại, nếu như đem chủ đề kéo tới cái gì đồ bỏ đường tăng trên thân, lại bảy kéo chém gió, chờ tiểu tử này phủi mông một cái đi, lại là cái gì đều không hiểu rõ. 1, 2, 3. Lý Diệu trên giấy viết xuống một chuỗi chữ số Ả Rập, lại đối đáp mà viết lên hán tự, giới thiệu đứng lên. Trường tôn hoàng hậu viết lên 3984, nói ra, con số này đích xác thuận tiện, dùng tại ký sổ bên trên càng là thuận tiện. Nhị Phượng gật đầu nói, đích xác, đã thuận tiện, liền muốn tại chúng ta đại đường mở rộng ứng dụng, chỉ là gọi cái gì chữ số Ả Rập, dùng tốt không dễ nghe à? Lý Diệu vui vẻ nói, đại ca, muốn gọi tên là gì, còn không phải ngươi cái này Á Châu châu trưởng, đông bán cầu người nói chuyện định đoạn. Lại giả thuyết, ngươi ở phương diện này có kinh nghiệm. Nhị Phượng không hiểu hỏi, ta có cái gì kinh nghiệm? Đổi lịch sử thôi. Ta cái nào đổi lịch sử, ngươi nói cho ta rõ. Đây tựa hồ lại là Nhị Phượng một cái nghịch lân, tên này có chút nổ. Trường tôn hoàng hậu bộ nói, nhị đệ liền ưa thích nói đùa, đúng, nhị đệ, ta trên điện thoại di động nhìn đến cái này, tựa hồ đó là chuyên môn sử dụng cái số này, đây là ý gì? Trường tôn hoàng hậu lấy điện thoại cầm tay ra, tìm một cái, ấn mở một cái ô biểu tượng. Trường tôn hoàng hậu cử động lần này đã thành công mà chuyển hướng chủ đề, lại thừa cơ giải thích nghi hoặc, có thể nói nhanh trí. Lý Diệu xem xét, nói ra, đại tẩu, đây là máy kế toán. Như thế nào sử dụng? Đại tẩu, đây là nhân chia cộng trừ ký hiệu, ví dụ như, ngươi có thể coi là toán cộng. Lý Diệu bỏ ra 1 phút, giáo trưởng tôn hoàng hậu như thế nào sử dụng máy kế toán? Quá thuận tiện, so tính toán dùng tốt. Tính toán, cần lão thủ, cần tư duy nhanh nhẹn quen tay hay việc. Cái này máy kế toán, chỉ cần sẽ nhận biết con số. Điện thoại sử dụng vẫn là không tiện, đại tẩu, lần sau ta mang cho ngươi một chút máy kế toán đến, máy kế toán sử dụng đứng lên sẽ dễ dàng hơn một chút. Tốt, nhị đệ, ngươi nhớ kỹ, đừng lại đem quên đi. Yên tâm đi, đại tẩu, quên không được. Trường tôn hoàng hậu nâng chán, nhị đệ, ngươi càng nói quên không được, ta càng là sợ ngươi quên. Trở về biệt thự, tắm rửa một cái, soát xe TikTok. Đến 4 giờ, thời gian cuốn đồ lại kết thúc. Lý Diệu đi vào nhà để xe, đem 2 cái tiểu ma đầu đẳng hóa vật đưa đến đại đường. Đèn đường vẫn sáng. Phong thủ thái giám nói cho Lý Diệu, đế hậu 2 vợ chồng mới vừa trở về tầm cung. Lý Diệu không có ở lâu, dỡ xuống hàng hóa liền trở về nhà để xe. Đây 2 lần đều là dùng tiểu xe điện,
ít 1.2 năng lượng, luôn có thể lượng 9.12. Đây đánh quái thăng cấp tốc độ có chút chậm a. Lý Diệu về đến phòng, nằm vào ổ chăn, đem Lý Trị ủi đến bên cạnh, nghiêng đầu một cái, liền ngủ như chết đi qua. Đợi cảm giác không đúng thì sắc trời đã sáng rõ. Nhị thúc, ta rõ ràng bên trên là nhà vệ sinh. Đi tiểu trước, ta rõ ràng còn xác nhận một cái, đó là nhà vệ sinh a. Lý Trị giúp cục lấy đầu. Lý Diệu vuốt vuốt Lý Trị đầu, nói, tiểu hai tử đái dầm rất bình thường, nhị thúc cũng từng có, không có nửa đêm bảo ngươi đứng lên đi nhà xí. Nhị thúc, ta có điện thoại nói, liền có thể thiết trí một cái đồng hồ báo thức, nửa đêm đứng lên bên trên nhà vệ sinh, liền sẽ không lại đái dầm. Này, nhị thúc quên mua cho ngươi điện thoại di động, đợi chút nữa liền mua cho ngươi. Cảm ơn nhị thúc. Không cần cảm ơn, chúng ta đi tắm rửa. Nhị thúc, chúng ta sẽ tẩy. Ân, vậy đi tẩy a. Tối hôm qua, tiểu công chúa nhóm nhìn đến 9 điểm, Lý Lệ Chất thu lại điện thoại, lệnh cưỡng chế bọn muội muội đi ngủ. Trước kia, tinh thần vô cùng phấn chấn tiểu công chúa nhóm, rồi giao sức sống mà chạy hướng lập chính điện. A, đã sắp xếp gọn a. Đây chính là nhị thúc mang đến năng lượng mặt trời đèn đường. Dựng đứng tại điện trước quảng trường cổ quái kỳ lạ đồ vật, để dự trương cùng Lệ Chất cảm thấy kinh ngạc. A gia a nương tâm tâm niệm niệm năng lượng mặt trời đèn đường, nguyên lai là dài dạng này. Cao Dương kêu lên, đây chính là đèn đường a, trời vừa tối, có thể sáng lên. Có thể sáng lên. Ân a, lượng lượng. Thành Dương cùng Hủy Tử đều phụ họa. Đây ba cái tiểu công chúa, thế nhưng là tại hậu thế thấy qua việc đời. Dự Trương hỏi, vậy làm sao không sáng a? Thành Dương nói, Lục tỷ, đương nhiên là buổi tối mới có thể lượng rồi. Ách. Dự Trương sờ lên tinh xảo cái mũi, cảm thấy có chút lúng túng. Nhị thúc, ta điện thoại. Cao Dương reo hò một tiếng, chạy hướng lập chính điện. Ba ba, điện thoại, điện thoại. Tiểu Hủy Tử theo sau lưng, cái khác tiểu công chúa theo sát, đều muốn cầm đến chứa đầu chọc mạnh mẽ điện thoại. Điện hạ, mời im lặng, đương đương còn đang ngủ. Chi Ý chặn lại tiểu công chúa nhóm. Lý Lệ Chất lo âu hỏi, Chi Ý, thế nhưng lại A Nương thân thể khó chịu. Hồi điện hạ, tối hôm qua Lý Lang Quân tới giả năng lượng mặt trời đèn đường, bận đến giờ dần, Lý Lang Quân rời đi, Nương Nương cùng bệ hạ lại hàn huyên hơn nửa canh giờ, bệ hạ đi vào chiều sớm, Nương Nương lúc này mới trở về tẩm cung nằm xuống. Để A Nương nhiều nghỉ ngơi một hồi, chúng ta về trước công chúa điện. Lý Lệ Chất chào hỏi bọn muội muội rời đi. Cao Dương hỏi, Chi Ý, nhị thúc có thể đưa tới rất nhiều điện thoại. Lý Lang Quân cho Nương Nương một cái túi, bên trong đích xác thực là điện thoại. Quá tốt rồi, nhị thúc lúc này không có quên. Chỉ cần điện thoại mang đến, vậy là tốt rồi. Tiểu công chúa nhóm vui vẻ rời đi lập chính điện. Tiểu công chúa nhóm chỉ lo chú ý điện thoại, đều quên còn có tiểu ma đầu. Đại An Cung. Cái gì? Lập chính điện trang năng lượng mặt trời đèn đường, giống một cây trụ đứng thẳng, có gần cao 2 trượng, tại trong đêm quang mang bắn ra bốn phía, còn có thể nạp điện. Khi Lý Uyên tỉnh lại, từ Mai Cắt Bác miệng bên trong biết được dạng sáng tại Thái Cực Cung phát sinh sự tình, lập tức cũng có chút hỏa khí thượng đầu. Tiểu tử thúi này, có đồ tốt, không chớ hiếu kính lấy lao tử. Lý Uyên cũng không biết là mắng nhị phượng, hay là tại oán trách Lý Diệu. Dù sao rời giường khí rất lớn, lúc này liền đuổi giết Thái Cực Cung, muốn xem thử xem, mặt trời này có thể đèn đường có cái gì thần kỳ. Nhị Phượng xuống chiều, liền đến điện trước quảng trường. Trời nắng bạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu tại năng lượng mặt trời trên đèn đường. Năng lượng mặt trời bản tản mát ra sặc sỡ lóa mắt quang mang. Mặt trời chiếu vào đánh gậy bên trên, liền có thể biến thành điện, vì sao sẽ như thế? Lôi điện chi vi kinh khủng bực nào như vậy, hậu nhân lại là như thế nào thuần phục lôi điện? Nhị Phượng trăm mối vẫn không có cách giải. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng đến. A, mau mau cho mời, ta tự mình đi nghênh đón. Nhị Phượng đem lão gia tử nên đến điện trước quảng trường. Đây chính là năng lượng mặt trời đèn đường. Đây chính là năng lượng mặt trời đèn đường. A gia, ngài nói hậu nhân làm sao như vậy thông minh? Đây lão phu như thế nào sẽ biết? Nhìn năng lượng mặt trời đèn đường, nghe Nhị Phượng vấn đề, Lý Uyên cũng là không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Trường Tôn Hoàng hậu đi tới, đứng tại Nhị Phượng bên người. Lý Thừa Càn, Lý Thái, Lý Khát chờ hoàng tử. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Nam Bình chờ công chúa. Đến đây thần hôn định bất hoàng tử công chúa, đều đứng tại năng lượng mặt trời đèn đường một phía. Cả một nhà người như ngưỡng vọng như mặt trời mà nhìn chăm chú lên năng lượng mặt trời đèn đường. Từ đó bắt đầu, ta đại đường lật ra tân văn chương. Nhị Phượng giơ tay lên, âm thanh âm vang hữu lực. Chương 117, người người có phần chương 117, người người có phần đèn này buổi tối cực lượng. A gia, ngài nhìn. Trường Tôn Hoàng hậu lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh, đem tối hôm qua đập ảnh chụp lật cho Lý Uyên nhìn. Quả thật cực lượng, như là một cái tiểu nhật đầu, tốt, thực là không tồi. Lý Diệu kế tiếp năng lượng mặt trời đèn đường đưa tới, đến chứa ở Đại An Cung. Như là mặt trời nhỏ chiếu sáng, lại có thể nạp điện, Lý Uyên nói cái gì đều phải tranh thủ thời gian chứa một cái. Điện thoại không có điện, có thể tùy thời nạp điện, không cần đưa đến Thái Cực Cung như vậy phiền phức. A gia, buổi tối Lý Diệu đưa tới đèn đường, liền lắp đặt tại Đại An Cung. Nhị Phượng còn muốn thứ nhị căn năng lượng mặt trời đèn đường chứa ở Hiền Đức Điện, lão gia tử muốn, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Có qua có lại, lão phu phải đi chuẩn bị chút thịt rượu, hảo hảo cùng Lý Diệu tiểu tử uống 2 chén. Lý Uyên gác tay đi, không muốn ở chỗ này ở lâu. Cao Minh, Thanh Đức, các ngươi đều đi đưa tiễn các ngươi a ông. Vâng, phu hoàng. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái một trái một phải đi theo Lý Uyên bên người A Âu đi. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu còn tại nhìn đến đèn đường, tiểu công chúa nhóm có chút bắt gấp. Cao Dương rối ra ngón tay đầu, thọc tiểu hủy tử. Thành Dương học theo, thọc tiểu hủy tử. Lúc này, liền ngay cả Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cũng thọc tiểu hủy tử. A Nương, qua điện thoại. Đã bình sữa không rời tay tiểu hủy tử không phụ sự mong đợi của mọi người, ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu chân, nào muốn điện thoại. A Nương, Thành Dương chờ tiểu công chúa cùng nhau tiến lên. Điện thoại. Xuất giá Tương Thành, Nam Bình, chưa xuất giá còn tuổi nhỏ Phổ An, Ba Lăng chờ con thứ công chúa, Lý Khắc chờ hoàng tử, tất cả đều hai mắt sáng lên, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, tiêu mẫu hậu tràn đầy chờ đợi. Đều biết điện thoại. Ai không muốn nắm giữ một cái điện thoại? Nhị Phượng cũng muốn đi lên, hỏi, quan âm tỷ, tối hôm qua nhị đệ cho ta bàn tay lớn cơ đâu? Trưởng tôn hoàng hậu nâng chán, ở ta nơi này đâu, ta cũng không kịp nhìn, tại sao có thể có lớn như vậy điện thoại? Cao Dương ngồn nắn, mẫu hậu, đây không phải là bàn tay lớn cơ, là tấm phẳng. Ấn A, không cài bàn tay lớn cơ. Dẫn theo bình sữa tiểu bánh bao cũng đi theo ngồn nắn. Nhị đệ đích xác nói qua là tấm phẳng. Trưởng tôn hoàng hậu nói, thủy tử, các ngươi điện thoại, nhị thúc đều lấy ra. A a, nhị thúc thật tốt. Ba ba hảo hảo. Tiểu hủy tử cùng Cao Dương gieo hò mà khoảng nắm lấy trưởng tôn hoàng hậu tay, rồi giao sức sống đi hướng lập chính điện. Nhị thúc có hay không cho chúng ta mang điện thoại? Dự trương cùng Lý Lệ chất kích động lại thấp thỏm. Sẽ có chúng ta phần sao? Chúng ta cũng có thể nắm giữ điện thoại sao? Còn lại con thứ công chúa hoàng tử tràn ngập chờ mong. Chỉ có Thành Dương nắm lấy điện thoại, biểu lộ thoải mái nhất. Trưởng tôn hoàng hậu lấy ra một cái túi điện thoại. Hủy tử, đây là ngươi. Ân a, hệ hoa, hệ hoa. Tiểu hủy tử để A Nương đem xa xa dẫn trước đeo trên cổ, mút lấy sữa bò, mặt mày cong cong. Cao Dương, đây là ngươi. Cảm ơn mẫu hậu. Cao Dương tiếp nhận điện thoại, không kịp chờ đợi ấn mở, nhìn thấy một cái bản đồ mới đánh dấu, lại ấn mở, xem xét không phải riêng đầu mạnh mẽ, lại ấn mở, chuyển ra vui sướng tiếng ca, cứu vui vẻ, mị dương dương. Cái này có vẻ như nhìn rất đẹp. Cao Dương con mắt trừng to đại, còn lại công chúa đem Cao Dương vây quanh đứng lên. Các hoàng tử cũng thỏ đầu ra nhìn. Hoa cũng phải nhìn, hoa cũng phải nhìn. Tiểu bánh bao với không tới, gấp đến độ dậm chân. Trường tôn hoàng hậu rất muốn thăm dò nhìn, chỉ là thân phận không cho phép. Nhị Phượng nhịn không được cười ra tiếng, lại vội vàng dừng cười, đưa tay cầm qua tấm phẳng, nói, quan âm tỷ, ta còn có việc, đi hiển đức điện. Nhị Phượng đây là muốn đi nghiên cứu tấm phẳng. Cao Dương, trước nốt. Trường tôn hoàng hậu vận dụng quyền uy. Vâng, mẫu hậu. Cao Dương nghe lời mà dập tắt màn hình. Đám công chúa bọn họ quy củ mà đứng vững. Trường tôn hoàng hậu xuất ra hai cái điện thoại, nói, lệ chất, dự trường, các ngươi cho nhị thúc Liêu Đông Sâm, đây là nhị thúc cho các ngươi đổi điện thoại. Cảm ơn A Nương. Nhị thúc thật tốt. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương vui vẻ tiếp nhận điện thoại. Thành Dương kêu lên, "A tỷ, Lục tỷ, các ngươi cùng ta điện thoại đồng dạng, chính là ta điện thoại có cái này vỏ bọc." Nhị thúc cũng mang theo vỏ bọc. Trường Tôn Hoàng hậu lấy ra mấy cái vỏ điện thoại. Hoa cũng muốn xác, chỉ là đáng tiếc, cái điện thoại di động này xác không đồng bộ. Đây để tiểu hủy tử cùng Cao Dương rất không cao hứng. Tương Thành, Nam Bình, Liên An, đây ba cái điện thoại cho các ngươi. Trường Tôn Hoàng hậu đem còn lại ba cái 398 điện thoại cho ba cái xuất giá công chúa. Nhi thần bái tạ mẫu hậu ban thưởng. Tương Thành ba người vui vẻ tiếp nhận điện thoại. Cao Dương xung phong nhận việc địa đạo, đại tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ta dạy cho các ngươi. Tốt lắm. Ba cái đại công chúa vây quanh Cao Dương. Thân muội, ta cái điện thoại di động này tặng cho ngươi. Bát muội, ta điện thoại cũng tặng cho ngươi. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đem 398 điện thoại phân biệt đưa cho bà Lăng cùng Phổ An. Trường Tôn Hoàng hậu đối còn lại con thứ hoàng tử công chúa vẻ mặt ôn hòa nói, chờ các ngươi nhị thúc đến, ta để nhị thúc cho các ngươi mang điện thoại, người người đều có. Nhi thần bái tạ mẫu hậu. Con thứ hoàng tử cùng công chúa đều rất cao hứng, cũng đều cảm thấy mẫu hậu thật sự là tốt. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn về phía mỗi một cái con thứ hoàng tử công chúa, trên mặt đều treo từ mẫu cười. Khoái hoạt giáo dục, cả hai cùng có lợi. Rất tốt. Phu cơ a, Sơn Nam đạo năm nay trồng trọt đồng ruộng đến phải trang thống kê đi ra. Huyền Linh a, chấm ban thưởng ngươi cái mỹ nhân như thế nào? Là nam nhân, cũng đừng sợ bà nương. Nghĩa Trinh a, coi trọng ngươi phủ bên trong lưu, đây đoạn thời gian đừng chết, lại có người vạch tội ngươi, chú ý một chút ảnh hưởng. Vừa về tới hiện đức điện, Nhị Phượng cầm lấy bộ đàm, lần lượt hỏi một lần. Có công sự, cũng có việc tư, càng có trêu chọc. Vậy hạ, Sơn Nam đạo trồng trọt đồng ruộng số lượng đang tại thống kê bên trong. Vậy hạ, xin thứ cho thần kháng chỉ chi tội. Ai đuôi, vậy hạ, thần phủ bên trong một đầu lão công yêu, cùng châu được con tranh đoạt bất quá lão mông yêu, nhất thời nghĩ quẩn, gặp trở ngại chết. Bị Nhị Phượng hỏi ý cùng quay rối 12 cái đại thần, cũng đều nhất nhất mà hồi phục Nhị Phượng. Chỉ có Trình Giảo Kim tên này, vẫn như cũ chọc cười Nhị Phượng. Nghĩa Trinh, mới mẹ bỏ bít tết cùng Doi Châu, đưa đến Đại An Cung. Đến xiết, thần lại cho Thái Thượng Hoàng đưa một cái lao ba ba, đảm bảo Thái Thượng Hoàng ăn long tinh hổ mãnh, cho bệ hạ ngài lại thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Cút đi. Nhị Phượng cười mắng một câu. Trình Giảo Kim đây đen tư, rất khó để Nhị Phượng không thích. Nhị Phượng lại xử lý một nhóm tấu chương, lúc này mới tựa ở lão bảng ghế dựa bên trên, hai chân khoác lên ngự án bên trên, cầm tấm phẳng nghiên cứu đứng lên. Nhị Phượng ấn mở từng cái ô biểu tượng. Không có lưới, cơ hồ cũng không thể dùng. Nhị Phượng nhìn đến ba cái ô biểu tượng, tựa hồ là nhị đệ nói để nhìn cái gì kịch. Đúng, tiểu quỷ tử. Chấm liền đến nhìn xem, tên tiểu quỷ này con là như thế nào ác, có thể để một cái ba tuổi trẻ nhỏ như thế cử thị. Nhị Phượng ấn mở một cái ô biểu tượng. Hiện ra là tụ đếm. Nhị Phượng vừa học qua chữ số Ả Rập. Ấn mở một. Nhảy ra hình ảnh, để Nhị Phượng đội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút đem tấm phẳng cho mất đi. Đây, đây, đây là cái gì cái tình huống? Trong tấm hình, xuất hiện nhân vật sinh động như thật, vậy mà cùng thật đồng dạng. Nhị Phượng không chớp mắt nhìn đến. Bên trong người tóc ngắn, xiêm áo trên người nhìn qua hơi có vẻ cũ nát, cùng Lý Diệu gọn gàng khác biệt. Chẳng lẽ không phải một cái thời đại người?
Những người này đầy bụi đất, tựa hồ là một đám binh lính.
Không sai, là binh lính. Giống như là tại thương binh doanh,
càng giống là một đám bại binh.
Đây là tại cùng ai tác chiến?
Mang theo đầy ngập nghi vấn cùng tò mò, Nhị Phượng tụ tinh hội thần xem tiếp đi.
Chương 118, câu cá lao tố chất. Chương 118, câu cá lao tố chất. Một đồng lưu đang tại giết.
Trình Giảo Kim tự mình cầm đao,
động tác thành thạo.
Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng trợ thủ.
Trình Sử Mặc nhịn không được hỏi: "A gia, bệ hạ cha hỏi trước, ngài không muốn giết Nưu, làm sao bệ hạ cố ý căn dặn ngài đừng giết Nưu, kết quả ngài lại đem Nưu giết đi?"
Bộ đàm vang lên trước.
Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng làm theo phép mà đang tại chịu hấn.
Bộ đàm bên trong bệ hạ nói, Trình Sử Mặc là nghe được rõ ràng.
Trình Sử Mặc đối với lao cha hành vi, trăm mối vẫn không có cách giải.
Trình Giảo Kim nghe vậy, nâng lên tràn đầy vết máu tay, cho Hảo Đại Nhi một cái náo nhảy, hỏi: "Lão nhị, ngươi đến nói một chút."
Trình Sử Lượng sờ sờ cái óc, yếu ớt địa đạo: "Đây là bệ hạ cùng A gia thương lượng xong giết Nưu tín hiệu."
"Thương lượng cái rắm."
Trình Giảo Kim đối với hai cái này đầu gỗ, quả thực là giận hắn không tranh, thầm than một tiếng, nói: "Là lao tử muốn ăn thịt bò."
"Thôi, người ngốc có ngốc phúc.
Tái ông mất ngựa, ai có thể nói đến thanh đâu?"
Trình Giảo Kim vùi đầu giết Nưu.
Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng nhìn nhau, đều có chút kỳ quái, A gia làm sao không mắng chửi người?
Trình Giảo Kim đích xác không có mắng chửi người, cắt hai khối thịt bò ném cho Hảo Đại Nhi, nói: "Cho ngươi Tần Nhị Bá đưa đi."
"Vâng, A gia."
Trình Sử Mặc ôm lấy thịt bò chạy.
Đây là e sợ cho A gia lại bắt đầu mắng chửi người.
Trình Giảo Kim chặt xuống tốt nhất bò bít tết, cắt toàn bộ roi trâu, nói: "Lao nhị, đi xem một chút, lao ba ba có thể mua trở về.
Thường ngày trong nhà đều sẽ nuôi mấy chục con ba ba, tốt tùy thời bồi bổ.
Chỉ là hai ngày trước một đám bộ hạ cũ đến, đều cho tạo không có.
Trong lúc nhất thời, muốn tìm tới vừa lòng đẹp ý lao ba ba, đến hao chút công phu.
Tú anh tới làm,
mang đến phong phú bữa sáng,
ăn uống no đủ.
Tú anh tỷ, giữa trưa cùng buổi tối đều không cần nấu chúng ta đồ ăn."
"Ân."
Tú anh nhẹ gật đầu, tay chân lanh lẹ thu thập đứng lên.
Hôm nay muốn đem Chino đưa trở về.
Lý Trị đồ vật đều đóng gói đứng lên,
mang theo Đại Tráng cùng Lý Trị, Lý Diệu đi mua sắm một ít gì đó.
Vì đối xử như nhau, Lý Diệu mua 5 cái 1999 thành dương cùng khoản điện thoại, lại mua 10 cái 398 điện thoại, 20 cái sạc dự phòng. Đến tiệm văn phòng phẩm, mua 10 cái máy kế toán. Đến cửa hàng vật liệu xây dựng cùng đèn đóm cửa hàng, mua công cụ, dây điện, công tắc, kéo dây bản, đèn đóm chờ. Lại đến chợ bán thức ăn mua dê bò lợn thịt. Đến trấn bên trên, Đại Tráng xuống xe điều khiển xe ba bánh. Đi cả cùng xe ba bánh một trước một sau trở về Lý Gia Câu.
Câu cá lao xe, mỗi ngày đều có.
Đây để Lý Diệu tay lại ngứa.
Quất cái thời gian, mời bên trên Trình Giảo Kim cùng Tật Bình, hào hào câu một trận.
Lý Diệu để Đại Tráng đem thịt món ăn nâng lên bếp trưởng Nhị Mãi Mãi ra.
Nhị đại gia cùng Lục đại gia gia chỉ là tu sửa sân cùng phòng bếp, đã cơ bản hoàn thành, Trấn Mãi Mãi trong nhà phải thêm một cái quầy bán quà vặt, còn cần 2-3 ngày.
Lý Diệu trong nhà cơ hồ sửa chữa lại hơn phân nửa, còn muốn xây dựng thêm, kỳ hạn công trình còn có hơn 10 ngày.
Lục đại gia, đèn đường thế nào?
Rất tốt đấy.
Nhị Mãi Mãi, bánh bán được thế nào?
Rất tốt đấy, mỗi ngày đều phải bán mấy chục khối tiền.
Nhị đại gia, có câu cá lao bán bắp lô sao?
Có đấy, buổi sáng liền bán 100 cân.
Gia gia, ngài làm sao nhìn qua không vui?
Diệu tử, đây câu cá lao đến là chuyện tốt, có thể ném loạn rác rưởi tính chuyện gì xảy ra, sông kia bên cạnh khắp nơi đều là rác rưởi, còn có cửa thôn, ven đường đều là.
Lao gia tử tuy là lao nông dân, lại là cái bảo vệ hoàn cảnh người, không nhìn được nhất đó là tùy chỗ ném loạn rác rưởi.
Quê quán ruộng đồng tuy nói hoang phế, có thể mọc cỏ dù sao cũng so tràn đầy rác rưởi mạnh mẽ vạn lần.
Đây đích xác là cái vấn đề lớn.
Câu cá lao bên trong, không có tố chất người, vẫn là rất nhiều.
Gia gia, ta đặt trước mấy cái thùng rác, làm tiếp mấy khối cảnh cáo bài, ngài cùng Nhị đại gia Lục đại gia cũng vất vả một cái, gặp phải câu cá lao liền nhắc nhở vài câu.
Cũng chỉ có thể như thế.
Không giống tại thành thị, có chấp pháp nhân viên có thể tiền phạt, tại nông thôn, chỉ có thể dựa vào nhắc nhở cùng tự giác.
Đây cũng là không có biện pháp sự tình.
Diệu tử, còn muốn trang mấy cái camera, tối hôm qua côn côn kém chút liền được người cho trộm.
Cái gì? Đầu năm nay còn có người ăn trộm gà?
Lão gia tử tức giận nói, người gì đều có, ngươi Nhị đại gia trồng ở ven đường khoai tây, đều bị câu cá lao đào không ít, bị chúng ta bắt tại chợ thì, câu cá lao còn rảo biện nói không thể đi không.
Ta đi.
Lý Diệu nâng chán vô ngữ.
Đại Tráng nghe xong côn côn kém chút bị trộm, vội vàng bốn phía hô, côn côn, côn côn.
Khanh khách, khanh khách.
Côn côn bay nhảy cánh chạy tới, một cái nhảy bọn, liền lên Đại Tráng bà bay, Lục đại gia khen, không hổ là lớn 2 năm rưỡi lao côn, muốn thành tinh.
Vậy cũng không, đổi thành cái khác gà, sớm bị trộm.
Diệu tử, đây gà là cái gì chủng loại?
Bắt chút gà nhãi con đến chúng ta nuôi.
Đây là chúng ta bản thổ lão chủng loại, gọi thất thải giận tình gà.
Này, ca ca để ta gửi 2 cái cho tẩu tử bồi bổ, ta đem quên đi.
Lão gia tử nghe xong gấp, reo lên, ngươi đây thế nào có thể đã quên, nhanh đi bán, nhiều bán mấy con gửi quá khứ, tẩu tử ngươi thân thể dưỡng hảo, nói không chừng liền đồng ý sinh 3 thai.
Lão thái thái cũng đội vàng nói, Diệu tử, ngươi mua trước trở về, ta giết sạch lại gửi, nhiều bán chút nuôi gia đình bên trong, chờ ngươi tẩu tử đã ăn xong tiếp lấy gửi.
Tốt, ta lát nữa đi mua ngay, ra. Sữa, Nhị đại gia, ta có việc, đi trước.
Đại Tráng, chứa lên xe.
Ấn A.
Lý Diệu cùng Đại Tráng lại đi xe ba bánh hóa trang một bộ năng lượng mặt trời đèn đường.
Bắt trước làm theo.
Lý Diệu mang theo Lý Trị, đem chứa đầy hàng hóa xe ba bánh chạy đến rừng trúc dưới, đến lại đường.
đây là cái gì vũ khí?
Sắt thép chiến xa.
Uy lực vậy mà lớn như vậy.
Nhiệt hỏa khí chiến tranh chiến trường, đem Nhị Phượng chấn nhiếp tột đỉnh.
Đây, đây, đây.
Nhị Phượng cái này nửa ngày, một câu đều nói không ra, nhìn chằm chằm trong màn hình thảm thiết chiến tranh, đầu ong ong. Nếu là quân địch nắm giữ bậc này lợi khí, dũng mãnh thiện chiến đường quân cũng sẽ trở thành bị tàn sát cứu non. Chỉ là Mạnh Phiền trong hồi ức một cái mảnh nhỏ đoạn, liền hoàn toàn chấn nhiếp rồi bảy đời kỳ tối cường cặn bọn sinh vật. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đem A Ông đưa về đến Đại An cùng, liền trở về lập chính điện. Lý Thừa Càn thân thể dừng lại. Lý Thái một thanh đỡ lấy Lý Thừa Càn, lo lắng mà hỏi thăm, "A huynh, thế nhưng là chân lại đau?"
"Là có một chút."
"A huynh, đến làm cho Nhị Thúc mau chóng dẫn ngươi đi xem bệnh, kéo dê bớm." Nghĩ đến Nhị Thúc còn không có an bài xong.
"Nhị Thúc đến, ta thúc thúc, A huynh, ta có ngươi."
"Không cần, thanh tước, ta có thể đi."
"A huynh, tới đi."
Lý Thái cóng lên ca ca, dậm chân tại chỗ đi hướng lập chính điện. Lý Thái ăn được nhiều, lớn lên tráng, khí lực cũng lớn, mặc dù số tuổi so Lý Thừa Càn nhỏ, thể trạng lại không thua bao nhiêu, cóng lên ca ca đến, không lộ vẻ cố hết sức.
Tiền điện bên trong,
Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Cao Dương, Thủy Tử, các bưng lấy các điện thoại, đang nhìn khác biệt phim hoạt hình. Còn lại hoàng tử công chúa đã tán đi, chỉ có Nam Bình công chúa ở chính giữa điện cùng trưởng tôn hoàng hậu thương nghị, như thế nào đem tiểu viên kính bán đi giá cao.
Mẫu hậu, trước mắt ra ra cả, nhi thần đều không hài lòng lắm, luôn cảm thấy sẽ bán thua thiệt.
So sánh ngươi phụ hoàng bán đồng hồ, ta cũng cảm thấy tiểu viên kính giá cả bán thấp.
Trưởng tôn hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói, đừng nội, chờ ngươi nhị thúc đến, ta hỏi một chút, nhìn có chủ ý gì tốt.
Chương 119, tiểu hủy tử sữa bò. Chương 119, tiểu hủy tử sữa bò Bắc Ngô bắt đầu nảy mầm nảy mầm.
Ngụy Trinh dò xét đến càng thêm nghiêm,
cái này càng làm cho người ta hận.
Tao nộ các đồng liêu bạch nhãn, Ngụy Trinh thủy chung không hề bị lay động, vẫn như cũ làm theo ý mình.
Kiểm tra đến Lộ Quốc công phủ trồng trọt ngọc bễ,
nhìn đến vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch thổ địa, Ngụy Trinh nhíu mày hỏi, cùng Lộ Quốc công phủ đồng thời trồng trọt Vũ Quốc công phủ Bắc Ngô đã nảy mầm 33 gốc, vì sao nơi này tức mầm không sinh?
Lộ Quốc công hầu quân tập đã xuất phát tiến về Tây Bắc, hầu quân tập nhi tử đều còn tuổi nhỏ, phụ trách quản lý Bắc Ngô cùng tiếp đãi là quản gia hầu quý.
Hầu quý không dám đắc tội Ngụy Trinh, giải thích, Ngụy đại sứ, đồng dạng trồng trọt phương thức, giải cùng không giải, chúng ta như thế nào biết được?
Ngụy Trinh cũng không có khó xử hầu quý, hắn cũng biết, bất kỳ hạt giống, sớm hai ngày muộn hai ngày nảy mầm là rất bình thường sự tình, chỉ là gõ một cái hầu phủ, để bọn hắn coi trọng Bắc Ngô trồng trọt.
Ngụy Trinh xuất ra Lý Thừa Càn tặng cùng lạp vọng, tại Lộ Quốc công phủ đằng sau, dùng bút mực viết xuống không có mầm hai chữ.
Hầu quý mặt đều xanh, lại là giận mà không dám nói gì.
Đành phải tận tâm tận lực mà hầu hạ ngọc bễ, nếu là công phủ bị vấn trách, hắn thoát không khỏi liên quan, nghĩ đến gia chủ thủ đoạn, hầu quý không khỏi dùng mình một cái.
Tại Trường An thành, Ngụy Trinh không thích cưỡi xe ngựa, thường xuyên đi tại đường phố bên trên.
Đột nhiên,
Ngụy Trinh cái mũi run run, cau mày nói, như thế nào như vậy thôi?
Tùy tùng cũng là không rõ ràng cho lắm, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Đúng lúc này, đầu đường gặt đến một đội người,
một cây dây thường dài, buộc mười mấy người.
Mười mấy người này, lớn lên cao lớn hùng tráng, làn da lại là đen kịt.
Tùy tùng nói, tướng công là Côn Lôn Nô.
Từ Lâm ấp lấy nam, tóc quan thân đen, gọi là Côn Lôn Nô.
Ngụy Trinh là biết Côn Lôn Nô, rất thụ quan lại quyền quý ưu ái, giá cả cũng một đường nước lên thì thuyền lên.
Theo đám người này từ bên người đi qua, mùi thối càng thêm nồng đậm, đơn giản làm cho người buồn nôn.
Ngụy Trinh nhíu mày, nghĩ đến cái gì, nói, đi đem quản sự mời đến.
Có thể tại Trường An kinh doanh Côn Lôn Nô sinh ý người, bối cảnh đều không đơn giản.
Có thể khi quản sự, càng là khéo léo.
Quản sự bị người ngăn lại, hắn đã sớm nhìn đến Ngụy Trinh, mặc dù không nhận ra, có thể Ngụy Trinh khí độ bất phàm, bên người đi theo xe ngựa cùng tùy tùng, không phải đơn giản người.
Quản sự đi vào Ngụy Trinh trước mặt, không mình hành lễ, tướng công có gì phân phó?
Ngụy Trinh tính tình ôn hòa, không bao giờ tự cao tự đại, chắp tay hoàn lễ, nói, bản quan Ngụy Trinh, hỏi ngươi chút sự tình.
Nguyên lai là Ngụy Thiết Đầu.
Quản sự cung kính nói, tướng công xin hỏi, thảo dân biết gì nói đấy?
Côn Lôn Nô tính con như thế nào?
Hồi tướng công, Côn Lôn Nô vốn là có chút tính tình, nhưng Côn Lôn Nô sợ uy không sợ đức, lúc cần phải thỉnh thoảng lại hung ác đánh một trận, liền sẽ ngoan ngoãn.
Như tướng công gia có Côn Lôn Nô, tuyệt đối không thể lôi kéo, Côn Lôn Nô rất dễ được đà lấn tới.
Như Côn Lôn Nô xuất hiện được đà lấn tới chi manh mối, tướng công không vừa ý từ nương tay, nên giết gà dọa khỉ, chém giết chấm dứt hậu hoạn.
Quản sự đối với Ngụy Trinh ngược lại là thành thật, thật lòng bẩm báo.
Ngụy Trinh nhẹ gật đầu, lại hỏi, Côn Lôn Nô sinh dục tình huống như thế nào?
Như chó, như lồn.
Ngụy Trinh lại hỏi thêm mấy vấn đề, quản sự đều nhất nhất giải đáp.
Đa tạ cáo chi.
Ngụy Trinh dẹp đường hồi phủ, tâm sự nặng nề.
Trở về thư phòng, Ngụy Trinh suy đi nghĩ lại, hướng Nhị Phượng lên một đạo tấu chương.
Hủy tử, ngươi cái này có đẹp hay không?
Thành Dương trong điện thoại di động đầu chọc mạnh mẽ đều xem hết, chạy đến Hủy tử bên người, thò đầu ra nhìn.
Nhị tỷ, nhưng dễ nhìn, con mèo này đần quá đần, đều bắt không được chuột.
Ta nhìn xem.
Ân a, nhị tỷ, cùng một chỗ nhìn.
Thành Dương nhìn một hồi, nói, Hủy tử, ngươi cái này không dễ nhìn, ta đi xem một chút á tỷ cùng lục tỷ.
Đẹp mắt, đẹp mắt, nhị tỷ, ni nhìn, ni nhìn, miêu miêu có thể đần a, chuột chuột có thể hỏng rồi.
Tiểu Hủy tử nghe xong Thành Dương nói mình không dễ nhìn, liền không thuận theo, lôi kéo Thành Dương không cho nàng đi, nhất định phải nhị tỷ cùng một chỗ nhìn ngây ngốc miêu miêu, làm xấu chuột chuột.
Hủy tử, là ta nhìn lầm, thật xem thật kỹ, cái này miêu đần quá đần.
Thành Dương vội vàng uốn nắn nói qua nói.
Ân a, có thể ngây ngốc.
Tiểu Hủy tử liên tục gật đầu,
lại đem bình sữa đưa tới Thành Dương bên miệng, kêu lên: "Nhị tỷ, cho Nhi uống sữa tươi." Thành Dương hít một hơi, nói: "Hủy tử, sữa bò uống ngon thật." "Ân a, vừa vặn rất tốt uống, hoa cho a tỷ uống." Tiểu Hủy tử dẫn theo bình sữa bạch 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 mà chạy hướng Lý Lệ Chất. Thành Dương nhân cơ hội chạy tới Cao Dương bên người, cùng một chỗ nhìn Mỹ Dương Dương. "A tỷ, hát hát." Tiểu Hủy tử đem bình sữa giơ lên Lý Lệ Chất bên miệng. Lý Lệ Chất đem Tiểu Hủy tử ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Hủy tử uống." "Không nha, a tỷ hát hát." "A tỷ uống." Lý Lệ Chất hít một hơi. "A tỷ, có được hay không uống?" "Hào hào uống." "Ấn a, hòa cho Lục tỷ uống." Tiểu Hủy tử rời đi Lý Lệ Chất ôm ấp, bạch 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 mà chạy hướng dự trường, lại giơ lên bình sữa, kêu lên: "Lục tỷ, uống sữa tươi." "Hủy tử, ngươi uống." "Không nha, Lục tỷ uống." Dự trường đành phải hít một hơi. "Lục tỷ, có được hay không uống?" "Dễ uống." "Ấn a, hòa cho 17 tỷ uống." Tiểu Hủy tử dẫn theo bình sữa lại chạy hướng Cao Dương. "Hủy tử, không có sữa." "Ấn a, hòa tìm a nương bong bóng." Tiểu Hủy tử lại bạch 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 mà chạy hướng bên trong điện. "A nương, hoa muốn ngâm sữa bò." Trường Tôn Hoàng hậu vừa cùng Nam Bình thương nghị xong, thấy Hủy tử chạy tới, liền nói: "Nam Bình, ngươi về trước đi, đợi ngươi nhị thúc có sách, ta lại để ngươi đến." "Vâng, mẫu hậu." Nam Bình sờ lên Hủy tử cái đầu nhỏ, rời đi. Trường Tôn Hoàng hậu nói: "Hủy tử, không thể uống quá nhiều sữa bò." "A nương, hoa cho a tỷ nhỏ uống." "Hủy tử thật ngoan." Trường Tôn Hoàng hậu tiếp nhận bình sữa, cho Tiểu Hủy tử lại ngâm một bình sữa bò. Tiểu Hủy tử ôm lấy sữa bò, lại chạy về tiền điện. Lý Thái Quang, Lý Thừa Càn đi vào tiền điện. "A huynh, ngươi thế nào?" "Đại ca, thế nhưng là chân lại đau." Thấy Lý Thái Quang, Lý Thừa Càn vào điện, tiểu công chúa môn quan cắt mà hơi đi tới. "A muội, ta không sao." Ngồi trên ghế Lý Thừa Càn, cười nhìn bọn muội muội. "A huynh, hô hô không đau đau nhức." Tiểu Hủy tử đối Lý Thừa Càn chân, phồng lên miệng nhỏ thổi hơi. Lý Thừa Càn đem Tiểu Hủy tử ôm lấy đến, cười nói: "A huynh không đau đau đớn." "A huynh, uống sữa tươi." "Hủy tử uống." "Không nha, a huynh uống." "Tốt, a huynh uống." Lý Thừa Càn làm bộ uống một ngụm, miệng đều không đụng phải. Tiểu Hủy tử cao hứng kêu lên: "A huynh uống sữa bò lớn lên lại, chân chân liền không đau đau nhức rồi." Hủy tử thật hiểu chuyện. Lý Thái sờ lên tiểu muội muội cái đầu nhỏ hạt dưa. Trưởng Tôn Hoàng hậu đi đến tiền điện. "A nương." Người thân hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu hành lễ. "Cao Minh, thế nhưng là chân lại đau." "Hài nhi vô dụng, phiền a nương lo lắng." "Đứa nhỏ ngốc, ngươi là nương sinh ra, nương có thể nào không lo lắng." Trưởng Tôn Hoàng hậu đem ngồi hảo đại nhi kéo vào trong ngực, nói: "Tiêu Viêm, đi đem Dương Tam gọi tới." "Dương Tam, tinh thông sửa phát." Nhị Phượng khi tần vương thì Dương Tam đó là chuyên dụng sửa phát đợi chiếu. Lý Nguyên Cát đã từng thu mua Dương Tam, để Dương Tam đang vì Nhị Phượng sửa phát thì nhân cơ hội cắt cổ. Dương Tam cự tuyệt. Dương Tam rất được Nhị Phượng tín nhiệm, vì cung đình đợi chiếu. Trường Tôn Hoàng hậu gọi tới Dương Tam là muốn vì Lý Thừa Cản cạo tóc. Chương 120, mang đi Lý Thừa Cản. Chương 120, mang đi Lý Thừa Cản điện hạ. Lý Lang còn đến. Nghe hỏi Trường Tôn Hoàng hậu cùng người thân, chen trúc ra tiền điện, chạy về phía xe ba bánh. "Nhị thúc, Tam đệ, ba ba." Tiểu Hủy tử bổ nhào qua, kém chút liền cùng giang hai cánh tay Lý Trị đụng vào, bị Lý Diệu kịp thời mò lên. "Ba ba." Hủy tử rất muốn ba ba. Tiểu bánh bao tại Lý Diệu trên mặt hôn một cái. "Ba ba cũng muốn Hủy tử." Đây một thân, để Lý Diệu tâm đều phải hóa. "Ba ba, ba muốn cưỡi ngựa ngựa, ngồi xe thú nhún." Ba ba liền mang Hủy tử đi cưỡi ngựa ngựa, ngồi xe thú nhún. Như thế dễ thương đáng yêu tiểu bánh bao, Lý Diệu như thế nào cự tuyệt được tiểu bánh bao yêu cầu. "Hủy tử, chúng ta là một đám." Cao Dương thọc Hủy tử, lại ôm lấy Lý Diệu cánh tay, kêu lên: "Nhị thúc, ta muốn làm học sinh tiểu học." "Ân a, 17 tỷ khi học sinh tiểu học, trên tổ nhà trẻ." "Khi học sinh tiểu học, muốn ngươi a gia mẫu hậu đồng ý a, bất quá, màng." Lý Diệu đang muốn nói ra muốn dẫn đi Cao Dương thì, Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra: "Nhị đệ, trước mang Cao Minh đi xem bệnh." A nương lời này vừa ra, Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Thành Dương, liền đem miệng bên trong muốn nói nuốt trở về, Cao Dương cũng vung lỏng ra Lý Diệu tay lui ra phía sau hai bước. "Không có cái gì, cho đại ca chữa bệnh quan trọng hơn." "Ba ba, a huynh chân chân đau quá đau nhức." Tiểu bánh bao trong mắt to, chứa đầy nước mắt. Lý Diệu nhìn về phía Lý Thừa Càn. "Khá lắm." Nửa tấc tóc ngắn, cùng Lý Diệu kiểu tóc không khác nhau chút nào. Liền ngay cả trên thân y phục, cũng cơ hồ là Lý Diệu cùng quản. Đó là thiếu niên như vậy cách ăn mặc, có chút khó chịu. Lý Thừa Càn bị nhìn thấy thật không tốt ý tứ, cũng rất không quen, một cái tay tổng sờ lấy đầu. Trường Tôn Hoàng hậu nói ra: "Nhị đệ, đây là ta để cho người ta mô phỏng ngươi xuyên kiểu dáng thợ may đi ra. Đại tẩu an bài cực kỳ là thỏa khi, vậy ta mang Cao Minh đi xem bệnh." "Tốt." "Ba ba, hoa không đi, Á Minh xem bệnh bệnh." Tiểu Hủy tử tránh thoát ra Lý Diệu ôm ấp. "Hủy tử đi chiếu cố Á Minh, có được hay không?" "Ấn a, hoa đi chiếu cố Á Minh, hoa cho Á Minh uống sữa tươi." Tiểu bánh bao gật đầu như dã tỏi. Trường Tôn Hoàng hậu hỏi: "Nhị đệ, mang Hủy tử đi, có thể hay không không tiện?" Lý Diệu cười nói: "Không có việc gì, nếu thật là không tiện nói, ta buổi tối đem Hủy tử lại cho trở về." "Ngươi an bài." "Đại tẩu, an bài người đem đồ vật tháo xuống." Trường Tôn Hoàng hậu chào hỏi Cấm Quân, đem xe ba bánh bên trên đèn đường cùng linh kiện, cùng cái khác hàng hóa đều tháo xuống tới. Cấm Quân nhẹ chân nhẹ tay, e sợ cho hư hao mảy may. "Nhị đệ, sáo lộ này đăng, đem chứa ở Đại An cung. Buổi tối, Thái thượng hoàng muốn cùng ngươi uống hai chén." "Tốt, ta cũng muốn lao ra tử." Lý Diệu một cái đáp ứng. Mấy ngày không gặp lao gia tử, đích xác hơi nhớ nung. Không biết có hay không ca múa thưởng thức. so sánh hai vạn cái tiểu mục tiêu đoàn ca múa, Lý Diệu cũng rất là muốn nhìn. Đại tẩu, bên kia không nên mỏi mòn chờ đợi, lấy đi.
Tốt.
Trưởng tôn hoàng hậu căn dặn, Cao Minh, thủy tử, muốn nghe nhị thúc nói.
A nương yên tâm, nhi thần đối với thúc phụ nghe lời giám giáp.
A nương, hoa nhất nghe bà nói rồi.
Thủy tử thân văn, Cao Minh, bình an trở về.
A nương, nhi thần bãi biệt.
Đi thôi.
Lý Diệu nói, Cao Minh, lên xe.
Được.
Lý Thừa càng cao hứng leo lên xe ba bánh.
Lý Thái hô to, A huynh, đồ tốt đừng quên huynh đệ.
A huynh, còn có chúng ta đâu.
Lý Lệ Chất, Dự Trương, Lý Trị, Thành Dương cùng Cao Dương cùng một chỗ hô.
Ta sẽ không quên, vĩnh viễn đều sẽ không quên.
Lý Thừa càng hốc mắt phát nhiệt, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào.
Trưởng tôn hoàng hậu hốc mắt đỏ lên.
Tốt bao nhiêu nhi nữ a?
Tại sao lại bị nhị lang cho dạy thành thủ túc tương tàn nữa nha?
Nhị lang thế nhưng là từ Huyền Vũ môn chi biến bên trong đi tới,
chẳng những không hấp thụ giáo huấn, ngược lại thúc đẩy huynh đệ tranh chấp tràn diện.
Đây là vì cái gì a?
Trường tôn hoàng hậu đối với cái này thủy chung trăm mối vẫn không có cách giải.
Lý Diệu không thể gặp phiến tình chẳng cảnh, hô to, thủy tử, tới.
Ấn a, ba ba.
Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm đến trước người ngồi xuống.
Lý Diệu khởi động xe ba bánh, một tiếng đi ngươi, mang theo đại đường thái tử cùng tiểu công chúa đến rừng trúc bên dưới.
Nhị thúc, đây là nơi nào?
Lý Thừa càng cùng cái khác muội muội đồng dạng, hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với vị trí địa phương rất là không hiểu.
Ngồi xong,
Lý Diệu không có giải thích, mở ra xe ba bánh đi vào tỉ cạ bên cạnh.
Đại tráng cây cao lương.
Từ xe ba bánh bên trên xuống tới, tiểu bánh bao cao hứng chạy hướng đại tráng.
Hệ hủy tử.
Đại tráng khẽ vươn tay, đem tiểu bánh bao cơ lấy đến.
Đại tráng cây cao lương, hủy tử rất muốn nghi.
Tiểu bánh bao tại đại tráng trên mặt hôn một cái.
Lần này,
đại tráng tâm đều phải hóa.
Lúc này,
nếu là có ai dám khi dễ tiểu bánh bao, đại tráng tuyệt đối sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ.
Tam thúc.
Lý Thừa Càn nhìn thấy đại tráng, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên.
Lý Diệu vô vô Lý Thừa Càn bả vai, cười nói, rất như là đi, vị này là đại tráng, là ta hảo huynh đệ, ngươi gọi đại tráng thúc thúc.
Đại tráng thúc thúc.
Lý Thừa Càn cung kính hướng Lý đại tráng hành lễ.
Lý Uyên không chào đón nhị phượng, lại đối với Lý Thừa Càn không tệ.
Có chút sự tình, sẽ đối với Lý Thừa Càn lại nhải.
Cũng tỉ như, Lý Uyên rất tưởng niệm qua đời vợ cả, cũng rất muốn niệm mất sớm đích tam tử Lý Huyền Phách.
Nếu là a ông nhìn thấy đại tráng thúc thúc, nhất định sẽ cao hứng rơi lệ.
Vậy có phải hay không có thể mời nhị thúc mang theo đại tráng thúc thúc đi gặp a ông?
Lý Thừa Càn nghĩ như vậy.
Đại tráng, ngươi mở xe ba bánh đi trấn bên trên lấy chuyển phát nhanh, sau đó trở về thôn bồi nãi mãi.
Ấn a.
Đại tráng lưu luyến không rời đem tiểu hủy tử giao cho Lý Diệu, lên xe ba bánh.
Lý Diệu đem nhi đồng chỗ ngồi sắp xếp gọn, đem tiểu hủy tử để lên, chào hỏi Lý Thừa Càn ngồi ghế cạnh tài xế bên trên thắt chặt dây an toàn.
Đi cả tránh ra đầu đường.
Đại tráng mở ra xe ba bánh, lái hướng trấn bên trong.
Trước đó tiền xin bên trên bán đồ vật, chuyển phát nhanh còn đặt ở trấn bên trong chuyển phát nhanh điểm.
Lý Diệu điều khiển đi cả, thẳng đến Thanh Sơn thị.
Trên đường,
Lý Diệu gọi điện thoại cho Lưu Nhã.
A Nhã, có cái bằng hữu nhi tử, 14 tuổi, muốn tại Thanh Sơn thị đệ nhất ý viện kiểm tra một chút thân thể.
Giống Kim Sơn như vậy.
Đúng.
Chờ ta điện thoại.
Tốt.
Ký thác kỳ vọng hảo đại nhi, thương yêu nhất tiểu nữ nhi.
Cứ như vậy biến mất tại trước mắt.
Trưởng tôn hoàng hậu tâm lý, ngoại trừ lo lắng, cũng có phiền muộn.
Thành Dương công chúa ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu cánh tay, hỏi, A Đường, A huynh chân sẽ tốt, có phải hay không?
Trưởng tôn hoàng hậu sờ lấy nhị nữ nhi đầu, nói, nhất định sẽ tốt.
A huynh nhất định phải bình an trở về.
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cầu nguyện.
Lý Thái thấy thế, vì làm dịu A Nương cùng bọn muội muội trong lòng nặng nề, mục tiêu nhắm ngay Lý Trị, Chino, mấy ngày nay đều chơi cái gì? Có cái gì tốt đồ vật, giao ra chia sẻ.
Lý Thái như vậy quấy rầy một cái, thật đúng là rời đi mọi người ánh mắt.
Cửu ca,
A huynh.
Cao Dương cùng Thành Dương một trái một phải kéo lại Lý Trị tay.
Chino.
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cười nhẹ nhàng, lão tỷ huyết mạch áp chế bao phủ Lý Trị.
A Nương.
Lý Trị không muốn bị ăn cướp, hướng lao nương cầu cứu.
Buổi tối Thái thượng hoàng muốn mời nhị đệ ăn cơm, ta phải chuẩn bị ít đồ đưa qua.
Trường tôn hoàng hậu quay người đi hướng lập chính điện,
lưu lại tứ cô vô thân Lý Trị tại trong gió lộn xộn.
Chương 121, lòng tràn đầy cảm khái nhị phượng. Chương 121, lòng tràn đầy cảm khái nhị phượng còn chưa tới Thanh Sơn thị, Lưu Nhã điện thoại liền đánh tới.
Diệu tử, ta phát ngươi một cái mã số, ngươi liên hệ hắn.
Lưu Nhã, chúng ta theo quy củ làm việc,
lần này ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi bình thường giao nộp là được.
Tốt, cảm ơn.
Cúp điện thoại.
Lý Diệu không có nhìn tin tức, xuống đường cao tốc bên cạnh dừng lại, lúc này mới thông qua Lưu Nhã cho dây số.
Lưu Nhã đích xác an bài thỏa khi.
Đối phương nói, 1 giờ chiều, đến bệnh viện, điện thoại liên lạc.
Hiện tại không đến 12 giờ.
Cũng nên ăn cơm trưa.
Thủy tử, có đói bụng không?
Ấn A, ba ba, bụng bụng đói đói.
Thủy tử, muốn ăn cái gì?
Ba ba, hoa muốn ăn chẳng chẳng, hoa muốn ăn trà sữa.
Tốt, chúng ta đi ăn.
Tốt A.
Tiểu thủy tử nhảy cấm hoan hô.
Cao Minh, chúng ta đi theo
thủy tử ăn cái gì, chúng ta ăn cái gì?
Chất nhi toàn bằng thuốc phụ an bài.
Lý Thừa Càn hoàn toàn bị ngoài xe thế giới rung động ở lúc này, Lý Thừa Càn mộng bức trạng thái, một điểm đều không kém hơn nhị phượng.
Tấm phẳng lượng điện không đủ,
tự động đóng cơ.
Nhị phượng không có nạp điện tiếp tục xem, cả người chóng mặt.
Nhị phượng vì đó trước tự đại cảm thấy hổ thẹn.
Trước đó nhị phượng cho rằng, tại đại đường thổ địa bên trên, Lý Diệu làm sao đều nhảy không ra hắn lòng bàn tay. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là sao mà buồn cười.
Lý Diệu chỉ cần mang đến một thanh cái kia đột 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 binh khí,
liền có thể đem đại đường toàn bộ trung tâm quét sạch sành xanh. Nhị đệ đích xác không có ý xấu, càng không có dạ tâm. Thông qua cái này, Nhị Phượng cũng hoàn toàn xác định Lý Diệu không có ở đại đường xưng vương xưng bá dạ tâm, cũng không có mang tâm làm loạn. Lý Diệu hoàn toàn là đem bọn hắn người một nhà gia chủ, chân tâm thành ý mà đưa ấm áp. Trương An Nạn không biết tấm phẳng bên trong tại phát ra cái gì, thấy bệ hạ một bộ như cha mẹ chết thần sắc, không rõ ràng cho lắm, rất là lo lắng. Chỉ là không biết nguyên nhân, Trương An Nạn không biết như thế nào an ủi. Diệp Phàm phụ mệnh đến đây bẩm báo, khải bẩm bệ hạ, Lý Lang Quân mang đi thái tử điện hạ cùng Tấn Dương công chúa điện hạ. A, Cao Minh đi xem bệnh. Nhị Phượng gật đầu, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, không cần trước đó bẩm báo mình Nhị Phượng rất lo lắng hảo đại nhi bệnh tình. Nỗi lòng cũng bởi vậy bị tác động đến hảo đại nhi chân tật bên trên. Nhị Phượng cho tấm phẳng chen vào nạp điện. Nạp điện cái này thao tác, Nhị Phượng hiện tại là chơi đến có chút tuần thủ. Đi, đi lập chính điện. Nhị Phượng rời đi hiển đức điện, dập trận tại chỗ tiến về lập chính điện. Trong cung, Nhị Phượng không thích cưỡi xe ngựa. Nhị Phượng ưa thích thuốc ngựa lao nhanh, trong cung hiển nhiên không thích hợp. Nhị đệ trước kia đại ma đầu không tệ, đến làm một cô đến cưỡi. Nhị Phượng chú ý, đánh vào tiểu xe điện bên trên. Cưỡi đại ma đầu tại Thái Cực cung bên trong xuyên qua, nhanh gọn không nói, còn có chút phong cách. Trường Tôn hoàng hậu tâm lý rõ ràng, thanh tước chỉ là trêu cận Chí Nô, lại quên một điểm, Chí Nô đối với xe hơi nhỏ có tình cảm, mà thanh tước ưa thích hủy xe hơi nhỏ. Trước đó Lý Diệu cho xe hơi nhỏ, hoàn toàn không đủ Lý Thái hủy. Lý Trị chọn lựa xe hơi nhỏ tạo hình càng xinh đẹp, đây hủy đứng lên tuyệt đối càng có ý tứ, Lý Thái cầm xe hơi nhỏ chạy, hoàn toàn không có chú ý đến tiểu ma đầu tồn tại. Bằng không thì nói, Lý Thái sẽ cho rằng hủy tiểu ma đầu sẽ càng thú vị. Ô, ta xe hơi nhỏ. Tuyển chọn tỉ mỉ xe hơi nhỏ lại không có, Chí Nô ngồi dưới đất, khóc đến thương tâm. A huynh cũng khóc. Thành Dương cho tiểu A huynh lau nước mắt. Lý Lệ chất chấn ăn nói, Chí Nô, chúng ta cưới tiểu ma đầu. Cưới tiểu ma đầu, cưới tiểu ma đầu. Cao Dương vỗ tay bảo hay. Tân mang đến đóng gói tốt tiểu ma đầu không nhúc đích, hai chiếc nạp điện ký tiểu ma đầu nâng lên quảng trường bên trên, bọn tỉ bội để Lý Trị cưới một cỗ. Cưới tại tiểu ma đầu bên trên, Lý Trị nín khóc mỉm cười. Nhị Phượng đi tới. Nhìn đến người thân vui sướng tràn diện, Nhị Phượng trên mặt lộ ra hiểu ý ý cười, chỉ là nhìn đến Lý Trị, sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Bệnh mình trọng sắp chết, thái tử cùng tiểu thiếp yêu đương vụ trộn. Bức tranh này, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ như cùng ăn một bát bay. Nhị Phượng cố nén đánh người xúc động, sờ lên Thành Dương cùng Cao Dương đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệu mang đến một đống đồ vật phía trên. Ngoại trừ một bộ năng lượng mặt trời đèn đường, còn có không ít những vật khác. Ba cái bánh xe xe, trang bị đồ vật nhiều hơn. Nhị Phượng cảm khái, cũng mừng rỡ. Vẫn đến đại đường đồ vật, cũng biết càng ngày càng nhiều. Ba lượt xe, vẫn là muốn làm một chút đến đại đường, dạng này nói, vật tư vận chuyển sẽ càng nhanh gọn một chút. Xe đạp cổ điện 28 in kỳ thực cũng không tệ. Vì đại đường mua sắm xe ba bánh cùng xe đạp cổ điện 28 in kế hoạch, nâng lên Nhị Phượng lịch trình biểu. A nạ, đi đem Triệu Vô Địch gọi tới. Là. Triệu Vô Địch rất nhanh chạy đến. Vô Địch, đem năng lượng mặt trời đèn đường chứa lên xe, đưa đến đại an cung, muốn cầm nhẹ để nhẹ. Thần lĩnh chỉ. Lĩnh chỉ Triệu Vô Địch lại là âm thầm kêu khổ, đây vận chuyển đứng lên, nếu là có chỗ tổn hại, vậy nhưng làm thế nào a? Có thể lại không dám kháng chỉ, đành phải dùng hết thông minh thủ đoạn. Không cần con la kéo xe, đổi dùng nhân lực xe kéo. Trên nệm cỏ tranh đệm tràn, cầm nhẹ để nhẹ đi thong thả. Nhị Phượng đối với Triệu Vô Địch cẩn thận, cảm thấy phi thường hài lòng. Năng lượng mặt trời đèn đường như thế bà bối, phàm là hư hao một điểm, đối với đại đường đều là cực lớn tổn thất. Năng lượng mặt trời đèn đường lôi đi, Nhị Phượng kiểm tra lên còn lại đồ vật. Đây chính là dây điện cùng đăng. Lý Diệu tối hôm qua nói qua, sẽ kéo một đầu dây đến điện bên trong, lắp đặt đăng, cũng biết như đèn đường đồng dạng lượng. Còn có thùng dụng cụ. Đây có thể đều là bà bối. Nhị Phượng để cho người ta cẩn thận từng ly từng tí đem dây điện cùng thùng dụng cụ các thứ chuyển vào tiền điện. Thật nhiều điện thoại, thật nhiều sạc dự phòng. Thành Dương cùng Cao Dương nhìn đến nhất đại cái túi điện thoại cùng nhất đại cái túi sạc dự phòng, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Hai cái tiểu công chỗ muốn là sạc dự phòng. Lý Lệ chất có cái sạc dự phòng, Dự Trương không có. Dự Trương cũng rất muốn một cái. Nhị Phượng không có phân phối, mà là để cho người ta đưa điện thoại di động cùng sạc dự phòng đều nâng lên hiển đức điện, đây là muốn nuốt riêng. Máy kế toán. A ra, máy kế toán là cái gì? Trong một cái túi trang máy kế toán, Lý Lệ chất cùng Dự Trương đều không rõ ràng cho lắm. Đây là tính toán dùng. Nhị Phượng tối hôm qua nghe qua Lý Diệu giảng giải, xuất ra một cái máy kế toán, chỉ là ấn mấy lần con số khóa, hoàn toàn không có phản ứng. Hỏng. Nhị Phượng lên ngay. A ra, có phải hay không có công tắc? Đạt được nhắc nhở Nhị Phượng cẩn thận kiểm tra, thật đúng là phát hiện mánh khỏe. Rút mất một tấm thẻ nhỏ, trên màn hình có biến hóa. Lý Diệu cho Lý Thừa Càn mua tân trang phục vỡ dày. Lý Thừa Càn rực rỡ hẳn lên. Tràn đầy người thiếu niên đặc thù chiều khí phồn thịnh. A huynh tốt trôi trôi. Tiểu Bánh Bao vỗ tay reo hò, lập tức lại nâng lên đeo trên cổ bình sữa hút đứng lên. Bình sữa bên trong, trang là trà sữa. Trà sữa khẳng định so sữa bò càng tốt hơn uống. Tiểu Bánh Bao mặt mày cong cong. Thủy tử, ở chỗ này, muốn gọi Cao Minh ca ca. Ấn A, hoa hoa. Thần ngoan. Lý Diệu ôm lấy Tiểu Thủy tử, hỏi, Cao Minh, đến bệnh viện không cần thần trương, bác sĩ hỏi là bệnh tình, chỗ nào không thoải mái, thật lòng trả lời. Nhị thúc, ta minh bạch. Đại đường sự tình, một chữ không đề cập tới, Lý Thừa Càn minh bạch. Đến bệnh viện, gần một điểm. Lý Diệu gọi điện thoại, rất nhanh liền đến một người. Bệnh viện quản lý hậu cần. Tại đây người an bài xuống, Lý Thừa Càn bắt đầu toàn diện kiểm tra sức khỏe. Lý Diệu mang theo Tiểu Hủy Tử toàn bộ hành trình đi cùng.
Chương 122, Cốt Tủy Viêm chương 122, Cốt Tủy Viêm bệ hạ, Ngụy đại sứ đưa tới một phong tấu chương. Đang cùng chúng nữ nhi cùng nhau nghiên cứu máy kế toán nhị phượng, thu vào Ngụy Trinh một phần tấu chương. Tấu chương có nặng nhẹ phân chia. Ngụy Trinh bên trên phần tấu chương này vẫn là khẩn cấp. Vì không cho tên này lại đến một ngạn, nhị phượng cố ý để Ngụy Trinh chủ quản Bắc Nô. Cái này có thể có chuyện gì gấp? Thú hồ, có việc gấp, bộ đàm thông báo một tiếng, không được sao? Nhị phượng lơ đến mở ra tấu chương. Nam nhi bảo vệ quốc gia, nữ tử thủ hoa hạ huyết mạch. Tấu chương mở đầu câu nói này, liền đem nhị phượng cho cả sẽ không. Ngụy Thiết đầu đây là ý gì? Tiếp tục xem tiếp. Nhị phượng sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra liên tiếp đi ra, Lý Thừa Càn không có bệnh tiểu đường, đến cũng không phải trước đó dự đoán bệnh tiểu đường đủ, cũng không có cái khác tật bệnh, mắc là cốt tủy viêm. Cốt tủy viêm, đại đường không có tốt trị liệu thủ đoạn, bệnh tính mang xuống, dễ dàng tạo thành bệnh lý tính gãy xương. Nếu là tăng thêm vận động, hoặc là cái khác ngoài ý muốn, dẫn đến gãy xương, muốn không khỏe cũng khó khăn. Lý Thừa Càn cốt tủy viêm đã xuất hiện xương tấy làm mủ, cũng may còn chưa tới hỏng xương trình độ, cần phẫu thuật thanh trừ dịch mủ. Đây muốn nằm viện, thời gian còn sẽ không ngắn. Sớm trị liệu, sớm khôi phục. Lý Diệu toàn quyền làm chủ, lấy Cao Minh tên thân phận, vì Lý Thừa Càn làm tự trả tiền nằm viện. Ở là một mình phòng bệnh, một ngày thu phí 1.200. Đại đường hoàng thái tử không kém chút tiền đấy. Nhập viện rồi, cái này cần người chiếu cố. Cái này người còn muốn tin được. Cũng may có Tú Anh. Tú Anh vốn là bệnh viện hộ công, chiếu cố bệnh nhân phi thường có kinh nghiệm. Lý Diệu cho Tú Anh gửi tin tức, nói rõ tình huống, cũng nói sẽ mỗi ngày ngoài định mức trợ cấp 500, gánh chịu tại Thanh Sơn thị tất cả hợp lý chi tiêu. Tú Anh hồi phục, muốn cùng nữ nhi thương lượng một chút. Lý Diệu lúc này mới nhớ tới, Tú Anh nữ nhi liền muốn đứng trước thi tốt nghiệp trung học. Tại huyện thành làm bảo mẫu, đây không có vấn đề. Nhưng đến Thanh Sơn thị, liền chiếu cố không đến nữ nhi. Lý Diệu cho Tú Anh trở về cái không cần miễn cưỡng, cao khảo trọng yếu tin tức. Nếu như Tú Anh không có tới, vậy sẽ phải một lần nữa tìm đáng tin cậy hộ công. Cũng may cũng không lâu lắm, Tú Anh liền phát tới OK biểu lộ bọc, còn nói chờ an bài xong trong nhà sự tình, chỉ sợ đã không có xe tuyến đến thành phố, có thể hay không sáng sớm ngày mai chạy đến. Đây là việc nhỏ. Lý Diệu đang muốn chuyển khoản cho Tú Anh trực tiếp đón xe, Lưu Nhã điện thoại đánh tới. Diệu tử, tình huống như thế nào? Thanh thiếu niên cốt tủy viêm, làm nằm viện. Cần mổ sao? Cần phẫu thuật thanh dịch. Lý Diệu đem bệnh tình giới thiệu một chút. Đây là phổ biến chứng bệnh, trị liệu rất có kinh nghiệm, không cần lo lắng. Đúng, ta tăng ca cùng Hoàng Tĩnh cùng một chỗ trở về Thanh Sơn, buổi tối ngươi phải mời khách. Mời khách hoàn toàn không có vấn đề. Đúng lúc, A Nhã, ngươi giúp ta đem Tú Anh mang cho. Tú Anh chiếu cố bệnh nhân phi thường phù hợp, yên tâm đi, Tú Anh ta sẽ mang đến. Đa tạ. Khách khí cái gì, buổi tối thấy. Hoàng Tĩnh đó là Lưu Nhã cái kia tại bệnh viện này bác sĩ, cùng Lý Diệu cùng một chỗ ăn cơm xong, Lý Diệu còn đưa nàng một chi nhân sâm. Lý Thừa Càn tiến vào một mình phòng bệnh, đổi lại quần áo bệnh nhân. Thanh thiếu niên cốt tủy viêm là phổ biến chứng bệnh, bác sĩ đi qua hội chẩn, rất nhanh liền xác định phương án trị liệu. Cao Minh, đợi chút nữa muốn truyền dịch, không có trước đó rút máu đau, không cần lo lắng. Nhị thúc, vậy liền cùng mỗi ken một cái không có khác nhau, ta không có yếu ớt như vậy rồi. Vậy là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, một tên tiểu hộ sĩ xe đẩy tiền đến, vì Lý Thừa Càn truyền dịch. A huynh, đau nhức đau nhức. Tiểu hủy tử nhìn đến châm cắm vào A huynh trên tay, nước mắt lập tức liền tuôn ra hốc mắt, giọt lớn hướng xuống rơi. Ngoại trừ ngay từ đầu đau một chút, Lý Thừa Càn không có cảm giác đến có cảm giác đau. Thấy tiểu hủy tử khóc đến thương tâm, vội nói, hủy tử, một điểm đều không đau. Dài như vậy, tại A huynh thịt trong thịt, đau nhức đau nhức. Tiểu hủy tử cái kia cả sư lạng trong mắt to tràn ngập nước mắt. Lý Diệu ôm lấy hủy tử, nói, hủy tử, ngươi nhìn cái này nước một giọt mà chạy tới Cao Minh trong tay, Cao Minh chân về sau liền không biết đau đớn. Tiểu hủy tử nín khóc mỉm cười, kêu lên, nước nhanh lên lưu, nhanh lên lưu, A huynh liền không đau đau đớn. Muốn ra phòng bệnh tiểu hộ sĩ, nhịn không được, quay đầu lại nói, tiểu bằng hữu, cũng không thể nhanh lên lưu à, muốn như vậy một giọt. Ân a, một giọt, một giọt. Tiểu hủy tử nhìn chằm chằm truyền dịch còn nhìn. Tiểu hộ sĩ trở về y tá đứng, đối với đám đồng nghiệp nói ra, 316 phòng bệnh bệnh nhân muội muội, thật là quá đáng yêu. Đúng vậy a, dù hoặc cho ta đều muốn sinh nữ nhi. Y tá bác sĩ nhao nhao cảm thán, chưa thấy qua như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hải. Các ngươi không có phát hiện sao? Tiểu nữ hải ca ca, phi thường có khí chất. Xem sớm đi ra, có thể nuôi ra hai huynh muội này gia đình, khẳng định không đơn giản. Làm việc. Các y tá hàn huyên vài câu bắt quái, liền được y tá trưởng đánh gãy, cũng liền kết thúc chủ đề. Nên làm gì làm cái đó. Nằm tại trên giường bệnh, Lý Thừa Càn cùng hủy tử đồng dạng nhìn đến bình thuốc cùng truyền dịch quản, hỏi, nhị thuốc, ta chân thật có thể chữa hết không? Cao Minh, ngươi bệnh không phải rất nghiêm trọng, phẫu thuật cũng không cần sợ hãi, chỉ là tiểu phẫu mà thôi, phẫu thuật về sau, ở nữa viện trị liệu nửa tháng, liền có thể khỏi hẳn. Cao Minh, không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo phối hợp trị liệu. Nhị thuốc, ta nhất định phối hợp trị liệu, chỉ là ta sợ. Lý Thừa Càn nháy mắt. Gia hỏa này, là sợ bại lộ thân phận, dù sao với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Không cần lo lắng. Ngoại trừ bác sĩ hỏi ngươi bệnh tình, những người còn lại, những lời khác để, ngươi không cần để ý tới, trên sinh hoạt ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho ngươi mời tới một cái hộ công. Lý Diệu vì Lý Thừa Càn giới thiệu Tú Anh tình huống, lại giảng giải lên một chút thưởng thức. Lý Thừa Càn nghe được rất chân thành. Tiểu Bánh Bao cũng nghe được rất chân thành. Thời gian qua 4 giờ chiều. Thời gian cùn đồ đã qua. Lý Thừa Càn vừa nằm viện, hắn lại là cái thân phận này, Tú Anh lại không tới, nơi này thiếu không được người. Nơi này hiện tại quả là không tiện đi đại đường,
chỉ có thể lãng phí hết một ít thời gian. Không phải hệ thống đánh dấu năm tháng, đây cũng là không có cách nào sự tình.
Ngáp. Tiểu Hủy Tử đánh lên ngáp. Tiểu Bánh Bao đây là mệt mỏi. Lý Diệu đem Tiểu Hủy Tử đặt ở bồi hộ trên giường.
Cao Minh, ngươi dùng Hủy Tử cái điện thoại di động này, ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng. Lý Diệu đem Hủy Tử xa xa dẫn trước vào internet, cho Lý Thừa Cản, dạy hắn như thế nào độ nương muốn biết vấn đề, dạy hắn như thế nào soát TikTok. Lý Thừa Cản học được rất chân thành.
Cao Minh, ngươi phải nhớ kỹ, không có phát sinh sự tình, đó là không có phát sinh, hoàn toàn là hai thế giới, ngươi muốn đi phân chia, đi tìm hiểu, đi đề phòng cẩn thận, không thể không cho nên giận chó đánh mèo.
Câu nói này, Lý Diệu nói đến lời nói thâm thiế.
Thúc phụ dạy bảo, chất nhi ghi nhớ trong lòng.
Lý Thừa Cản nói đến chỉnh trọng việc, hắn biết rõ, hiện tại thân chỗ thế giới, có thể rất dễ dàng tra được lịch sử bên trên phát sinh sự tình.
Trước đó, Lý Thừa Cản từ A ra A nương trên thái độ, liền bén nhạy phát giác được, mình khả năng không có lên làm hoàng đế. Hiện tại, Lý Thừa Cản rất muốn biết, là ai kế vị làm hoàng đế, mình kết cục lại là như thế nào.
Lý Thừa Cản ấn mở độ nương.
Trước đó thấy Lý Diệu rất dễ dàng ngay tại phía trên viết ra một hàng chữ, đến phiên mình thì lại luôn cuống.
Nhị thúc, ta muốn làm sao viết ra tự?
Lý Thừa Cản không biết ghép vần, Lý Diệu dạy hắn sử dụng viết tay cùng ngôn ngữ.
Chữ giản thể cùng chữ phồn thể có khác nhau, Lý Thừa Cản lại là một cái tay.
Lý Thừa Cản sử dụng ngôn ngữ, nói ra một câu, đại đường thái tử Lý Thừa Cản là chết như thế nào?
Chương 123, Thái thượng hoàng oán khí chương 123, Thái thượng hoàng oán khí trưởng tôn hoàng hậu nhìn xuống điện thoại, đã 5 giờ.
Học xong con số, lại căn cứ Lý Diệu dạy đồng hồ tri thức, trưởng tôn hoàng hậu đám người đều biết dùng di động nhìn thời gian.
Lấy ra điện thoại di động liền biết thời gian, phi thường tinh chuẩn, phi thường nhanh gọn.
Nhị đệ làm sao còn chưa tới?
Lý Diệu chậm chạp chưa tới, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi có chút lo lắng.
Lo lắng xuyên việt quá trình bên trong xuất hiện biến cố,
lo lắng hảo đại nhi bệnh tình rất nghiêm trọng,
lo lắng cái này, lo lắng cái kia.
Trưởng tôn hoàng hậu càng nghĩ càng là nôn nóng bất an.
Lý Lệ chất chấn an nói, "A nương, nghĩ đến là A huynh xem bệnh địa phương nhiều người phức tạp, không tiện nhị thuốc xuyên việt, A nương không cần sốt ruột."
Cao Dương đi theo kêu lên, "Mẫu hậu, thành bên trong khắp nơi đều là người, nhị thuốc rất không tiện xuyên việt."
Thành Dương phụ họa, "Đúng vậy à, nhị thuốc đều phải lén lén lút lút trốn đi đến xuyên việt, A nương, ngài đừng có gấp."
"Là ta nóng lòng."
Trưởng tôn hoàng hậu kiềm chế lại tính tình, chờ đợi Lý Diệu đến, nàng thực sự muốn biết, hảo đại nhi chân có thể hay không chữa khỏi.
Buổi chiều nhị phượng không có tiếp tục xem phim truyền hình.
Nhị phượng hiện tại cũng đã có kinh nghiệm, đâm nhau kích tính sự tình, muốn chậm chạp tiêu hóa.
Bằng không thì nói, một cái không tiếp thụ được, rát quá khứ liền hỏng thức ăn.
Còn không có lên làm Lý Diệu nói cầu trưởng.
Nhị phượng cũng không nguyện ý tráng niên mất sớm.
Đang tại phê duyệt tấu chương xử lý quân chính đại sự nhị phượng, liên tiếp mà tiếp vào đến từ Đại An cung tiên sứ thúc giục.
Nhị phượng nhìn đồng hồ, gần 4 giờ.
Thôi, đi Đại An cung.
Nhị phượng còn mang đến tối hôm qua hiệp trợ Lý Diệu trang năng lượng mặt trời đèn đường người.
Địa phương cho tốt, hố trước đào lên đến, cố định giá đỡ đánh trước tốt.
Đến lúc đó chờ Lý Diệu đến, lắp đặt đứng lên cũng có thể làm ít công to.
Chỉ là đối với đèn đường lắp đặt vị trí, hai cha con sinh ra khác nhau.
A gia, lắp đặt ở chỗ này không thích hợp.
Không phải muốn lắp đặt tại mặt trời là sung túc nhất địa phương à? Nơi này làm sao lại không thích hợp?
Thế nhưng không cần chứa ở nóc nhà à? Cao như vậy, nện xuống đến không nói. Lý Diệu đi lên lắp đặt, chân đều phải mềm nhũn.
Điều này cũng đúng, ngoại trừ nóc nhà, còn có chỗ kia, mặt trời là sung túc nhất đâu.
Lý Huyên tại cung điện bốn phía đi dạo đứng lên.
Nhị Phượng đi theo lão cha sau lưng.
Nơi này có thể, mặt trời suốt ngày đều chiếu vào.
A gia, ngài lại không đi nơi này, không thích hợp.
Điều này cũng đúng.
A gia, từ con ý tứ, cửa đại điện nhật chiếu cũng coi như sung túc, liền chứa ở cửa đại điện, sau đó giả bộ một cây, một bên một cây, đối xứng.
Dạng này cũng được.
Hai cha con đạt thành nhất trí ý kiến.
Khởi công đào hố, đánh giá gỗ.
Làm xong những này, đã qua 5 giờ rưỡi.
Lý Diệu tiểu tử này làm sao còn chưa tới, mỗi lần đều là lềm mà lềm bề, tính tình này, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi.
Lý Huyên đối với chuyện này là có bán khí.
Thức ăn ngon không đến dùng ăn.
Ngồi sổn múa không đến thưởng thức.
Bồ Tát rất ân la tỷ đều đưa không đi ra.
Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú.
Quả thực là lẽ nào lại như vậy?
A gia, nghĩ đến là Cao Minh bệnh tình, để nhị đệ trong lúc nhất thời đi không được.
Lý Diệu mang Cao Minh đi xem chân tật.
Lý Huyên cũng không biết đây điểm.
Buổi trưa đi.
Cao Minh chân tật đích sắc không thể kéo dài nữa, vẫn là Cao Minh xem bệnh quan trọng.
So với hảo đại tôn chân tật, ăn cơm, trang đăng, liền chẳng phải là cái gì.
Về phần Bồ Tát rất, đã tiểu tử này vô phúc tiêu thụ, vậy lao phu chỉ có thể cố mà làm thu.
Lý Diệu không có ngăn cản Lý Thừa Cản độ nương mình chết.
Có chút sự tình, sớm biết, chưa chắc đó là chuyện xấu.
Lý Diệu cũng không có đi chú ý Lý Thừa Cản sắc mặt biến hóa, đi qua, rút ra khăn tay, lau tiểu hủy tử bong bóng nước mũi.
Mấy người đi vào phòng bệnh.
Là chủ trị y sư, thầy thuốc tập sự cùng y tá trưởng,
y tá.
Lý Diệu nhìn về phía Lý Thừa Cản.
Tiểu tử này sắc mặt tuy có chút khó coi, nhưng cũng không rõ ràng, còn hướng bác sĩ y tá lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười.
Cảm giác thế nào?
Chủ trị y sư làm theo phép mà hỏi thăm tình huống.
Lý Thừa Cản thật lòng trả lời.
Hỏi ý hoàn tất.
Chủ trị y sư ra hiệu Lý Diệu tới phòng làm việc.
Ra phòng bệnh, đi vào văn phòng.
Chủ trị y sư ý tứ là an bài xuống thứ ba, cũng chính là sáng ngày mốt tiến hành phẫu thuật.
Lý Diệu biểu thị, thân là thân nhân bệnh nhân, sẽ dốc toàn lực phối hợp tốt.
Lại hàn huyên một hồi.
Lý Diệu đi ra phòng thầy thuốc làm việc.
Một hai cái giờ liền có thể hoàn thành làm sạch vết thương phẫu thuật, đích xác tính không được sự giải phẫu.
Không có gì đáng lo lắng.
Trong phòng bệnh, tiểu hủy tử tỉnh lại, không thấy được ba ba, lại nhìn đến gào khóc đại ca. Tiểu bánh bao vội vàng bò xuống giường, lại leo lên giường bệnh, hai cái tay nhỏ lau A huynh trên mặt nước mắt, vội la lên, A huynh đau nhức, A huynh không khóc khóc. Hủy tử. Lý Thừa Càn đem Hủy tử ôm vào trong ngực, nước mắt chảy đến càng mãnh liệt. Lý Thừa Càn khóc không phải lịch sử bên trên cái kia mình kết cục bi thảm. Khóc là trinh quan 10 năm liền chết bệnh mẫu thân, khóc là 12 tuổi liền chết yểu hủy tử, khóc là tuổi còn trẻ liền ốm chết lệ chất. Nếu như có thể đổi lấy mẫu thân cùng bọn muội muội khỏe mạnh còn sống, Lý Thừa Càn tình nguyện không khi này cái thái tử. Lý Diệu đi vào phòng bệnh, thấy hai huynh muội ôm ở cùng một chỗ khóc, không khỏi ngạc nhiên, đây là thế nào? Ba ba, A huynh chân đau nhức. Hủy tử, ta chân đã hết đau. A huynh chân không đau đau đớn. Tiểu bánh bao nín khóc mỉm cười. Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm xuống giường, hắn đã đoán được Lý Thừa Càn vì sao khóc, nhưng cái gì đều không hỏi. Có chút sự tình, cần mình tiêu hóa. Nhị thúc, ta muốn lên nhà vệ sinh. Cao Minh, gọi nhà vệ sinh, cũng gọi phòng vệ sinh. Ân a, nhà vệ sinh, phòng vệ sinh. Tiểu hủy tử đi theo hồn nắn, hai cái này từ cũng là nói đến rõ ràng. Nhà vệ sinh, phòng vệ sinh, nhị thúc, ta nhớ kỹ. Tốt. Lý Diệu gỡ xuống truyền dịch bình, mang theo Lý Thừa Càn đi vào phòng vệ sinh. Tại Lý Diệu giới thiệu cùng giảng giải dưới, Lý Thừa Càn quen biết trong phòng vệ sinh thiết bị cũng như thế nào sử dụng. Ba ba, hoa muốn suy suy. Lý Diệu cũng dạy tiểu bánh bao như thế nào đi nhà xí. Đi tiểu xong tiểu bánh bao cảm thấy đói bụng, kêu lên, ba ba, hoa bụng đói đói. Huy tử, đợi thêm nhất đẳng. Lúc nói chuyện, cửa phòng bệnh đẩy ra. Đây là cho Lý Thừa Càn đưa tới phong phú đặt trước bữa ăn dinh dưỡng. Chỉ cần bỏ được xuất tiền, cái gì phục vụ đều sẽ có. Bảy cơm cơm. Đồ ăn bãi xuống thả, tiểu bánh bao liền đứng tại bên cạnh. Nhị thúc, đồ ăn có chút không đủ. Món ăn chủng loại phong phú, mỗi đạo món ăn lượng rất ít, thế nhưng đủ bình thường hai người ăn, có thể trai tiểu tử ăn chết lão tử, đại đường thái tử khẩu vị rất lớn. Đây bữa ăn dinh dưỡng, cũng chỉ đủ Lý Thừa Càn nhét đầy cái bao tử. Ta lát nữa có khách, Cao Minh, ngươi ăn hết mình a. Ân, nhị thúc, vậy ta liền ăn. Nhị thúc muốn mời khách, Lý Thừa Càn là biết. Tiểu tử này cũng xác thực đói bụng, cầm lấy đũa ngụm lớn mà ăn đứng lên, mỗi dạng món ăn đều phân cho tiểu vị tử một chút. Một cái tay không chút nào ảnh hưởng đại đường thái tử ăn cơm tốc độ. Chỉ là Lý Thừa Càn sau khi ăn xong, nhìn đến tiểu hủy tử chỉ ăn non nửa chén sẽ không ăn. Hủy tử, ăn không ngon sao? A huynh, hoa muốn giữ lại bụng nhỏ bụng, cùng ba ba đi bày tốt bày dọn. Chính yếu nhất là đây bữa ăn dinh dưỡng, có chút không quá hợp tiểu hủy tử khẩu vị. Người cái tiểu cơ linh quỷ, cái kia A huynh liền ăn. Lý Thừa Càn đem tiểu hủy tử ăn để thừa cũng điền vào trong bụng, ở một cái, rất là thoải mái. Lưu Nhã đám người còn chưa tới. Lý Diệu tiếp tục cho Lý Thừa Càn truyền dạy sinh hoạt thưởng thức. Lý Thừa Càn như đói như khát mà hấp thu kiến thức mới. Chương 124, thị tử Lưu Nhã, Vương Xuyên, Hoàng Tĩnh cùng Tú Anh đến. Tiểu Kim Sơn, đến a gì? A, không phải Tiểu Kim Sơn a, tiểu cô nương thật xinh đẹp. Lưu Nhã vừa đi vào phòng bệnh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tiểu hủy tử, tưởng rằng Tiểu Kim Sơn, ngồi xổm xuống rỗi ra đôi tay muốn ôm, lại phát hiện nhận là người. Tiểu hủy tử một điểm đều không rụt rè, nói với giọng giòn tan, gì, Kim Sơn hệ hoa a tỷ, hoa hệ hủy tử. Thật ngoan. Đây tiểu bánh bao so Tiểu Kim Sơn càng thêm dễ thương đáng yêu. Lưu Nhã vừa mang thai, đang đứng tại tình thương của mẹ bắt đầu tràn lan thời điểm, chỗ nào nhịn được, ôm lấy tiểu hủy tử, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp đó là một cái. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Hoàng Tĩnh không có nghe rõ tiểu hủy tử nói là cái gì, bắt lấy nàng tay nhỏ đùa hỏi. Hoa hệ hủy tử. Tiểu bánh bao lại tự giới thiệu mình một lần. Lý Diệu rất tự nhiên tiếp lời, tiểu gia hỏa nhũ danh là hủy tử, cả chỗ thị. Nguyên lai ngươi gọi thị tử a, tiểu thị tử, là ngươi thích ăn thị tử, vẫn là mụ mụ ngươi thích ăn thị tử a? Hoa phủ kẹt đảo vịn. Tiểu thị tử, mụ mụ ngươi đâu? Hoa phủ kẹt đảo vịn. Tiểu thị tử, vậy ngươi ba ba đâu? Hoa phủ kẹt đảo vịn. Ai u, thật sự là manh chết ta rồi. Lưu Nhã cùng Hoàng Tĩnh chỉ lo đùa tiểu hủy tử, trong lúc nhất thời đều quên tới đây là làm gì. Mà Vương Xuyên, tức là đánh giá trên giường bệnh Lý Thừa Càn. Lý Diệu cười nói, Vương ca, vị này là cháu ta, tên là Cao Minh. Cao Minh, gọi Vương thúc thúc. Vương thúc thúc, chào ngươi. Lý Thừa Càn hướng Vương Xuyên thoải mái chào hỏi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cứ việc thiếu niên tận lực trở nên hiền hòa, đại đường hoàng thái tử khí chất vẫn là có chỗ hiển lộ. Đây là từ nhỏ dưỡng thành, thẩm thấu vào trong xương tủy người trên người ung dung khí độ. Lý Diệu cầm nhị phượng một nhà gia chủ, cầm Lý Thừa Càn chờ hoàng tử công chúa đêm đó bối phận, tự thân lại mang theo kỳ ngộ, đã hoàn toàn cảm giác không thấy đế vương công chúa có cái gì cao nhân nhất đẳng địa phương. Vương Xuyên là nhân viên chính phủ, ánh mắt cùng kiến thức, cùng nhạy cảm tính, đều cao hơn thường nhân, liếc mắt nhìn ra Lý Thừa Càn xuất thân, tuyệt không phải tùy tiện. Vương Xuyên hướng Lý Thừa Càn vừa bận địa đạo, Cao Minh, chào ngươi. Lưu Nhã cùng Hoàng Tĩnh lúc này mới tỉnh ngộ lại, song song nhìn về phía Lý Thừa Càn. Cao Minh, vị này là Lưu Nhã a di, là ta hảo bằng hữu, vị này là Hoàng Tĩnh a di, là bệnh viện này bác sĩ. Hướng hai vị a di bình an. Lưu Nhã a di, Hoàng Tĩnh a di, các ngươi tốt. Cao Minh, chào ngươi. Khí chất thứ này không phải quần áo bệnh nhân có khả năng che lấp, Lưu Nhã cũng nhìn ra cái thiếu niên này xuất thân không phải bình thường. Hai huynh muội này lai lịch không nhỏ. Lưu Nhã cũng tiến một bước đích xác định mình suy đoán. Diệu Tử đích xác là ôm lên bắt đuổi. Hoàng Tĩnh tâm tư đơn thuần chút, không biết tình huống cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng Lý Thừa Càn cười nói, Cao Minh, về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta. Lý Thừa Càn hướng Hoàng Tĩnh gửi tới lời cảm ơn, nói, cảm ơn Hoàng Tĩnh a di. Lý Diệu đối với Tú Anh nói,
Tú Anh tỷ, cái này đó là cần chiếu cố bệnh nhân.
Cao Minh, gọi Tú Anh A Di.
Tú Anh A Di, cảm ơn ngươi tới chiếu cố ta, làm phiền ngươi.
Lý Thừa Càn biểu hiện được ôn tồn lễ độ, rõ ràng là nói lời cảm tạ, lại cho người ta sinh ra một cỗ chiêu hiền đại sĩ hào giác.
Lưu Nhã cùng Vương Xuyên không có ở đây trong lòng gào thét, tiểu tử này không đơn giản, quá không đơn giản. Lý Diệu đến cùng ôm vào là dạng gì bắt đuổi?
Vì để tránh cho Lưu Nhã truy vấn, Lý Diệu giới thiệu xong xuôi, thì nói nhanh lên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm.
Tiểu Bánh Bao đi theo kêu lên, bảy cơm cơm, bảy cơm cơm.
Lưu Nhã hiểu ý, phụ hòa nói, đói chết ta, chúng ta nhanh đi ăn cơm. A Tĩnh, nhà ai tiệm cơm hương vị tốt, không cần cho Diệu Tử tiết kiệm tiền.
Hoàng Tĩnh cười nói, ta có thể không có ý định vì Lý Diệu tiết kiệm tiền, Hương Nam phố mới mở một nhà bản bàn món ăn, chúng ta đến đó ăn đi.
Lý Diệu gật đầu nói, tốt, chúng ta liền đi ăn bản bàn món ăn. Tú Anh tỷ, cùng đi, Cao Minh đã ăn cơm xong, mình ngợi là được.
Tú Anh khoa tay lấy thủ thế, ý là nàng điểm thức ăn ngoài.
Hoàng Tĩnh nói ra, Cao Minh cũng cùng đi, hôm nay rảnh rỗi.
Tiểu Hủy Tử vỗ tay kêu lên, Á huynh đi bảy ăn ngon.
Lý Thừa Càn rất ý động, tuy nói đã ăn no rồi, thế nhưng muốn mở mang tầm mắt, mắt ba ba nhìn hướng Lý Diệu.
Lý Diệu cười nói, Cao Minh, thay quần áo.
Tuân mệnh.
Lý Thừa Càn một cái xoay người xuống giường bệnh, từ tủ quần áo bên trong ôm ra quần áo, chạy tới phòng vệ sinh.
Lý Diệu còn có chút lo lắng tiểu tử này không đổi được, không nghĩ tới, không đến 5 phút đồng hồ, Lý Thừa Càn liền đổi một thân Lý Diệu vừa mua quần áo, tinh thần phấn chấn đi ra phòng vệ sinh.
Hoàng thái tử khí chất toát ra càng nhiều hơn một chút.
Lưu Nhã cùng Vương Xuyên càng kinh hãi, bậc này xuất thân công tử ca, thế mà đối với Lý Diệu nói gì nghe nấy, Lý Diệu bằng vào là cái gì?
Xuất phát.
Một đoàn người đi ra bệnh viện, đi vào bãi đỗ xe.
Tại Lưu Nhã thủ ý dưới, Hoàng Tĩnh gọi tới Lý Thừa Càn chủ trị y sư đến nào, quản lý hậu cần chủ nhiệm Triệu Tuệ Lan, cùng bệnh khu y tá trưởng Lâm Lan.
Phân ba chiếc xe.
Triệu Tuệ Lan mang theo đến đảo cùng Lâm Lan.
Lưu Nhã lên tỉ cả phụ xe.
Tú Anh cùng Hoàng Tĩnh, tức là lên Vương Xuyên xe.
Đã 7 giờ. Năng lượng mặt trời đèn đường chiếu sáng điện trước quảng trường.
Đưa tới mỗi bướm đêm huyện chuyển mẻ múa.
Lý Diệu vẫn là không có xuất hiện.
Lập chính điện bên trong, chờ một đám người, đều rất gấp.
Trường tôn hoàng hậu nói ra, lệ chất, mang theo bọn muội muội trở về công chúa huyện, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, vượt qua 8 điểm lại chơi điện thoại đem tịch thu.
Vâng, A Nương.
Lý lệ chất mang theo bọn muội muội rời đi lập chính điện.
Dự trương lo lắng địa đạo, A tỷ, nhị thúc sẽ không ra vấn đề gì a?
Cao Dương nhíu môi, không hề lo lắng nói, nhị thúc mới sẽ không xảy ra vấn đề đâu, đại ca cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thủy tử cũng sẽ không xảy ra sự tình, yên tâm được rồi, nhị thuốc đó là trong lúc nhất thời đi không được.
Lý Lệ Chất nói, đó là Cao Dương nói tình huống, mọi người cũng không cần lo lắng, hồi cùng sau đó, nhớ lấy, chơi điện thoại không thể vượt qua 8 điểm, A Nương thực biết không thu tay lại cơ.
A tỷ, chúng ta nhớ kỹ rồi.
Tiểu công chúa nhóm đều rất hiểu chuyện.
Trường tôn hoàng hậu giáo dục vẫn là rất thành công.
Lập chính điện bên trong,
còn có Lý Thái cùng Lý Trị.
Lý Thái nhìn chằm chằm.
Bảo vệ tiểu ma đầu Lý Trị chịu không được, hướng trưởng tôn hoàng hậu nói, A Nương, nhị ca lại lấy đi tà xe hơi nhỏ.
Thanh tước, ngươi cái gì cũng không biết, không nên tùy tiện phá hủy xe hơi nhỏ.
Trường tôn hoàng hậu cũng không nhịn được trách cứ lên Lý Thái đến, bị tốt nhị nhi phá hủy những cái kia xe hơi nhỏ, không biết có thể bán bao nhiêu tiền, không biết có thể đổi lại bao nhiêu lương thực.
A Nương, ta hiếu kỳ.
Lý Thái vẻ mặt đau khổ, thật sự là vừa nhìn thấy xe hơi nhỏ, nhịn không được liền muốn hủy.
Nay lại nhìn chằm chằm tiểu ma đầu, phá giải ý niệm càng ngày càng mãnh liệt.
Đây là nghiện.
Trường tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao chữa Lý Thái ma bệnh, chỉ đành phải nói, thanh tước, ngươi bài tập làm xong sao?
A Nương, đã làm xong.
Bút mực chữ viết đến thế nào?
Đến viết 1/600 tự văn chương ta nhìn xem, chủ đề là luận xe hơi nhỏ phá giải tâm đắc.
A Nương, nhi thần trở về luận chữ.
Lý Thái như một làn khói chạy.
Trường tôn hoàng hậu cùng nhị phượng tự đều viết rất không tệ, con gái nhóm cũng giống như hai vợ chồng biết ra chữ đẹp. Lý Thái thông minh hiếu học, một tay bút lông tự phi thường đem ra được.
Chỉ là không có luyện tập bút mực tự mà thôi.
Người thiếu niên đều là thích sĩ diện, tự nhiên không nguyện ý để cho mình cầu leo bút mực tự bại lộ tại trước mặt mọi người.
Không được, đây không thể trở thành ta nhược điểm, càng không thể trở thành trò cười.
Lý Thái ngồi tại thư phòng trên đế, tại đèn bàn dưới, múa bút thành văn, luyện tập bút mực tự.
Cái này cũng phải Lý Diệu, một mực quên không thép bút.
Chương 125, Lưu Nhã phu phụ não bổ chương 125, Lưu Nhã phu phụ não bổ Lưu Nhã thỉnh thoảng lại dò xét chỗ ngồi phía sau Lý Thừa Cản cùng Hủy Tử.
Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng.
Lý Diệu cười nói, A Nhã, muốn hỏi cái gì, cứ hỏi.
Diệu tử, Cao Minh cùng thị tử thật sự là thân huynh muội,
cùng cha cùng mẫu thân huynh muội.
Ta thấy thế nào Tiểu Kim Sơn cùng thị tử có chút giống.
Tiểu Kim Sơn cùng Tiểu Hủy Tử là cùng cha khác mẹ tỉ muội.
Cái gì?
Lưu Nhã ngạc nhiên.
Lý Thừa Càn tự mình bổ đao, Lưu Nhã a gì, ta còn có mấy cái cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội.
Cái gì?
Lưu Nhã hoàn toàn ngộp bức.
Lý Diệu theo sát lấy, dùng phi thường bất đắc dĩ ngữ khí, chỉ tốt ở bề ngoài mà cười khổ nói, A Nhã, ngươi hiện tại đã hiểu a.
Chân Huyên truyền cố sự tình tiết, trong nháy mắt phun lên Lưu Nhã náo hải.
Một vài bước cầu huyết cung đấu kịch bản tiết, tại Lưu Nhã trong đầu thay nhau trình diễn.
Là chính thê làm bất quá tiểu tam,
vẫn là Cao Minh cùng thị tử là con riêng, bị vợ cả hãm hại, không thể không mai danh nhận tích.
Hoặc là huynh đệ tương tàn, Cửu Long đột đích,
lại hoặc là Cao Minh phụ thân gặp phải chuyện, để con cái tạm thời tránh mũi nhọn.
Hào môn đó là như vậy cầu huyết.
Diệu tử, ta hiểu được.
Lưu Nhã lại bổ sung, Diệu tử, liền coi ta cái gì cũng không biết ta.
Yên tâm đi, khó khăn là tạm thời, tình cảnh là quan minh. Lý Diệu lời này không có lắc lư lưu nhã, chờ năng lượng đầy đủ thời điểm, tiền đồ cũng không đó là bừng sáng. Ngón tay trong khe tùy tiện để lọt điểm cho lưu nhã cũng không liền thành phú bà. Minh bạch. Lưu nhã đại triệt đại ngộ. Lý Diệu khi cái này bao tay trắng ăn thịt, cái kia nàng lấy bằng hữu danh nghĩa giúp Lý Diệu làm một chút đủ khả năng lại quang minh chính đại chuyện nhỏ. Mình cái gì cũng không biết, có phiền phức liên lụy không đến mình, có chỗ tốt nói, lấy Lý Diệu tính cách, khẳng định cũng không thiếu được mình một phần. Không phải sao, như vậy tốt nhân sầm núi, liền được hai chi. Ở trong quá trình này, trọng yếu nhất là, không nên hỏi tuyệt đối đừng đến hỏi, nhất định phải coi như cái gì cũng không biết. Đến tiệm cơm. Muốn gian bao xương. Mọi người ngồi xuống. Điểm thức ăn ngon, Lưu Nhã gọi đi Vương Xuyên, qua mười mấy phút, mang thức ăn lên thời điểm, hai vợ chồng lúc này mới trở về ghế lô. Vương Xuyên nụ cười chân thành, thái độ nhiệt tình, rất có đạo khách thành chủ tư thế. Lý Diệu nhưng thật ra là không am hiểu giao tế. Vương Xuyên am hiểu sâu đạo này, lại có mạnh vì gạo, bạo vì tiền Lưu Nhã phối hợp. Dù cho không ai uống rượu, trong bao xương không khí phi thường tốt. Di Di, hoa muốn ăn ma bà đấu phụ. Thị tử, có chút cay cay a, ăn một chút xíu. Ấn a. Lưu Nhã chiếu cố lên tiểu hủy tử đối với Lưu Nhã cũng nhiệt tình đứng lên. Cao Minh, cá xạo liền khối này thịt món ngon nhất, ngươi nếm thử. Cao Minh, đây canh rất ngon. Vương Xuyên thỉnh thoảng lại cho Lý Thừa Càn chia thức ăn, cũng chưa quên những người khác, thái độ như gió xuân ấm áp, để cho người ta rất thoải mái. Đây nếu là tại đường chiều, làm sao cũng có thể thăng quan phát tài. Lý Thừa Càn vẻ mặt đau khổ, ăn không vô, lại còn muốn ăn. Thật sự là trong cung món ăn, cùng cái này so sánh, tương đương với thịt tươi cùng thịt chín. Không uống rượu, thời gian ăn cơm cũng không dài lắm. Không đến một giờ, mọi người ăn uống no đủ. Lý Diệu muốn tính tiền, Vương Xuyên đã kết qua. Lý Diệu không có tranh đoạt, hướng Vương Xuyên nhẹ gật đầu, Vương Xuyên gật đầu đáp lại. Đưa Tiễn Triệu Tuệ Lan, Lâm Lan cùng đến đảo. Vương Xuyên cùng Lưu Nhã muốn về Sơn Thanh huyện, từ hai người trước đưa Hoàng Tĩnh về nhà. Chờ một chút, A Nhã, tới bắt lại đồ vật. Lý Diệu gọi lại Lưu Nhã, từ tỉ cạ bên trên cầm mấy chi nhân sâm. Lưu Nhã hiểu rõ, tiếp nhận, nói, yên tâm đi, làm được thỏa đáng. Cảm ơn. Khách khí cái gì? Chúng nhân nói đừng. Lý Diệu đi vào đại mại tràng. Tú Anh tỷ, cần gì đồ dùng hàng ngày, cứ việc chọn chọn. Ân. Tú Anh nhẹ gật đầu, kéo qua một cô mua sắm xe, tiến về mua sắm. Huy tử, mua đồ đi. Lý Diệu đem tiểu Huy tử ôm vào một cỗ mua sắm xe ngồi xuống, đẩy mua sắm xe đi đi về trước. Ba ba, hoa muốn ăn đây cậu. Ba ba, hoa muốn ăn cái kia cậu. Tiểu Huy tử càng không ngừng la hét, giơ hai cái tay nhỏ khắp nơi chỉ. Cái này cũng muốn, vậy cũng muốn. Tiểu công chúa cái gì đều phải. Theo sát lấy Lý Diệu Lý Thừa Càn, như lưu mộ mộ vào đại quan viên, hoàn toàn bị mê hoa mắt. Không biết lấy cái gì, cũng không biết chọn cái gì. Lý Thừa Càn nhìn đến quen thuộc đồ vật. Vừa cầm lấy một bình trong nồi chống đỡ, Lý Thừa Càn liền nghe đến nhị thúc nói ra, Cao Minh, hiện tại bắt đầu. Ngươi thức ăn nghe lời dặn của bác sĩ, từ Tú Anh tỷ phụ trách. Vâng, thúc phụ. Lý Thừa Càn ngoan ngoãn đem trong nồi chống đỡ thả lại chỗ cũ. Tiểu Hủy tử không cao hứng, chu miệng nhỏ, reo lên, ba ba không cho đại quắc quắc bảy trong nồi chống đỡ. Hoa, hoa, hoa. Tiểu bánh bao vốn muốn nói không để ý tới ba ba, cũng không lý ba ba vậy làm sao có thể làm. Lý Thừa Càn xoa xoa tiểu Hủy tử chán, nói, Hủy tử, là ba ba. Đại ca muốn trị bệnh, không thể bảy. Ăn trong nồi chống đỡ. Ân a, đại quắc quắc chân đau nhức, không thể bảy trong nồi chống đỡ. Ba ba, ôm một cái. Tiểu Hủy tử vui vẻ, không cần không để ý tới ba ba, vươn tay muốn ba ba ôm một cái. Lý Diệu đem Tiểu Hủy tử ôm lấy đến, để Lý Thừa Càn đẩy mua sắm xe. Ba ba, hoa muốn ăn đây cậu. Tiểu Hủy tử vui sướng tiếp tục mua sắm. Mua sắm xe chồng chất đến tràn đầy. Hủy tử, hôm nay liền bán nhiều như vậy. Ấn a. Tiểu bánh bao vẫn chưa thỏa mãn. Cùng Tú Anh tụ hợp. Tú Anh bán đều là đồ dùng hàng ngày, cùng một chút hoa quả cùng sữa chế phẩm. Tú Anh cố ý mua giấy bút, đây là để cho tiện cùng Lý Thừa Càn, cùng bác sĩ cùng y tá giao lưu. Trả tiền. Đồ vật đều nâng lên tỉ cả bên trên. Đi ngang qua phòng buôn bán, Lý Diệu dùng mình thân phận, thân thỉnh một cái mã số, chứa ở vị tử xa xa dẫn trước bên trong. Trong điện thoại di động chỉ cất Lý Diệu số điện thoại di động, thiết trí lạ lẫm hảo từ chối không tiếp. Trở về phòng bệnh, Lý Diệu dùng dãy số mới đăng ký một cái hơi cho Lý Thừa Cản sử dụng, tăng thêm Tú Anh cùng mình sử dụng hơi, đồng thời dạy Lý Thừa Cản như thế nào sử dụng. Nhị thúc, nhị thúc. Lý Thừa Cản cho Lý Diệu phát ngôn ngữ. Lý Diệu ấn mở ngôn ngữ, trong điện thoại di động truyền ra Lý Thừa Cản nhị thúc cấm thanh. Tiểu vị tử vỗ tay kêu lên, chơi thật vui, ba ba, hoa cũng muốn chơi. Hủy tử, ngày mai lại chơi, chúng ta cần phải trở về. Ấn a. Tiểu bánh bao cũng muốn a nương a tỷ, mua cay a nhiều ăn ngon dễ uống, cũng muốn đưa cho a nương a tỷ. Hủy tử, cho a ra a nương mang tốt. Ấn a. Hủy tử nhìn đến Lý Thừa Càn trong tay xa xa dẫn trước, reo lên, đại quắc quắc, hệ ba điện thoại. Lý Thừa Càn nắm chặt xa xa dẫn trước, không nỡ cho Hủy tử. Lý Diệu cười nói, Hủy tử, Cao Minh đau chân, nhìn điện thoại liền đã hết đau. Ấn a, điện thoại cho đại quắc quắc chân chân liền không đau đau đớn. Hủy tử như vậy hiểu chuyện, Lý Thừa Càn chợt cảm thấy trong tay điện thoại rất bỏng tay, vận điệu muốn treo trở về hủy tử trên cổ, Lý Diệu ngăn cản, chơi lấy đi, ngày mai mua cho người tân. Hủy tử kêu lên, hoa không chơi, đại quắc quắc chơi. Tốt. Lý Thừa Càn luốt luốt hủy tử cái chán. Cao Minh, ngươi ôm lấy hủy tử. Lý Thừa Càn theo lời ôm lấy tiểu hủy tử. Lý Diệu cầm điện thoại di động lên, nói, hủy tử, nhìn qua. A.
Tiểu Hủy Tử dựng lên cái cây kéo tay. Lý Diệu chụp mấy bức ảnh chụp. Đây là lấy về cho nhị phượng phu phụ nhìn, để hai vợ chồng an tâm.
Cao Minh, an tâm đợi, sáng sớm ngày mai ta sẽ gấp trở về.
Tốt. Cao Minh, điện thoại không thể chơi đến đã khuya.
Tú Anh tỷ, 10 điểm liền đem Cao Minh điện thoại thu.
Cao Minh, muốn nghe Tú Anh á gì nói?
Nhị thúc, ta nhớ kỹ.
Ân.
Tú Anh hướng Lý Diệu dựng lên cái an tâm thủ thế.
Lý Diệu ôm lấy Tiểu Hủy Tử rời đi bệnh viện, lên thì cả, thu được Lưu Nhã tin tức. Lưu Nhã nói buổi tối trở về không được, Vương Xuyên bằng hữu mời ăn ăn khuya, hỏi Lý Diệu có cần phải tới.
A Nhã, ta hiện tại có việc muốn về một chuyến trong huyện, sáng mai lại trở về thành phố.
Tốt.
Lý Diệu lái xe trở về Sơn Thanh huyện, trở về biệt thự.
Tiểu Hủy Tử trên xe nằm ngáy ho ho. Chương 126, số trời A
già, lúc này mới uống nhiều ít, ngài làm sao lại không được.
Cút đi, lão tử không uống nhiều.
Lý Diệu một mực không có tới, bò bít tết nướng xong, Doi Châu cùng lão ba bà cũng hầm đến ngon miệng, Lý Uyên cùng Nhị Phượng liền uống.
Tranh khắc khẩu ở Mỹ, nói một chút mắng mắng.
Một đến hai đi, hai cha con đều uống hơi nhiều.
A gia, thật xin lỗi.
Nhị Phượng xoay người, quỳ gối Lý Uyên bên chân, đôi tay ôm lấy Lý Uyên bắp chân, cái chán chôn ở Lý Uyên hai đầu gối ở giữa.
Lý Uyên thân thể run lên.
Lý Uyên vươn tay, đặt ở Nhị Phượng trên đỉnh đầu vuốt ve.
Là A gia sai, là A gia không có khi tốt phụ thân, là A gia không có khi tốt hoàng đế.
Lý Uyên trong hai tròng mắt lăn xuống hai hàng nước mắt.
A gia.
Nhị Phượng mắt hổ bên trong chảy ra nước mắt, không thể so với Lý Uyên thiếu.
Lão nhị, chớ có học A gia.
Lý Uyên không biết lịch sử, nhưng hắn đã nhìn ra Nhị Phượng đang giáo dục nhi tử bên trên có mình cái bóng.
A gia.
Nhị Phượng không phản bắt được.
Nếu không phải Lý Diệu bay lên không xuất hiện, dựa theo lịch sử kịch bản đi, Nhị Phượng đã tại đi lão cha đường xưa.
Ngay tại hai cha con hai mắt đấm lệ tương đối thì Mai Cắt Bát vội vàng mà đến, nói: Khải bẩm thái thượng hoàng, khải bẩm bệ hạ, Lý Lang quân đến.
Rốt cuộc đã đến.
Lý Uyên cùng Nhị Phượng song song đứng lên đến, men say trong nháy mắt tiêu tán một nửa, cả người đều lộ ra tỉnh táo thêm một chút.
Đi, lão tử cũng đi lập chính điện.
Lý Uyên lại có chút tức giận cấp trên, tiểu tử này không đến bái kiến lão tử, vậy lão tử liền đi thấy hắn.
Khải bẩm thái thượng hoàng, Lý Lang quân nói gắn xong kéo dây bản, liền sẽ tự mình đến Đại An cung.
Tính tiểu tử này còn có chút lương tâm.
Lý Uyên đổi giận thành vui, nói: Người đến, đem rượu món ăn nóng tốt, chuẩn bị bên trên ngồi xổm múa, để Bồ Tát rất tới hầu hạ.
Nhị Phượng cười khổ nói: A gia, nhi tử đến như vậy lâu, đã không có ngồi xổm múa thưởng thức, lại không có Bồ Tát rất phục thị, ngài đây tâm lại không còn giới hạn.
Lý Uyên trừng mắt, mắng: Cút đi, lão tử như vậy an bài, còn không phải là vì thay ngươi lưu lại Lý Diệu tâm, để Lý Diệu đối với ta đại đường có lòng cảm mến.
A gia anh minh.
Nhị Phượng đưa lên cầu vồng cái rắm.
Có chút sự tình, Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu không dễ an bài.
Lão gia tử xuất mã vừa đúng.
Lập chính điện.
Uy Linh, Uy Linh.
Trưởng tôn hoàng hậu một hồi án lấy máy kế toán, một hồi tại vợ bên trên viết.
Máy kế toán bị trưởng tôn hoàng hậu chơi minh bạch, nhân chia cộng trừ đã sẽ, con số cũng biết viết vận dụng, bắt đầu dùng tại thực chỗ.
Hậu cung chi tiêu chi phí cùng ra vào chứng mục, trưởng tôn hoàng hậu dùng con số tiến hành thống kê hạch toán.
Sử dụng con số cùng nhân chia cộng trừ ký hiệu, lại có máy kế toán hỗ trợ.
Sổ sách vừa xem hiểu ngay.
Hạch toán quá trình cũng càng thêm nhanh gọn.
Trưởng tôn hoàng hậu dừng lại bút, nhị người không được đứng lên.
Đây là nghĩ đến nhị lang nói lời nói.
Buổi chiều,
trưởng tôn hoàng hậu đi hiển đức điện cho nhị phượng đưa canh hàng.
Nhị phượng nghiêm trang đối với trưởng tôn hoàng hậu nói: Quan âm tỷ, ta hỏi sử quan. Sử quan nói con số này trước đây tần thời liền đã có ghi chép.
Ta làm sao không biết?
Trưởng tôn hoàng hậu nghi ngờ hỏi: Đã có ghi chép, vì sao không có lưu truyền tới nay?
Đây có gì kỳ quái, như thế siêu siêu mẹo mẹo con số, tại trên thẻ trúc không tốt khắc họa, liền được vứt bỏ thôi.
Khủng.
Trưởng tôn hoàng hậu kém chút bị mình nước bọt nghẹn lại.
Trưởng tôn hoàng hậu cũng minh bạch nhị lang mục đích, cố nén ý cười, cũng nghiêm trang nói: Nhị lang, ngươi nói thật có đạo lý à?
Nhị phượng mặt không đổi sắc nói: Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai.
Trưởng tôn hoàng hậu rõ ràng nhất nhị phượng, chủ động làm rõ: Nhị lang, đã trước đây tần thời liền nắm chắc tự, tại đại đường cứ gọi chữ số Ả Dập liền không ổn làm a.
Đó là khẳng định, quan âm tỷ, ta lấy tân tên.
Gọi cái gì?
Số trời.
Số trời, gọi thế nào cái tên này?
Quan âm tỷ, mới vừa rồi là nói đùa, ta còn thực sự có thể làm cái kẻ trộm không thành.
Nhị Phượng giải thích nói, Lý Diệu nói con số mặc dù tên là chữ số Ả Dập, lại là bắt nguồn từ cổ Ấn Độ, còn nói cổ Ấn Độ là hiện tại Thiên Trúc.
Thiên Trúc, Thiên Trúc, ta lấy tên số trời, chính là sửa đổi tận gốc chi nghĩa cử.
Trường tôn hoàng hậu mơ màng địa đạo, ta hồng hạc đại đường, chính là thiên triều thượng quốc.
Quan âm thì, ta có thể không có nghĩ như vậy, ngươi đây là phỉ báng.
Nhĩ lang, là ta nghĩ sai.
Nương nương, Lý lang còn đến.
Điện truyền ra ngoài đến Diệp Phàm khoái trá tiếng kêu, đánh gây trưởng tôn hoàng hậu hồi tưởng.
Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, đi ra cửa điện, đi xuống bậc thang, đón lấy rồi rào sức sống mà đến tiểu bánh bao.
A nương, bú sữa mẹ trà, trà sữa hảo hảo uống.
Bổ nhào về phía trước đến lao nương trong ngực, tiểu hủy tử liền đem bình sữa tiến đến A nương bên miệng.
Trưởng tôn hoàng hậu hít một hơi, đôi mắt sáng lên, so sữa bỏ dễ uống nhiều, nhịn không được lại hít một hơi.
A nương, hệ không cải hảo hảo uống,
thật là tốt uống.
A nương hát hát,
hủy tử uống.
Không nha, a nương hát hát.
Tiểu bánh bao không buông tha, trưởng tôn hoàng hậu đành phải lại hút vài hơi. Lúc này mới hướng đi tới Lý Diệu hỏi, nhị đệ, Cao Minh Chân nhanh như gì?
Đại tẩu yên tâm, Cao Minh Chân thật không có gì đáng ngại.
Lý Diệu giới thiệu một chút Lý Thừa Càn bệnh tình, lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn ảnh chụp.
Trưởng tôn hoàng hậu cầm điện thoại,
nhìn đến Hảo Đại Nhi cùng tiểu nữ nhi chụp ảnh chung, nói: "Cốt Tủy Viêm, lấy ra đầu khớp xương dịch mủ, hậu thế ngay cả đây đều có thể làm được, y thuật quả thật thần kỳ. Muốn làm dạng này phẫu thuật, trưởng tôn hoàng hậu miệng bên trong tán thưởng hậu thế y thuật đến, trong lòng vẫn là phi thường lo lắng. Đại tẩu, phẫu thuật không có vấn đề, đó là Cao Minh ít nhất phải tại hậu thế bệnh viện trị liệu nửa tháng. Chỉ cần Cao Minh có thể khỏi hẳn trở về, đừng nói nửa tháng, một năm nửa năm đều không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó, đại tẩu muốn Cao Minh, ta cũng có thể nuôi lớn tẩu về phía sau đời thăm hỏi Cao Minh." Trưởng tôn hoàng hậu đôi mắt sáng lên, hỏi: "Nhị đệ, ta cũng có thể đi?" Lý Diệu cười nói: "Đương nhiên là có thể, nhi tử nằm viện, khi mẫu thân không xuất hiện, cũng có chút không nói được. Thật sự là cái này lý, ta đích xác phải đi thăm hỏi Cao Minh. Có thể về phía sau đời, dù là trưởng tôn hoàng hậu, cũng không khỏi trở nên kích động đứng lên. Mang trưởng tôn hoàng hậu về phía sau đời thăm hỏi Lý Thừa Cản, sau đó ăn một bữa cơm dạo chơi cửa hàng cái gì, lại cho trở về, đích xác không có vấn đề gì. A nương cũng đi, hoa mang a nương bày ăn ngon, các oa ngồi xe thủ nhún." Tiểu hỷ tử cao hứng rồi rào sức sống. "Đại tẩu, đại ca đâu?" Lý Diệu lúc này mới nhớ tới nhị phượng đến. "Nhị lang tại Đại An cung bồi á ông." "Ai, ta lại quên, đại tẩu, ta hiện tại liền đi Đại An cung." "Nhị đệ đợi chút nữa, sạc dự phòng đều không điện, ngươi trước treo trên xe mang về nạp điện, miễn cho lại quên." "Đại tẩu, ta trước trang cái kéo dây bản, ngươi nơi này liền có thể nạp điện." Trưởng tôn hoàng hậu vui vẻ nói: "Nhị đệ, cái kia nhanh chóng đến." "Rất nhanh." Lý Diệu mang tới trước đó mang đến dây điện, kéo dây bản cùng công cụ, trước từ đèn đường chỗ lôi ra một đầu dây điện đến tiền điện, đơn giản chứa một cái bóng đèn, kết nối vào một cái kéo dây bản. Trong đại điện, ánh đèn sáng lên. Sạc dự phòng cắm vào kéo dây bản, đèn đỏ sáng lên. Thật có thể nạp điện, đại đường cũng có thể nạp điện. Chờ giờ khắc này chờ đến quá cực khổ, dù là trưởng tôn hoàng hậu cũng không khỏi hoan hỉ đến bong bóng nước mùi đưa ra. Chương 127, Bồ Tát rất chương 127, Bồ Tát rất tiểu hủy tử buồn ngủ, bị chi y ôm đi ngủ. Đem trên xe đồ vật giao cho trưởng tôn hoàng hậu, Lý Diệu tại Ân Vô Thương hộ tổng dưới, cưới tiểu xe điện tiến về Đại An cung. Lý Uyên cùng Nhị Phượng hai cha con đứng tại chỗ cửa điện. Mở to mắt to phát ra quang mang tiểu xe điện lái tới, dừng ở Lý Uyên hai cha con trước mặt. Lý Diệu ngừng thật nhỏ xe điện, đi đến trầm mặt thái thượng hoàng trước mặt, lộ ra tám khỏa răng cửa, nhếch miệng cười nói: "Không thể tới lúc tới thăm hỏi bá phụ, xin mời bá phụ thứ tội." "Tiểu tử ngươi." Lý Uyên một cái lại không có tính tình, bắt lấy Lý Diệu cánh tay, nói: "Đến liền tốt, đi, bồi lao phu uống rượu." "Nên bồi bá phụ uống hai chén." "Nhị đệ." Lại là Nhị Phượng kéo lại Lý Diệu, nói: "Dạy ta cưới tiểu xe điện." Lý Uyên nghe vậy, dừng bước, nhìn về phía tiểu xe điện, nói: "Hiền chất, uống rượu không nóng nảy, lão phu cũng có thể trước học tiểu xe điện. Đây tiểu xe điện cưới rất phong cách." Lý Uyên động tâm. "Hôm nay không được." Lý Diệu quả quyết cự tuyệt. Lý Uyên cùng Nhị Phượng phụ tử song song hỏi: "Vì sao?" Lý Diệu mơ màng địa đạo: "Các ngươi nếu là cưới hỏng, ta làm sao trở về?" "Cũng là." Lý Uyên cùng Nhị Phượng tiết khí: "Bá phụ, đại ca, lần sau ta mang mấy chiếc đến." Đích xác muốn dẫn mấy chiếc tiểu xe điện cùng xe đạp đến đại đường, vừa đi vừa về đại đường liền một chiếc xe, nếu là ở đại đường hỏng, trở về không được vậy nhưng làm thế nào? Lý Uyên lại một phát bắt được Lý Diệu cánh tay, trầm giọng nói: "Tiểu tử, nói chuyện phải giữ lời." Nhị Phượng bắt lấy Lý Diệu một cánh tay khác, căn dặn: "Nhị đệ, muốn nói lời giữ lời, còn có, ta đồng hồ đâu?" "Ách." Lý Diệu vỗ chán một cái. Vì Nhị Phượng mua sắm đồng hồ chuyện này, Lý Diệu thật đúng là quên cái không còn một mảnh. Lý Uyên cũng đi theo bổ đao, lão phu thanh toán 200 kim, nói xong mấy cái kính tiên văn, vì sao chỉ đưa tới một cái? "Cái này." Lý Diệu lời nói xoay chuyển, nói: "Bá phụ, đại ca, các ngươi không nên đem chú ý điểm đặt ở Cao Minh bệnh tình bên trên sao?" Lý Uyên nói: "Đừng nói sang chuyện khác, còn lại kính thiên văn, lúc nào đưa tới?" "Ta không mang tới sao?" "Tiểu tử, ngươi giả trang cái gì hồ đồ?" "Ta không có trang a." Lý Diệu nhớ kỹ, là mua cao trung đê chế độ 3 kính thiên văn, làm sao lại đưa tới một cái? "Cái kia còn lại 2 cái đi đâu?" Lý Diệu nhìn về phía Nhị Phượng. "Ngươi đừng nhìn ta, ta liền thu được 5 cái phổ thông kính viễn vọng." Nhị Phượng lại bổ sung: "Ta và ngươi đại tẩu thu được đồ vật, đều có đăng ký tạo sách, đều không thu được, vậy cũng không biết rơi vào chỗ nào." Lý Diệu tự biết đối lý, đành phải lại một lần nữa mà nói sang chuyện khác: "Bá phụ, đại ca, các ngươi liền một điểm đều không quan tâm Cao Minh." Nhị Phượng vỗ vỗ Lý Diệu bà bay, cười nói: "Ngươi cưỡi tiểu xe điện lái tới thì, biểu lộ nhẹ nhõm, ta cùng A gia liền biết, Cao Minh bệnh tình không có gì đáng ngại." Gừng càng già càng cay. Lý Diệu hướng hai trà con điểm cái khen. Nhị Phượng lúc này mới hỏi: "Nhị đệ, Cao Minh tình huống như thế nào?" "Bá phụ, đại ca, không cần lo lắng, Cao Minh." Lý Diệu ngắn gọn giới thiệu một cái Lý Thừa Cản tình huống. "Có thể trị liền tốt." Lý Uyên cùng Nhị Phượng đều cực kỳ mà thở dài một hơi. Lý Thừa Cản chất tật, có thể nói là hai cha con một cái tâm bệnh. "Hiền chất, vào điện, chúng ta hai người hảo hảo uống vài chén." "Tốt." "Hiện tại không có chuyện gì, không cần lái xe, uống chút liền uống chút." Lý Diệu cùng Nhị Phượng đi theo Lý Uyên sau lưng, đi vào đại điện. Lý Uyên tại chủ tọa bên trên ngồi xuống. Nhị Phượng cùng Lý Diệu khoảng tiếp khách, mang thức ăn lên, đưa rượu lên. Theo Lý Uyên dứt lời, mấy bồn nóng hôi hổi món ăn bưng tới. Một thiếu nữ bưng một bình bốc hơi nóng ngự ỉu, tại Lý Diệu bên cạnh thân ngồi xổm hạ xuống. Nhẹ bưng rượu bình, đi chung rượu rót rượu. Viên Viên thì lên, cách xa mỏng, thỉnh thoảng lại sờ nhẹ Lý Diệu cánh tay, mềm mại lại có giãn. Đây để Lý Diệu có chút hỏa khí thượng đầu. Quay đầu nhìn lại, sống mũi cao, mắt to, mặt trái xoan. Thiếu nữ này tướng mạo cùng cách ăn mặc, xem xét đó là Đông Nam Á bên kia.
Lý Diệu chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ mạo Đông Nam Á thiếu nữ. Điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong Bồ Tát Rất? Lý Diệu trực tiếp hỏi, bá phụ, đây chính là Bồ Tát Rất.
Chính phải.
Trả lời là nhị phượng. Lý Huyên nói, hiền chất, uống một chén nấu canh. Bồ Tát Rất rôi ra thiên thiên tay trắng, múc một chung canh, cầm lấy thìa, liền muốn cho Lý Diệu cho ăn. Ta tự mình tới. Lý Diệu cầm qua bát canh, một cái chỉ làm. Rất tươi, có chút dễ uống. Lý Diệu mình lại múc một chung, còn kẹp mấy khối thịt. Những này thịt, có giống mương bát thịt, có không nhận ra. Lý Diệu đều ăn. Hiền chất, đến một ly. Nhị đệ, đi một cái. Lý Huyên cùng nhị phượng song song bưng lên chung rượu. Bá phụ, đại ca, uống. Lý Diệu bưng lên chung rượu, uống một hơi cạn sạch. Bồ Tát Rất lại bưng rượu lên mình, đem rượu chung rót đầy. Hiền chất, lại uống một chung. Bá phụ, mời. Nhị đệ, lại đi một cái. Đại ca, uống. Lý Diệu cùng Lý Huyên phụ tử lại uống mấy chung. Nóng bỏng hoàng tiểu vào trong bụng, ấm áp, rất thoải mái. Lý Huyên khoát tay chặt lại, Mai Cắt Bác giác uống họng, ca múa, lên. Nhạc khí vang lên. Một đội váy xòe thiếu nữ nhẹ nhàng mà đến. Uyển chuyển nhảy múa thiếu nữ nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Thị giác bên trên thị yến, lao ra từ thật là hiểu được hưởng thụ. Nhu hòa lại có chút gấp rút tiếng nhạc vang lên. Vũ nữ biến hóa. Giang múa từ thuần thưởng thức, đột nhiên trở nên làm người nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả nhị phượng đều ôm sát bên người mỹ thiếu nữ, cảm thán nói, ngồi xổm múa, cực hạn 18 ngồi xổm, lại có nam nhân kia có thể kiên trì đến cùng. Hậu cung vô số nhị phượng đều bộ dáng như vậy, huống chi là Lý Diệu cái này thanh niên nhiệt huyết. Không biết là ăn canh, vẫn là uống rượu, hoặc là thị giác mang đến dụ hoặc, lại hoặc là bên người cực phẩm Bồ Tát rất thỉnh thoảng sờ nhẹ. Lý Diệu huyết mạch bành tấm. Lý Huyên nói ra, hiền chất đã buồn ngủ, tạm đi nghỉ ngơi một hồi. Nhị phượng chỉ vào Bồ Tát Rất, nói, ngươi, vị chấm nhị đệ đi nghỉ ngơi. Lý Huyên cùng nhị phượng cũng không biết, Lý Diệu tích cực như vậy mà xuyên việt đại đường, chính yếu nhất mục đích là vì thu hoạch năng lượng. Nợ đại đường cùng đưa ấm áp, là Lý Diệu đem nhị phượng người một nhà gia chủ, cùng muốn để đại đường không lưu tiếc nuối chỗ sinh ra nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lý Huyên cùng nhị phượng ý nghĩ không giống nhau, muốn tình nghĩa lâu dài kiên cố, muốn cho Lý Diệu đối với đại đường có lòng cảm mến, còn cần điểm chất phụ gia, càng cần hơn chút động lực. Cái này cực phẩm Bồ Tát Rất chỉ là cái món ăn khai vị. Bồ Tát Rất ôm lấy Lý Diệu cánh tay, là trước mặt mọi người cự tuyệt phẩy tay áo bỏ đi, vẫn là ấm ở. Gian nan lựa chọn, ngay tại Lý Diệu một ý niệm. Lý Diệu là bị chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên. Kết nối. Diệu tử, ngươi ở đâu, còn chưa tới bệnh viện sao? Điện thoại là Lưu Nhã đánh tới. Lúc này mới mấy điểm a? Đều nhanh 8 giờ, Diệu tử, ngươi không biết còn tại trong huyện a? Cái gì? Lý Diệu một cái giật mình tỉnh lại, định nhãn xem xét, khá lắm, 7 giờ 40, vội vàng hỏi, A Nhã, Cao Minh không có việc gì a? Cao Minh không có việc gì, ta là tới bệnh viện thăm hỏi một cái. Cao Minh liền trở về trong huyện, hỏi Cao Minh, biết được ngươi còn chưa tới, lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi. Diệu tử, ngươi không cần phải gấp chạy đến, ta mời nửa ngày nghỉ bồi Cao Minh làm kiểm tra. A Nhã, cảm ơn, ta cái này chạy tới. Cúp điện thoại. Lý Diệu vô hót một cái, thở dài, thật mẹ hắn uống rượu hỏng việc. Chương 128, làm ầm ĩ tiểu hủy tử. Chương 128, làm ầm ĩ tiểu hủy tử. Lý Diệu rửa mặt thay quần áo, đi vào nhà để xe. Không phải lập tức điều khiển tỷ cả tiến về Thanh Sơn thị, mà là cưới lên tiểu xe điện đi vào đại đường. Thời gian cún đồ đã qua, vừa đi vừa về không. Sáu năng lượng cũng không thể bỏ qua. Thuận tiện một chút đồ vật đến đại đường cũng là cần. Lý Huyên đang tại điện trước quảng trường đánh lấy mũ cầm hí, thấy Lý Diệu xuất hiện, nụ cười chân thành địa đạo, hiền chất, thế nhưng là đến lắp đặt năng lượng mặt trời đèn đường. Tối hôm qua năng lượng mặt trời đèn đường, cuối cùng vẫn là không có trang thành. Bá phụ, không có thời gian a, ta chính là đến đánh cái thẻ, còn phải đi bệnh viện đâu. Vậy tối nay có thể sắp xếp gọn. Bá phụ yên tâm, buổi tối nhất định phải sắp xếp gọn. Vậy là được, đi thôi, Cao Minh bệnh quan trọng. Bá phụ, ta đi đây, đúng, đây là hủy tử tối hôm qua bán đồ vật. Thả đây đi, đợi lát nữa lao phu phái người đưa đi cho hủy tử. Bá phụ, ta đi. Lý Diệu buông xuống mấy cái túi, cưỡi xe rời đi. Lý Diệu vừa đi, Lý Huyên lập tức kiểm tra lên trong túi đồ vật. Tất cả đều là hủy tử tối hôm qua bán đây cậu cái kia cậu. Không tệ, lão phu đang cần những vật này ban thưởng cho những cái kia đám tiểu tệ tử. Về phần hủy tử, có Lý Diệu sủng ái, còn sẽ thiếu những vật này không thành. Mai Cắt Bác đều xách đi vào. Là mấy cái túi vừa bị Mai Cắt Bác nhấc lên đến. A gia, những này là cái gì a? Hoa, đại bạch thỏ nãi đường. Trong nồi chống đỡ. Mò xiết. Hoa, hoa. Là nhị phượng một đám tiểu đệ đệ nhóm đến tìm lão cha làm tiền. Bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Huyên chặn được tiểu hủy tử đồ vật, còn không có che nóng, liền được một đám lũ danh con cho cướp sạch. Hoa muốn ba ba, hoa muốn ba ba. Tiểu hủy tử tỉnh lại, phát hiện không phải ngủ ở ba ba bên người, mà là tại A Nương lập chính điện, liền làm ầm ĩ đứng lên. Tiểu bánh bao muốn đi theo ba ba đi bày ăn ngon, chơi chơi vui, còn muốn đi bàn bàn bán, còn muốn đi cùng sinh bệnh đại quắc quắc cùng một chỗ. Tiểu bánh bao hai cái chân nhỏ đạp, hai cái tay nhỏ cơ. Chia ý chân an, tiểu bánh bao đó là không nghe, nào muốn ba ba. Chia ý bất đắc dĩ, đành phải để cho người ta bẩm báo hoàng hậu. Tối hôm qua lắp đặt kéo dây bản, trưởng tôn hoàng hậu liền an bài người phòng thủ, thay phiên vì sạc dự phòng nạp điện. Người đến, đem cái này sạc dự phòng đưa đến Tề quốc công phủ. Cho ca tẩu 398 điện thoại cùng sạc dự phòng đã sớm không có điện, nhưng làm tẩu tự cho lo lắng, cơ hồ là mỗi ngày đến lúc,
trưởng tôn hoàng hậu cũng là không bột đấu gột nên hổ, hiện tại mạo xưng điện, liền phái người đưa đi. Lần này tốt, tẩu tử lại có thể nơi tay khăn sẽ lên đắc chí. Trưởng tôn hoàng hậu hồi tưởng một chút hình ảnh, nhịn không được cười lắc đầu. A nương, Lý Lệ Chất dẫn đầu tiểu công chúa nhóm đến Thịnh An. Hoa, có thể nạp điện rồi. Nhìn đến kéo dây trên bảng mạo xưng lấy điện sạc dự phòng, tiểu công chúa nhóm đều hai mắt tỏa ánh sáng. Ai bảo tiểu công chúa nhóm điện thoại cùng sạc dự phòng lượng điện đều đã thiếu nghiêm trọng. Lý Lệ Chất đang muốn hỏi đại ca bệnh tình, lúc này, tẩm điện cung nữ đến báo, Tấn Dương công chúa điện hạ nháo muốn Lý Lang Quân, khuyên như thế nào đều khuyên không tốt. A nương, nữ nhi đi khuyên hủy tử. Lý Lệ Chất chủ động xin đi giết giặc, đi vào tẩm điện, không nói hai lời, ôm lấy làm ầm ĩ tiểu hủy tử, đánh đến mấy lần cái mông. Hủy tử, còn náo sao? A tỷ, hoa ngoan ngoan tích. Đến từ lao tỷ huyết mạch áp chế quá mức khủng bố như vậy, tiểu hủy tử tại Lý Lệ Chất trước mặt ngoan như chim cút. Rửa mặt, thay ý phục, nghe lời. Ấn a. Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm, tiểu sữa đoàn đoàn ngoan ngoãn mà nghe theo chi ý bài bố. Lý Lệ Chất trước đó chưa kịp hỏi A Nương, nhịn không được hỏi tiểu hủy tử, thái tử ca ca thế nào? Dài như vậy dài châm kim đâm tại đại quắc quắc tay tay, đại quắc quắc khóc khóc. Tiểu bánh bao đôi tay so sánh vẽ, vẻ mặt và động tác phi thường khoa trương, đây là đem hôm qua Lý Thừa Cản truyền dịch cùng gào khóc liên hệ với nhau. Biết rõ hủy tử tại phóng đại, có thể nghe được kiên cường thái tử ca ca khóc, Lý Lệ Chất tâm đều nắm chặt lên, vội hỏi, hủy tử, thái tử ca ca rất đau sao? Đại quắc quắc chơi ba điện thoại, không đau đau nhức. Hủy tử, chúng ta đi gặp A Nương. Hủy tử quá nhỏ nói không rõ ràng. Lý Lệ Chất nắm thay xong quần áo tiểu hủy tử trở về tiền điện. A Nương, thái tử ca ca bệnh tình thế nào? A tỷ, vừa rồi A Nương nói thái tử ca ca không sao, đó là ngày mai muốn động cái gì phẫu thuật động dễ nuôi một đoạn thời gian, thái tử ca ca liền có thể khỏi hẳn trở về rồi. Dự trương mặt mày hớn hở đem A Nương nói thuật lại cho Lý Lệ Chất. A Nương, đây cái gì phẫu thuật hung hiểm sao? Lý Lệ Chất vẫn là rất lo lắng. Các ngươi nhị thúc nói là tiểu phẫu, yên tâm đi. Trường tôn hoàng hậu lập tức vừa vui nét mặt tươi cười mở địa đạo, đúng, Lệ Chất, các ngươi nhị thúc nói muốn dẫn Nương vấn an cao minh. Nương làm như thế nào ăn mặc đâu? Và, A Nương ngươi muốn đi hậu thế? Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương chờ tiểu công chúa đều kinh ngạc. Tiểu bánh bao ôm lấy lao nương trần, kêu lên, hoa cùng A Nương đi bảy ăn ngon, bảy trà sữa, bảy ma bà đấu phụ. Hủy tử, chúng ta là một đám. Cao Dương vội vàng chọc chọc tiểu hủy tử. A Nương, ta cũng muốn đi nhìn thái tử ca ca. Thành Dương ôm lấy lao nương cánh tay. A Nương. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương trong mắt sáng tràn ngập khẩn cầu. Lý Diệu một đường gắng sức đuổi theo, đi tới thành phố bệnh viện. Lý Thừa Càn mấy hạng kiểm tra đã làm xong. Sơ bộ kết quả rất không tệ. Diệu tử, thị tử đâu? Mẹ của nàng mang đi. A. Lưu Nhã rất muốn hỏi một câu, thị tử mụ mụ làm sao không đến thăm nhi tử? Không nên hỏi không hỏi. Lưu Nhã nhịn được. Bất quá, Lưu Nhã đối với Cao Minh cùng thị tử mụ mụ, sinh ra một cố lòng hiếu kỳ. Này lại là một cái dạng gì nữ nhân? Đem Lý Thừa Càn đưa về phòng bệnh. Lý Diệu nói, A Nhã, Vương Ca, Vàng bác sĩ, giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Lưu Nhã nói ra, cơm sẽ không ăn, chúng ta hiện tại liền trở về trong huyện. Diệu tử, có gì cần ta cùng A Nhã trợ giúp, cứ mở miệng. Vương Xuyên vô vỗ Lý Diệu bà bay, lần đầu tiên xưng hô Lý Diệu vì Diệu tử. Tốt. Lý Diệu nhẹ gật đầu. Tuy nói không biết Vương Xuyên cùng Lưu Nhã sẽ não bổ thành dạng gì, từ trước mắt đến xem, hư hư thật thật, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Hoàng Tinh cũng nói, Lý Diệu, có chuyện gì cứ tìm ta. Lý Diệu cười nói, Vàng bác sĩ, ta sẽ không khách khí. Diệu tử, chúng ta đi, Cao Minh, gặp lại. Cao Minh, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, đừng quên chúng ta ước định. Vương thúc thúc, ta sẽ không quên. Lưu Nhã A Di gặp lại, Vương thúc thúc gặp lại. Cao Minh, gặp lại. Lý Thừa Càn cùng Lý Diệu đem Vương Xuyên cùng Lưu Nhã đưa ra phòng bệnh. Hoàng Tĩnh dặn dò vài câu, đi làm. Tú Anh đi chọn mua ít đồ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Diệu cùng Lý Thừa Càn. Cao Minh, đã quen thuộc chưa? Nhị thúc, quá quen thuộc. Nếu như không cần nằm viện, vậy thì càng tốt hơn. Thiếu niên lông mi bay lên. Nơi đây vui, không nghĩ đường. Chương 129, đều muốn đi nhìn thái tử ca ca. Chương 129, đều muốn đi nhìn thái tử ca ca. Nhị thúc, A Nương thật sẽ đến. Biết được tin tức Lý Thừa Càn, kích động cùng hưng phấn xen lẫn, kém chút liền nhảy nhót đứng lên. Như thế nào đi nữa, Lý Thừa Càn cũng chỉ là một cái 14 tuổi đại thiếu niên, thân ở gì thế, lại muốn mổ, không muốn mâu thân đó là không có khả năng. Thật. Lý Diệu cười sờ lên Lý Thừa Càn đầu. Nhị thúc, A Nương đến, không có nguy hiểm gì a. Kích động đại đường thái tử, lại lo lắng lên mẫu thân an nguy đến. Biết lịch sử, Lý Thừa Càn đối với mẫu thân không muốn xa rời càng sâu mấy phần. Đương nhiên không biết, vừa vặn cũng cho mẹ ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lý Thừa Càn lập tức kêu lên, nhất định phải cho A Nương làm kiểm tra sức khỏe. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Nhị thúc, cảm ơn ngài. Lý Thừa Càn đối với Lý Diệu tràn ngập lòng cảm kích. Biết lịch sử, Lý Thừa Càn chắc chắn sẽ không lại cho phép mẫu thân tráng niên mất sớm. Nhị thúc, cái kia hủy tử cùng Lệ Chất, có phải hay không cũng muốn kiểm tra sức khỏe? Lý Thừa Càn lại lo lắng lên kích cỡ hai cái thân muội muội. Cao Minh, Lệ Chất cùng hủy tử ta tự có an bài, ngươi hiện tại muốn làm là hảo hảo trị liệu ngươi bệnh, đừng để quan tâm ngươi người lo lắng. Ấn a. Lý Thừa Càn nặng nề mà gật đầu. Trước chữa khỏi mình, mới có thể toàn tâm toàn ý mà đi quan tâm người nhà. Tốt nhất cung đình thợ may triệu tập đến lập chính điện tiền điện. Cao Dương cùng Thành Dương đập ảnh chụp, trong tấm ảnh hậu thế nữ nhân cùng nữ hài y phục liền trở thành tham khảo bản mẫu. Trường tôn hoàng hậu muốn đổi chế hai bộ thử một chút. A Nương, ta cũng muốn.
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cũng muốn, càng muốn mặc chế tạo gấp gáp y phục, cùng A Nương cùng đi hậu thế. Ta có, và cũng có. Cao Dương, Thành Dương cùng Hủy Tử mặc trên người đến từ hậu thế trang phục trẻ em, tùy thời có thể lấy đi theo Nhị Thúc đi. Nhị Phượng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngạc nhiên hỏi, quan âm tỷ, đây là làm gì? Nhị Phượng tối hôm qua uống nhiều quá, là tại Đại An cung qua ban đêm, lại là trực tiếp đi bên trên hướng. Lý Diệu cũng không nói muốn dẫn trưởng tôn hoàng hậu về phía sau đời. Khi Nhị Phượng biết được Lý Diệu muốn dẫn quan âm tỷ về phía sau đời thăm hỏi Cao Minh, lập tức thấy nôn nóng, reo lên, nhị đệ há có thể nặng bên này nhẹ bên kia, mọi thứ nghĩ đến đều không phải là ta. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, bệ hạ chính là nhất quốc chi quân, thân hệ ngàn vạn con dân, há có thể mạo hiểm. Vấn an Cao Minh, có ta cái này là mẹ, là đủ. Đó là một đám áo đông nhỏ nhóm, đồng loạt ủng hộ lao nương. Các ngươi, đối mặt tái thê hai nữ, Nhị Phượng hoàn toàn mất hết tính tình, vẫn còn có chút không cam tâm, nói, chờ nhị đệ đến, ta phải để nhị đệ bảo đảm ngươi an toàn, nếu không nói, ta không đáp ứng. Nhị lang, ngươi không đáp ứng, ta không đáp ứng. Chúng ta cũng không đáp ứng. A gia làm xấu, hoa không đánh rừng. Áo đông nhỏ nhóm đứng tại lão nương một bên, cùng chung mối thù. Mọi người đều muốn cùng lão nương về phía sau đời thăm hỏi thái tử ca ca, cũng không thể để A gia cho ngăn trở. Cao Dương chọc chọc tiểu hủy tử. Tiểu hủy tử bổ nhào vào Nhị Phượng trong ngực, lẩm bẩm, A gia làm xấu, hoa muốn cùng A nương đi xem đại quắc quắc, đại quắc quắc đau nhức, đại quắc quắc khóc khóc. Nhị Phượng trong đầu lập tức liền có hình ảnh. Hảo đại nhi thân ở lạ lẫm địa phương, cơ khổ không nơi nương tựa, thân bị bệnh đau nhức không người nói ra thống khổ rơi lệ. Nhị Phượng tâm một cái liền mềm nhũn, nói, hủy tử, cùng ngươi A nương vẫn ăn Cao Minh a. Cao Dương chọc chọc Lý Lệ Chất cùng Dự Trương. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương khoảng ôm lấy Nhị Phượng cánh tay, nũng nịu, a gia, nữ nhi rất muốn thái tử ca ca, nữ nhi cũng muốn cùng A nương vẫn ăn thái tử ca ca, a gia, ngài tốt nhất rồi. Cao Dương chọc chọc có chút nhìn ngốc Thành Dương. A gia, nữ nhi cũng muốn đi. Thành Dương bổ nhào qua, ôm lấy Nhị Phượng bắt đuổi. A gia, nữ nhi muốn thái tử ca ca. Cao Dương nắm lấy Nhị Phượng tay áo, hốc mắt phiếm hồng chứa đầy nước mắt, lộ ra có ai tâm vừa đáng thương. Lần này, Nhị Phượng cho dù là ý chí sắt đá, cũng hóa thành nhiễu chỉ nu. Chỉ cần các ngươi nhị thúc đáp ứng, A gia không có ý kiến. Nhị Phượng đây là đem bóng đá cho Lý Diệu, đem mình vùi cái không còn một mảnh. Tên này vẫn là cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. A gia, ngài thật tốt. Áo đông nhỏ nhóm vây quanh Nhị Phượng nhảy cẫng hoan hô. A gia, yếu ớt âm thanh vang lên, là Chino. Nhị Phượng mặt vừa trầm xuống dưới. Thật sự là vừa nhìn thấy cái này tiểu nhi tử, trong đầu tổng sẽ hiện ra những hình ảnh kia. Kết quả kiểm tra đều đi ra, Lý Thừa Càn cái khác chỉ tiêu đều rất tốt. Lý Thừa Càn tiến nhập thuật chuẩn bị trước giai đoạn. Lý Diệu an bài thỏa khi, rời đi bệnh viện, đến xa hành, xếp hai chiếc giá trị 2999 Tân Quốc đánh dấu tiểu xe điện, cùng ba chiếc giá trị 1299 vùng núi xe đạp. Lại đi đồng hồ đi, tùy tiện mua 10 khối giá cả tại 199588 giữa đồng hồ. Đi ngang qua rượu thuốc lá cửa hàng, mua lượng dương cao lương rượu. Một dương mang cho Lý Uyên, một dương cho Lý Gia Câu lão gia tử nhóm. Còn mua lượng kết địa, đây là cho Trương An ạ. Một mực quên, có điểm lạ không có ý tứ. Lý Diệu lái xe thẳng đến Lý Gia Câu. Tại trấn bên trong, Lý Diệu gọi điện thoại cho Đại Tráng. Đại Tráng điện thoại, Trang hắn dùng thân phận của mình làm thẻ, nghe đơn giản như vậy sự tình, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng Lý Diệu vẫn là bấm lần ba, lúc này mới kết nối. Đại Tráng, mở xe ba bánh đến trấn bên trong, mình đến, không cần dẫn người. Ấn A. Cúp điện thoại, Lý Diệu lái xe lái rời thôn trấn, tại thôn hướng rừng trúc châu ngã ba, cản lại Đại Tráng điều khiển xe ba bánh. Xe ba bánh phía trước, đi cả ở phía sau, lái vào rừng trúc bên dưới. 2 giờ chiều, thời gian cùn đổ đến. Đi ngươi. Đi cả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngoa tạo. Lý Diệu chửi mắng lên tiếng. Hiện hữu 11. 5 năng lượng, cũng không thể khu động tí cả xuyên biệt. Còn phải sử dụng xe ba bánh. Đại Tráng dũng lực, một người là có thể đem tiểu xe điện tử tí cả bên trên khiêng đến xe ba bánh bên trên. Bị Lý Lịt cải tạo sau Lý Diệu cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là hơi cố hết sức chút, không có Đại Tráng nhẹ nhàng như vậy. Trời sinh thần lực, liền không phải là cùng một. Đến tăng thêm tốc độ tăng trưởng năng lượng. Lý Diệu cho Đại Tráng 2 bao là điều, để Đại Tráng đợi, điều khiển xe ba bánh biến mất tại chỗ. Đối mặt quỷ dị như vậy chẳng cảnh, Đại Tráng cũng không có cảm thấy giật mình cùng tò mò, thần sắc lạnh nhạt ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên đếm con kiến, vừa ăn là điều. Xe ba bánh chống rông xuất hiện, kém chút đem Mai Cắt Bác đụng đổ. Hì. Lý Diệu giật nảy mình, không có lựa chọn xuyên biệt tọa độ, sử dụng là ngầm thừa nhận tọa độ. Ngầm thừa nhận tọa độ đó là lần trước rời đi địa điểm. Mai Công Công, thật có lỗi a. Nô tỳ không có hủ đến Lý Lang quân a. Giật nảy mình Lý Diệu cũng chưa tỉnh hồn Mai Cắt Bác cơ hồ là trăm miệng một lời. Sau đó hai người đều cười. Đối phương không có việc gì liền tốt. Mai Công Công, Thái Thượng Hoàng đâu? Thái Thượng Hoàng đang tại nghỉ ngơi, Lý Lang Quân, cần nô tỳ đi tỉnh lại Thái Thượng Hoàng sao? Nếu là những người khác, Mai Cắt Bác đương nhiên sẽ không nói như vậy. Lý Lang Quân đến, đem Thái Thượng Hoàng đánh thức, Mai Cắt Bác biết, Thái Thượng Hoàng chỉ có thể hoan hỉ. Không cần, ta đi lập chính điện, Mai Công Công, đem đây dương rượu cho Thái Thượng Hoàng. Vâng, Lý Lang Quân. Mai Cắt Bác chuyển xuống một dương cao lương rượu, lại cất cao giọng nói, người đến, hộ tống Lý Lang Quân. Nặng. Một đội cấm quân vệ sĩ, một cách tự nhiên hộ vệ khoảng. Vậy hạ sớm có ý chỉ, Lý Lang Quân xuất hiện, phàm cấm quân tướng sĩ, cần tự động hộ vệ, không cần bẩm báo, không được sai sót. Xe ba bánh vừa lái ra Đại An cung. Ai u, Trích tiên nhân, là ta lão Trình a.
Một tiếng lớn giọng truyền đến, Lý Diệu quay đầu nhìn lại. Hắc, là Trình Giảo Kim cái kia đen tư. Chương 130, nhị phượng cưới xe chương 130, nhị phượng cưới xe hỉ. Lao Trình. Lý Diệu phanh lại, hướng Trình Giảo Kim chào hỏi. Lý Lang Quân, thật là khéo, ngươi đây là cái gì tỏa giá? Trình Giảo Kim vây quanh xe ba bánh đi dạo. Xe ba bánh bên trên chứa hai chiếc tiểu xe điện cùng ba chiếc vùng núi xe, dưới ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, phi thường phong cách, rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Ngoại trừ năm chiếc xe, còn có lượng kết địa. Trình Giảo Kim không uống qua địa, cũng không biết địa là cái gì đồ chơi. Nhưng đây đen tư biết, chỉ cần có thể đoạt tới tay, nếm thức ăn tươi không nói, không chừng lại có thể bán cái giá tốt. Hai cái bánh xe xe là khẳng định không có hy vọng đạt được. Cái đồ chơi này hẳn là có thể đạt được. Thử một lần. Có táo không có táo một gậy tre. Trình Giảo Kim cũng không có mở miệng đòi hỏi, mà là yên lặng nhìn đến Lý Diệu, tay tại cách bia bên trên không chỗ ở vớt ve. Ngoa tạo. Đây đen tư nhìn cậu đều thâm tình ánh mắt, để Lý Diệu thua trận. Lý Diệu từ xe ba bánh bên trên xuống tới, mở ra cái dương, xuất ra lượng bình nét vào Trình Giảo Kim trong tay. Lão Trình, trước hát hát nhìn, có thể uống thói quen nói, lần sau cho ngươi thêm mang một ít. Có thể uống, nhất định phải uống thói quen. Lão Trình, ta thời gian đang gấp, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Lý Diệu đích xác thời gian đang gấp, bằng không thì nói, cùng Lão Trình cùng một chỗ câu cá trò chuyện đánh cái rắm, vẫn là rất thoải mái. Lý Lang Quân, ngươi bận điệu. Trình Giảo Kim cầm lượng bình địa lui ra phía sau mấy bước, lòng tham không đáy, thấy tốt thì lấy. Đây là Trình Giảo Kim xử sự nguyên tắc chí nhất. Lý Diệu mở ra xe ba bánh tiếp tục đi đường. Trên đường là Trích Tiên Nhân, không có ngựa có thể chạy xe, cũng chỉ có Trích Tiên Nhân mới có thể nắm giữ. Trên xe trang lại là cái gì? Mọi người nhìn đến mở ra xe ba bánh Lý Diệu đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng là Lý Diệu lần đầu tiên tại trước mặt mọi người biểu diễn, hấp dẫn vô số ánh mắt, dẫn tới nghị luận ầm ĩ. Lý Diệu không để ý đến. Đại An Cung là tại Thái Cực Cung phía tây, khoảng cách rất gần. Xe ba bánh trực tiếp tiến vào Thái Cực Cung, đi vào lập chính điện điện trước quảng trường, đánh dấu thời không tọa độ. Lý Diệu đem tọa độ này đưa đỉnh. Biết được Lý Diệu đến, nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu, hoàng tử công chúa chen chúc mà tới. Ba ba. Tiểu hủy tử chăm chú mà ôm lấy Lý Diệu chân. Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm lấy đến, tiểu bánh bao liền chăm chú mà ôm lấy Lý Diệu cổ. Hai chiếc đại ma đầu, ba chiếc xe đạp cổ điển 28 in, à, cùng xe đạp cổ điển 28 in có chút không giống. Những người khác, tức là đánh giá tiểu xe điện cùng vùng núi xe. Thì, lại là nhị phượng, duỗi ra một đôi viên tí, ôm lấy một cỗ tiểu xe điện, vừa dùng lực, trực tiếp đem tiểu xe điện ôm đến trên mặt đất, đỡ lấy, chân một bước, đặt mông vững vàng ngồi tại tiểu xe điện bên trên. Nhị đệ, làm sao cưới? Đại ca, chìa khóa uốn éo, tay đem nhéo một cái, cậu đều có thể cưới. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử, đưa tay đem chìa khóa uốn éo, tay trái phanh lại bóp. Đơn giản như vậy. Nhị phượng nói đến, tay phải nhéo một cái tay lái. Lý Diệu cũng không kịp ngăn cản, tiểu xe điện liền nhảy lên đi ra. Leng keng. Nhị phượng ngay cả người mang xe quăng xuống đất. May mắn, không có đụng vào người. Ngoại trừ Lý Diệu, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhào tới, ba chân bốn cẳng đem nhị phượng đỡ dậy đến. Cưới cái xe, ai không có quăng qua giống như. Cái tốc độ này, có thể có cái chuyện gì? Nhị phượng lại là chân dài tay dài da dày thịt béo, lại càng không có chuyện gì. Chỉ là bàn tay trái chống tại trên mặt đất, nát phá chút ra mà thôi. Đây đối với trải qua chiến trường nhị phượng mà nói, ngay cả hơi tổn thương cũng không tính. Quan âm tỷ, thanh tước, các ngươi tránh ra. Nhị phượng vung mở vợ con, đỡ dậy tiểu xe điện, nói, nhị đệ, sang đây xem một cái, chấm ngự giá có hay không ném hỏng. Hủy không được, đại ca, muốn như vậy cưới. Lý Diệu đem tiểu hủy tử giao cho trưởng tôn hoàng hậu, chuyển xuống một cái khác chiếc tiểu xe điện, chỉ tốn một phút đồng hồ giảng giải, một phút đồng hồ mang cưới, nhị phượng liền chính mình cưới tiểu xe điện, tại bốn phía loan chuyển. Lý Diệu dừng lại tiểu xe điện, vừa rời đi mấy bước, Lý Thái liền chạy tới, cưới lên tiểu xe điện. Tại Lý Diệu dạy quá trình bên trong, Lý Thái thế nhưng là đem chỉnh tự nhớ tinh tường. Ngay từ đầu, có chút chậm, cũng có chút siêu siêu mèo mèo. Trong chốc lát, liền cưới đến cùng nhị phượng bất phân cao thấp. Trường tôn hoàng hậu mang theo con cái nhóm, tối lui đến trên bậc thang. Trương A Nạn khẩn trương nhìn chằm chằm cưới xe nhị phượng, é sợ cho hoàng đế bệ hạ lại té. Thấy Lý Diệu hướng tự mình đi đến, Trương A Nạn hỏi bội, Lý Lang Quân, bệ hạ sẽ không xảy ra vấn đề à? Lão Trương, yên tâm đi, quan không chết. Lý Diệu vừa cười nói, Lão Trương, ta mang cho ngươi lượng kết địa, chỉ là cho Lư Quốc công lượng bình. Đa tạ Lang Quân. Trương A Nạn vui vẻ ôm xuống lượng kết địa, lại khiến người ta đem còn lại ba chiếc vùng núi xe đem đến trên mặt đất. Lý Diệu đi đến bậc thang. Đại tẩu, hiện tại dẫn ngươi đi hậu thế. Hiện tại. Trường tôn hoàng hậu nói, nhị đệ, ta chưa chuẩn bị xong a. Hậu thế trang phục còn tại chế tạo gấp gáp. Lý Diệu dò xét một cái trưởng tôn hoàng hậu, cười nói, đại tẩu, liền đây thân đường trang rất tốt, chỉ là muốn đem đồ trang sức đều lấy xuống, đừng mang bất kỳ trang sức. Có thể chứ? Có thể. Vậy ta đi chuẩn bị một chút. Trưởng tôn hoàng hậu đem hủy tử đưa cho Lý Diệu, đang muốn đi tẩm điện đi, bị chúng nữ nhi kéo. A nương. Tiểu công chúa nhóm từng cái đều là trông mong. Nhị thúc. Tiểu công chúa nhóm thấy lão nương khó xử, lại mắt lom lom nhìn Lý Diệu. Lệ chất, ngươi cùng đại tẩu cùng đi, người khác lần sau lại đi. Gọi bên trên Lý Lệ chất cũng là vì tránh hiểm nghi. Nhị thúc, ta sao? Thật bị điểm tên, Lý Lệ chất có chút không thể tin. A tỷ cũng đi, a tỷ cũng đi. Tiểu hủy tử hưng phấn đến vỗ tay bảo hay. Lý Diệu cười nói, ta thời gian đang gấp, đã chậm không đợi. A nương, chúng ta nhanh đi chuẩn bị.
Lý Lệ Chất lôi kéo lão nương bước nhanh đi hướng tầm điện. Thành Dương cùng Cao Dương đi qua hậu thế, cũng biết mang không được nhiều người như vậy, cũng không có gì. Chỉ có Dự Trương, có chút thất lạc. Dự Trương, không ra ba ngày, tất dẫn ngươi đi. Lý Diệu cấp ra hứa hẹn. Nhị thúc. Dự Trương chuyển buồn làm vui, lại vì mình tính tình nhỏ cảm thấy có chút không có ý tứ, kêu lên, ta đi xem A Nương cùng A Tỷ. Tiểu Nhi tử chạy vào điện. Ta cũng đi. Nhìn hiếm lạ Thành Dương cùng Cao Dương đi theo Dự Trương. Chỉ có Tiểu Hủy tử ôm lấy ba ba cổ không buông tay. Nhị đệ, nhìn ta cưới đến như thế nào? Nhị thúc, ngài đến phân xử thử, là Chất Nhi cưới thật tốt, vẫn là A Già cưới thật tốt. Hai chiếc tiểu xe điện dừng ở lối thoát, Nhị Phượng cùng Lý Thái phụ tử tựa hồ tại phân cao thấp. Lý Diệu đi xuống bậc thang, vỗ vỗ Lý Thái bà bay, nói, Thanh Tước, chính ngươi đi cưới chơi, cẩn thận chút, đừng đụng vào hoa hoa thảo thảo, cũng đừng hủy đi chơi, cái này không thể so với xe hơi nhỏ, rất nguy hiểm. Ấn A. Lý Thái cưới đi tiểu xe điện. Đại ca, phái người nhìn một chút, đừng cho Thanh Tước hủy xe, thật rất nguy hiểm. Tốt. Nhị Phượng phân phó xuống dưới. Đại ca, ta hiện tại mang đi đại tẩu cùng Lệ Chất. Tiểu tử ngươi. Nhị Phượng nhất thời có chút khó thở, tiểu tử này bắt cóc mình thế nữ, cũng không trước đó thông báo một chút, thế nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi chờ chút, ta có việc thông báo một chút quan âm tỷ. Nhị Phượng chạy về phía tầm điện. Lý Diệu lựa chọn lúc này mang đi trưởng tôn hoàng hậu, là có suy tính. Lý Thừa Càn sáng mai liền muốn phẫu thuật, hiện tại mang đi trưởng tôn hoàng hậu, cũng là để nàng có cái thích ứng thời gian. Trước khi đến, Lý Diệu còn soát đến một cái video, nói là Thanh Sơn thị hán phục chu mở màn. Chương 131, trưởng tôn hoàng hậu dị thế đi. Chương 131, trưởng tôn hoàng hậu dị thế đi. Trường tướng quân, bắt mấy con gà ta mang đi, muốn lên lần loại kia. Đang nghĩ tới, liền phải mang mấy con gà trở về, miễn cho ra sữa cùng Cao Lam thúc. Lý Lang Quân, bắt mấy con. Nhiều bắt mấy con. Tốt. Trương A Nạn phái người đi bắt gà. Nhị thúc, ta cũng muốn cưới đại ma đầu. Lý Khác, Lý Hưu cùng Lý Âm mấy cái hoàng tử, thấy phụ hoàng mẫu hậu đều rời đi, liền trông mong mà lại gần. Một cỗ tiểu xe điện bị Lý Thái cưới đi. Một cỗ đã bị phụ hoàng Khâm Phong làm ngự giá, các hoàng tử tự nhiên không dám lỗ mãng. Lý Khác chờ hoàng tử mục tiêu, nhưng thật ra là vùng núi xe. Lý Diệu từ Lý Khác chờ tiểu tử ánh mắt bên trong nhìn ra mấy khỏe, đi qua cưới lên một cỗ vùng núi xe, cười nói, chỉ cần các ngươi không sợ băng, cứ việc cưới. Tạ Nhị thúc. Các hoàng tử cùng nhau tiến lên. Lý Diệu tự nhiên là bậc dậy. Các hoàng tử tuổi tác tuy nhỏ, có thể dinh dưỡng đầy đủ, lớn lên so đồng dạng tiểu hài cao hơn ra không ít, vùng núi xe cũng so xe đạp cổ điển 28 in muốn thấp rất nhiều. Lý Diệu tại ở độ tuổi này, học đó là xe đạp cổ điển 28 in. Người so xe đạp cổ điển 28 in cao không được bao nhiêu, vẫn như cũng đem xe đạp cổ điển 28 in dẫm đến bay lên. Ở trong quá trình này, ngã xuống là không thể tránh né. Lý Diệu chỉ là dạy tiểu hoàng tử nhóm lý luận tri thức, liền để bọn hắn mình đi suy nghĩ. Leng keng, leng keng. Ngay cả người mang xe té ngã trên đất âm thanh liên tiếp vang lên. Trương A Nạn, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Triệu Vô Địch, Ân Vô Thương trở thái giám cùng cấm quân nhìn đến run như cây sấy, chỉ là Lý Lang Quân điểm nhiên như không có việc gì, lại nhìn đến bỏ lên đến tiếp tục cưỡi các hoàng tử, đành phải mí mắt nhảy lên địa mặc không lên tiếng. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu một đoàn người đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất đều đổi y phục. Trưởng tôn hoàng hậu xuyên là hai mảnh thức đủ ngực áo váy, Lý Lệ Chất xuyên là đủ váy ngắn. Ngoại trừ trên đầu tất yếu châm gài tóc, không có dư thừa phối sức. Giản lược, hào phóng, để cho người ta thấy phi thường thoải mái. Cái này mới là hán phục. Phi thường đẹp mắt. Tiểu tử. Nhị Phượng nặng nề mà vỗ Lý Diệu bà bay, nói, ta đem quan âm tỷ cùng Lệ Chất liền giao cho ngươi, bảo vệ cẩn thận các nàng an toàn. Lý Diệu trịnh trọng kỳ sự nói, đại ca, muốn tổn thương đại tẩu cùng Lệ Chất, trừ phi dẫm lên ta thi thể. Tốt. Nhị Phượng nhẹ gật đầu. Lý Lang Quân, gà bắt được. Hai cái lồng bên trong, các giam giữ 5-6 con thất thải giận tình gà. Nhị Phượng hỏi, nhị đệ, ngươi muốn nhiều như vậy gà làm gì? Hồi đi giao nộp, đại ca, không tán gẫu nữa, đại tẩu, Lệ Chất, lên xe. Tốt. Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất lên xe ba bánh, ngồi ở chi y đưa lên bàn nhỏ bên trên. Lý Diệu đem tiểu hủy tử giao cho trường tôn hoàng hậu, nói, đại tẩu, hủy khuất một cái a. Lý Diệu đem hai cái lồng gà nâng lên xe ba bánh. Lệ Chất, lôi kéo điểm. Tốt, nhị thúc. Nhị Phượng thấy lông mày nhảy lên. Suýt nữa quên mất, đại ca, biểu cho ngươi. Lý Diệu từ tay lái trên tay gỡ xuống cái túi, ném cho Nhị Phượng, khởi động xe ba bánh, một tiếng đi ngươi trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại mở mắt thì đã đổi thiên địa. Dừng trúc bên dưới phong cảnh, để mỗi một cái mới tới tân thủ thôn đại đường người đều có chút bối rối, đây cùng các nàng tưởng tượng hậu thế hoàn toàn không giống. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất cũng là như thế. Hoa đến đi, hoa đến đi. Đại tráng cây cao lương, hoa muốn ôm một cái nâng cao cao. Tiểu hủy tử nhảy cẫng hoan hô, hướng đại tráng đưa tay muốn ôm một cái. Hệ hủy tử. Đại tráng nhìn đến hủy tử, cao hứng phi thường, đã sắp qua đi ôm, nhưng nhìn đến xe ba bánh bên trên trưởng tôn hoàng hậu, lại dừng bước. Đại đức. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn đến đại tráng, lên tiếng kinh hô. Nhìn ảnh chụp là một chuyện, nhìn đến chân nhân lại là một chuyện. Trên tấm ảnh chỉ là dung mạo giống. Chân nhân đại tráng, ngoại trừ dung mạo tương tự, thần thái biểu lộ càng là cùng Lý Huyền Phách giống như lúc. Hắc. Đại tráng hướng trưởng tôn hoàng hậu lộ ra chất phát cười, hắn cảm thấy nữ nhân này rất thân thiết. Lý Diệu xách bên dưới hai cái lồng gà con, ôm qua tiểu hủy tử, nói, lại tẩu, Lệ Chất, trước xuống xe. Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất xuống xe ba bánh. Lý Lệ Chất bốn phía dò xét, ánh mắt lại bị Đi Ca hấp dẫn. Trường tôn hoàng hậu còn tại yên lặng nhìn đến đại tráng,
đôi mắt sáng có chút phím hồng, đây là nhớ tới Đại Đức, nhớ tới cái kia che chở nàng chất phát thiếu niên, còn không có cùng Nhị Lang thành thân trước. Mỗi lần ra ngoài, Nhị Lang đều để Đại Đức che chở nàng. Thiếu niên tuy có chút ngu dại, có thể vĩ nạn dáng người, mang cho trưởng tôn hoàng hậu cực lớn cảm giác an toàn. Đại Đức mất sớm, Nhị Phượng khóc hơn mấy tháng. Trưởng tôn hoàng hậu không phải là không khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Đại Tẩu, đây là Đại Tráng, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu, tiếng gọi, Đại Tráng. Ai? Đại Tráng sờ lên đầu, lộ ra chất phát cười. Đây càng giống. Trước kia, trưởng tôn hoàng hậu đổi một tiếng Đại Đức Lý Huyền Phách đó là ai một tiếng, đồng dạng sờ lấy đầu, lộ ra đồng dạng chất phát cười. Trưởng tôn hoàng hậu không kèm được, nước mắt một cái liền mãnh liệt mà ra. Lý Diệu xem xét, vội nói, Lệ Chất, vị mẹ ngươi đến trên xe. Lý Diệu quá khứ, kéo ra tỉ cả cửa xe, trưởng tôn hoàng hậu theo lời, ngồi lên tỉ cả chỗ ngồi phía sau, Lý Lệ Chất cũng ngồi ở lão nương bên người. Lý Diệu đem tiểu vị tử giao cho trưởng tôn hoàng hậu, ngồi ở giữa. Lý Diệu đem lồng gà con lại nâng lên xe ba bánh bên trên, đối với Đại Tráng nói, Đại Tráng, đem những này gà mang về cho ông nội ta sữa. Ấn A. Đại Tráng gật đầu. Đại Tráng, lần sau lại đến mang ngươi. Ấn A. Đại Tráng lại gật đầu. Lý Diệu lên tỉ cả, thấy trưởng tôn hoàng hậu lau lau rồi nước mắt, cảm xúc có chỗ khôi phục, liền lấy ra điện thoại, ấn mở TikTok, tìm tòi ra liên quan tới nội y trở nữ trang được video, đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất xem xét hình ảnh, mặt đều đỏ lên. Lý Diệu coi như không biết, quay đầu, mặt không đổi sắc nói, Lại Tẩu, đây là hậu thế nữ tính xuyên dự, ngươi hiểu rõ một phen, đợi chút nữa đến thành phố, dễ bán y phục. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Trước đó tại đại đường, trưởng tôn hoàng hậu đã có ở đó rồi giải hậu thế nữ tính xuyên dự, lần này có nữ trang blog nhóm phổ cập khoa học, liền sẽ lý giải càng nhiều, cũng càng toàn diện. Mới nhìn nội y, đặc biệt là ngay trước nam tính mặt, bình thường nữ tính đều sẽ không được tự nhiên. Khi Lý Diệu quay đầu chuyên tâm lái xe, trưởng tôn hoàng hậu càng xem nội y, càng cảm thấy đây là nữ tính tin mừng, cũng liền càng cảm thấy hứng thú, càng mà muốn hiểu rõ ràng. Đủ loại loại trở, trưởng tôn hoàng hậu đều có trực quan nhận biết. Lại sau đó, đó là cái khắc phục sức phối hợp, cùng trang điểm. Lý Lệ Chất đi theo lão nương cùng một chỗ nhìn, cùng một chỗ học tập. Tiểu hủy tử cảm thấy nhàm chán, trong chốc lát, liền nằm ngáy o o đến thanh sơn thị. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất tư tưởng trải qua khắc sâu biến đổi. Đại Tẩu, hiện tại đi mua nữ trang, các ngươi có thể làm sao? Nhị đệ, yên tâm đi, chớ coi thường đại đường nữ tính. Tốt. Lý Diệu đem lái xe đến trong đại quảng trường bãi đậu xe dưới đất. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất theo sau lưng. Trên đường đi, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất đều tại nhìn video học hậu thế nữ nhân xuyên dựng, đối với ngoài xe thế giới tuy tốt kỳ, nhưng cũng không hề quan tâm quá nhiều. Lần này đi tại phồn hoa khu buôn bán, hai mẹ con không kịp nhìn, đơn giản bị tránh hoa mắt. Về phần đối mặt lui tới nam nữ các loại ánh mắt, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất là không thèm để ý chút nào. Đại đường hoàng hậu cùng công chúa, mặc kệ thân ở nơi nào, đều là lực lượng mười phần. Ung dung hoa quý khí chất, hấp dẫn đủ ánh mắt. Đường trang thật đẹp a. Một cái tiểu cô nương kinh hô, vừa đúng mà giải vây. Đây là tới tham gia hán phục chu. Chúng ta hán phục, thật thật đẹp. Chúng ta hán tộc có như vậy hoa mỹ phục sức, nên lớn như vậy hào phóng phương mà xuyên ra tới. Hướng gió một cái liền chuyển đến hán phục bên trên. Chương 132, mua sắm chương 132, mua sắm đại tráng mở ra xe ba bánh trở về thôn. Khanh khách côn côn chạy như bay đến, nhảy mấy cái, rơi vào đại tráng trên bờ bay. Đi vào hậu thế, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, côn côn hình thể rõ ràng mà lớn hơn một vòng, lông vũ cũng càng thêm thất thải lộng lẫy, tại ánh nắng chiếu xuống, càng thêm chói lóa mắt. Khanh khách, lông gà con bên trong gà, đi theo kêu đứng lên. Những này thất thải giận tình gà, cái đầu cùng côn côn lúc đến không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng ban đầu liền giam chung một chỗ, cùng nhau chờ đợi bị tàn sát. Bây giờ thân phận đã một trời một vực. Côn côn cũng không phản ứng những này đã từng tương đồng vận mệnh đồng bọn, đại tráng cũng không có cho những này thất thải giận tình gà cùng côn côn tương đồng đãi ngộ. Thất thải giận tình gà có vô số, côn côn chỉ có một cái. Đại tráng ngừng tốt xe ba bánh, rút ra chìa khóa xe nhét vào trong túi quần, một tay nhấc lấy một cái lồng gà con đi vào mấy cái trò chuyện trước mặt lão nhân. Đều là tốt gà. Đại bổ. Các lão nhân đối với một lồng con thất thải giận tình gà khen không dứt miệng. Lão gia tử hỏi, đại tráng, rượu tử đâu? Rượu tử, đi, đi. Tiểu tử này, thôn đều không trở về. Ha ha. Diệu tử đây là sợ ngươi lại nhải. Ta đây không phải vì tiểu tử này tốt, trưởng thành. Lao ra tử nhóm tại chuyện phiếm lại nhải, các lao thái thái đi tới. A, Diệu tử đem gà mua về rồi. Lao tẩu tử, giúp ta đem gà đều giết. Giết nhiều như vậy làm gì? Như vậy tốt gà, chúng ta mấy nhà nhi tử khuê nữ đều gửi một cái, còn lại một cái chính chúng ta ăn. Lý Diệu cùng tiểu hủy tử tại nội y ngoài tiệm chờ. Ba ba, hoa muốn uống trà sữa. Tiểu hủy tử nhìn đến hai cái tiểu tỷ tỷ uống vào trà sữa đi qua, liền gọi trách móc đứng lên. Trà sữa dễ uống, cũng không khỏe mạnh. Không thể cho tiểu bánh bao uống nhiều, Lý Diệu nói ra, hủy tử, trà sữa không thể uống quá nhiều, bụng sẽ không thoải mái à. Ấn A. Tiểu hủy tử thói quen lên tiếng, không có 5 giây lại nói, ba ba, A nương bú sữa mẹ trà, A tỷ bú sữa mẹ trà, hủy tử không uống. Hủy tử thân ngoan. Lý Diệu chịu mến mà sờ sờ tiểu bánh bao cái đầu nhỏ. Tiểu hủy tử kéo Lý Diệu tay, ngại thanh mại khí địa đạo, ba ba, các qua đi mua trà sữa, cho A nương cùng A tỷ uống. Lý Diệu cười nói, hủy tử, là ngươi muốn uống A. Hoa không uống. Tiểu bánh bao bĩu môi ra. Dáng dấp rất là đáng yêu. Nhị thúc, phải trả tiền rồi. Là Lý Lệ Chất thò đầu ra nhìn đi ra,
đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dáng dấp rất là đáng yêu. Lệ Chất, ngươi cùng Hủy Tử ở chỗ này, ta đi trả tiền.
Ân a.
Lý Lệ Chất nắm tiểu Hủy Tử. Lý Diệu đi vào tiệm đồ lót, đến sân khấu, người bán hàng đã đánh tốt tờ đơn. Ngài khỏe chứ? 68.200 nguyên, quét mã vẫn là quét thẻ. Người bán hàng đưa lên tờ đơn. Ta đi. Bán gì? Đắt như vậy? Chẳng lẽ là? Lý Diệu cơ hồ muốn lộ ra cười xấu xa, nhưng nhìn đến tứ đại trong túi áo, cũng liền hiểu. Tiệm này nội y vốn cũng không tiện nghi, lại mua nhiều như vậy, không sai biệt lắm là muốn nhiều tiền như vậy. Lý Diệu quét mã trả tiền. Đại đầu, ta nhắc tới. Lý Diệu nhắc lên tứ đại trong túi áo, cùng trưởng tôn hoàng hậu đi ra tiệm đồ lót. Đại đầu, các ngươi đi trước nhà kia tiệm trà sữa nghỉ ngơi một chút, ta đem đồ vật nâng lên trên xe.
Tốt.
A, bú sữa mẹ trà. Tiểu Hủy Tử một tay một cái, nắm A Nương cùng A Tỷ, rồi giao sức sống đi hướng tiệm trà sữa. Tiến vào tiệm trà sữa, tìm bàn lớn dưới trướng. Lý Diệu chỉ chọn hai chén trà sữa, trả tiền, căn dặn vài câu, dẫn theo cái túi trở về nhà để xe, cất kỹ nội ý đi, trở về tiệm trà sữa, chỉ thấy mẹ con ba người uống đến mặt mày hớn hở. A Nương, Hủy Tử, trà sữa uống ngon thật.
Ấn a,
vừa vặn rất tốt uống a tỷ, đến thiên hoa uống một ngụm. Đích xác dễ uống, Hủy Tử, ngươi không thể uống nhiều. Lý Diệu đi qua, vuốt vuốt Hủy Tử cái chán, nói, Hủy Tử, không thể uống nhiều.
Ấn a, hoa không uống.
Tiểu Bánh Bao nói không uống, lại đem bình sữa lấy ra, đây là muốn đem còn lại trà sữa đổ vào bình sữa bên trong chậm rãi uống.
Hủy Tử, đây là ta.
Lý Lệ Chất đem nửa chén trà sữa nâng trong tay.
Hoa.
Nhìn đến lao tỷ ánh mắt, Tiểu Hủy Tử rụt cổ lại. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Diệu ôm lấy Tiểu Hủy Tử, nói, đại tẩu, Lệ Chất, các ngươi lại mua chút quần áo, đem trang phục đổi, dạng này có chút dễ thấy.
Tốt.
Trường Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất tiếp tục mua sắm. Lý Diệu có chút tiêu khổ, tiền không nhiều lắm. Nếu là Trường Tôn Hoàng hậu giống bán nội y như vậy mua quần áo, chút tiền ấy khẳng định không đủ.
Đúng lúc này, tin nhắn tiếng vang lên.
Lý Diệu lấy ra điện thoại di động xem xét.
Hắc,
một bút đại ngạch gửi tiền đánh vào tài khoản. Kim ngạch cao tới 163 cái vê đút sau đó, điện thoại vang lên. Là Lý Vượng đánh tới.
Diệu Tử, mua phòng khoản thu vào sao?
Ca, vừa lấy được.
Tốt, đúng, 2 năm rưỡi lao côn lúc nào gửi tới?
Đã cho ra sữa, giết tốt liền cho người gửi đi.
Đi, ta còn có việc, treo.
Cúp điện thoại, Lý Diệu thở dài nhẹ nhõm.
Lần này lại có tiền.
Số tiền kia là Lý Vượng lấy đi cá đủ vàng bán được.
Lý Vượng tiền, nguồn gốc giữa lúc, chống lại cha.
Lấy mua phòng khoản danh nghĩa, Quang Minh chính đại gọi cho Lý Diệu. Đây đối với người khác mà nói, có lẽ là cái thai hoàng ẩm. Nhưng đối với Lý Diệu mà nói, không đáng kể chút nào. Tiền tài tại Lý Diệu trong mắt, hoàn toàn không trọng yếu. Năng lượng mới là căn bản. Quan Âm tỷ bị mang đi. Nhị Phượng trong lòng vắng vẻ.
Quan Âm tỷ chỉ là bị mang đi, thời gian này cũng liền 1-2 ngày, Nhị Phượng đều cảm thấy phi thường khó chịu.
Như Quan Âm tỷ thật tráng niên mất sớm, Nhị Phượng đơn giản không dám nghĩ. Đứng tại lập chính điện trước trên bậc thang, Nhị Phượng sững sờ rất lâu. Mấy cái nhi tử cưỡi xe nhiệt hỏa tràn diện, đều không thể hấp dẫn Nhị Phượng chống rông ánh mắt. Trương A Nạn nhịn không được, tiến lên phía trước nói, "Bệ hạ, Lý Lang quân đưa thần lượng Dương thiếu lượng bình địa, thần mời bệ hạ định đoạt."
Nhị Phượng thuận miệng nói, "Lý Diệu cho ngươi, A Nạn, ngươi nhận lấy chính là, không cần bẩm báo."
"Đúng, làm sao biết thiếu hai bình?"
"Hồi bệ hạ, Lý Lang quân nói là đưa cho Lư Quốc công."
"Chi tiết?"
Nhị Phượng gật đầu, nói, "Hôm nay chi tiết trực luân phiên, đích xác gặp được Lý Diệu, gia hỏa này làm tiền thật sự là một tay hảo thủ, thật hẳn là đem tên này an bài đến biên cương đi."
Trương A Nạn cười nói, "Bệ hạ đúng như này an bài, đối mặt Lư Quốc công dị tộc, sẽ phải bị lao tội."
Trình Giảo Kim đối mặt Nhị Phượng, đều là nghĩ đến biện pháp làm tiền, nếu là an bài đến biên cương, đây còn không phải là năm thì 10 họa mà cắt cỏ gốc.
Nói đến đây, đích xác là muốn đem chi tiết an bài đến biên cương đi, không thể để cho đây đen tư tại Trường An đánh người mình gió thu.
Nhị Phượng đây là nghĩ đến Liêu Đông gia lợn rừng, cùng đang tại truy phim truyền hình.
Đây dính đến quân quốc đại sự, Trương A Nạn rất tự giác ngậm miệng.
Nhị Phượng là người nóng tính người, nghĩ đến liền làm, cầm lấy bộ đàm, chi tiết ta, đến một chuyến hiện đức điện, đừng quên cầm điện, ta quân thần uống chút.
Khá lắm.
Trương A Nạn có chút vô ngữ, cũng có chút lo lắng từ bản thân lượng Dương thiếu lượng bình địa đến. Bên dưới đang giá, trước tiên cần phải uống hai bình an ủi một chút.
Trương A Nạn quyết định chủ ý chương 133, Ngụy Trinh phu phụ chương 133, Ngụy Trinh phu phụ Nhị Phượng cưỡi tiểu xe điện, một đường nhàn nhã mà tiến về hiện đức điện.
Đây ngự giá, đích sắc không giống nhau.
Nhanh chậm tùy tâm sử dụng, đệm thoải mái, thật hăng hái.
Mặt trời mỗi ngày có, lại không muốn tiền, chăm ngựa còn phải ăn ngựa liệu, còn muốn người hầu hạ, tiểu xe điện mạnh hơn nhiều, cỡ nào làm một chút đến cấp phú tế bẩn.
Tiểu xe điện tiền càng tốt hơn kiếm lời a, mạo xưng một lần điện, thu một lần tiền.
Không cho nạp điện, tiểu xe điện liền phải nằm sấp a.
Đúng, đồng hồ tiền đến bắt đầu kiếm lời.
Nhị Phượng đem bán tiểu xe điện sự tình sau này ép một chút, đã Lý Diệu đưa tới đồng hồ, vậy trước tiên đem tiền này cho kiếm lời, đem tiền dùng tại dân sinh phía trên.
Nhị Phượng tại Hiển Đức Điện bên ngoài ngừng thật nhỏ xe điện, rút ra chìa khóa, đi vào Hiển Đức Điện, tại lao bảng ghế dựa thượng tọa xuống tới.
Mở túi ra,
năm khoản 10 khối đồng hồ bày ra trên bàn.
6 khối nam khoản, 4 khối nữ khoản.
Nhìn kiểu dáng, đều nhìn rất đẹp, cũng rất lớn khí xinh đẹp.
Không tệ, đó là bán tiện nghi.
Lại nói, còn toàn bộ thua lỗ trình chi tiết. Nếu không phải Trình Giảo Kim nâng giá gấp 10 lần, Nhị Phượng hiện tại ruột tuyệt đối sẽ hối tiếc.
Trình chi tiết sâu như vậy đến trong tâm, điều hòa đến biên cương, có phải hay không có chút thua thiệt.
đại đường không thiếu thống soái mãnh tướng, thiếu là chi tiết như vậy thể mình người, bán tiểu xe điện, còn phải chi tiết đến phối hợp mới có thể bán ra giá cao. Nhị Phượng có chút không muốn phái ra Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cầm tới lượng bình địa, trái xem phải xem, luôn cảm thấy cái đồ chơi này không bằng rượu sái chai rượu, khẳng định không bán được bao nhiêu tiền. Trình Giảo Kim cần một khoản tiền, dùng để mua sắm đặt trước đồng hồ. 3800 lượng hoàng kim một cái đồng hồ. Trình Giảo Kim là mua không nổi. Trình Giảo Kim đặt trước 5 khối biểu, không phải cùng gió, mà là có 10 phần lòng tin, có thể kiếm một món hời. Không phải chỉ có Trình Giảo Kim có lòng tin, mà là lúc ấy ở đây đại thần đều có lòng tin. Ngụy Trinh đều cùng gió 2 khối biểu, đủ để chứng minh đây điểm. Chỉ là bệ hạ nói, trước đưa tiền, lại lĩnh biểu. Cái này cần chủ tiền. Được rồi, có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu, chân mỗi cũng là thịt. Cũng may còn có bật lửa, sai, là côn lôn thần hỏa, cái này có thể bán giá cao. Nhanh bên dưới đáng giá, ta lão Trình muốn đi phát tài. Ngay tại Trình Giảo Kim hưng thú bừng bừng thời điểm, đừng ở dây lưng quần bên trên bộ đàm băng lên, chi tiết ta, đến một chuyến hiện nước điện, đừng quên cầm địa, ta quân thần uống chút. Ta. Chứa mẹ lượng cực cao nói cơ hồ chỗ sung yếu miệng mà ra. Bệ hạ, thần cái này đến. Trình Giảo Kim trở về nói, kim nén một bụng khí đi Thái Cực cung đi đến. Ngụy Trinh dò xét một vòng Bắc Nô nảy mầm tình huống, đến bên dưới trị thời gian, cũng liền trở về phủ. A gia. 9 tuổi trưởng tử Ngụy Thúc Ngọc mang theo hai cái muội muội trong sân đọc sách, thấy lao cha trở về, đội vàng nên đón đi lên. Ngụy Trinh sờ sờ hảo đại nhi đầu, hỏi: "Ngươi tỷ, hôm nay bài tập có thể hoàn thành?" "A gia, Hải Nhi làm xong bài tập, ta kiểm tra một chút ngươi." Ngụy Trinh không để ý làm việc một ngày mệt nhọc, tại chỗ khảo sát lên hảo đại nhi. Ngụy Thúc Ngọc đối với lao cha vấn đề đối đáp trôi chảy. Đây để Ngụy Trinh rất là hài lòng. Ngụy Trinh trung niên có con, đối với nhi tử giáo dục phi thường trọng thị, là nghiêm phụ, cũng là tử phụ, sờ sờ hảo đại nhi đầu, nói: "Đi chơi đi." "Vâng, a gia." Ngụy Thúc Ngọc như một làn khói chạy. "A huynh, chờ ta một chút." Hai cái tiểu muội đi theo huynh trưởng cũng chạy. Đều là trẻ con, nào có không thích chơi. Bùi thị bưng cháo bột đi tới, cười nói: "Ngươi à, một ngày mệt nhọc, về nhà cũng không trước chậm khẩu khí." Ngụy Trinh tại bàn ghế thượng vạ xuống tới, một tay tiếp nhận cháo bột, một tay đấm bắp đùi bắp chân, uống một ngụm trà canh, nói: "Nhiều mệt ngã không đến mức, đó là chân đi được có chút chua." Bùi thị cầm qua một cái bàn ghế, tại Ngụy Trinh bên người ngồi xuống, rời lên trượng phu một cái chân nằm ngang ở trên gối, đôi tay nhẹ xoa, nói: "Hôm nay tổng minh hạ sính, ngươi có biết sính lễ bao nhiêu?" "Bao nhiêu?" "50 vạn tiền." "Bao nhiêu?" Ngụy Trinh cả kinh cơ hồ đổ trong tay chén. 50 vạn tiền. Nghe rõ ràng Ngụy Trinh, không nói nói, đây cũng quá nhiều. Đúng vậy à, nếu là ngươi tỷ kết hôn, thân gia cũng muốn nhiều như vậy sính lễ, cái kia nhà ta như thế nào cầm được ra? Bùi thị lộ ra lo lắng. Tuy nói hảo đại nhi mới 9 tuổi, với lại đường luật kéo dài kết hôn tuổi tác, thế nhưng là lấy trước mắt phủ bên trong thu chi tình huống, lại góp nhặt 10 năm, cũng đụng không đủ 50 vạn tiền. Lão đại sau đó, còn có lão nhị. Đúng vậy a, làm sao cầm được ra a? Ngụy Trinh cảm thán. Ngụy Trinh nhân viên làm theo tháng tăng thêm đủ loại trợ cấp, bất quá 9000 văn, cũng chính là 9 lượng bạc. Nhân viên làm theo tháng 9000, xính lễ 50 vạn. Đích xác là siêu cao xính lễ, cũng khó trách Bùi thị lo lắng, Ngụy Trinh thở dài không thôi. Đúng, Hà Gian quận vương phi nói cái gì đồng hồ là tuyệt thế bảo bối, giá trị cao tới 3800 lượng hoàng kim, hơn nữa còn có thể gấp bội bán ra, đây là có chuyện gì? Ngụy Trinh vua hót một cái, nói: "Này, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Là như thế này." Ngụy Trinh đem lúc ấy bệ hạ như thế nào bán đồng hồ một chuyện nói cho thê tử nghe, lại giảng mình nhất thời cùng gió, cũng hướng bệ hạ đặt trước 2 khối đồng hồ. Nói xong, Ngụy Trinh nhìn đến thê tử, có chút yếu ớt địa đạo: "Ta lúc ấy cũng là hồ đồ rồi, nhất thời theo gió, nhà ta chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy, đến lúc đó ta hướng bệ hạ lui." "Hì." Bùi thị vỗ đùi. Ngụy Trinh giật nảy mình. Bùi thị hiền lành, Ngụy Trinh tiết kiệm. Ngụy Trinh dùng tiền đều sẽ cân nhắc thê tử thái độ. Hơn 7000 lượng hoàng kim giá trên trời tiêu phí, Ngụy Trinh vỗ mạnh đầu liền quyết định, đây để Ngụy Trinh đối thê tử có chút chỗ dạ. "Đặt trước ít." "Cái gì?" Bùi thị nghiêm túc nói: "Ta nói đặt trước ít, hẳn là nhiều đặt trước mấy khối, dạng này nói, ngươi tái sinh 10 cái 8 cái nhi tử, xính lễ gấp bội nữa, nhà ta đều không cần buồn. Đã như vậy giá trên trời, như thế nào có thể thật gấp bội bán đi?" "Hoàn toàn có thể." "Bán cho ai?" "Phu quân cứ việc yên tâm, ta có nhân tuyển, chí ít có thể bán ra 3 khối, ngươi muốn nhìn chằm chằm bệ hạ, trước tiên đưa đồng hồ đeo tay nắm bắt tới tay, nếu để cho những người khác trước bán, khả năng liền muốn nện trong tay." "Phu nhân, thật có thể bán đi?" "Có thể, phải nhanh." "Cái kia tốt." Ngụy Trinh cầm lấy bộ đàm, nói: "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng, cần ở trước mặt bẩm báo." "Bệ hạ, thần vừa được đến đồ tốt, liền nghĩ ngài." Trinh Giảo Kim vừa tiến vào hiện nước điện, bưng lấy bia hướng Nhị Phượng túi đầu không lưng. Phốc phốc. Nhị Phượng nhịn không được, bị Trinh Giảo Kim bộ dáng làm cho tức cười. "Đi, chính ngươi uống đi, chớ uống không được cái này vị." Nhị Phượng chỉ là đùa một cái đây đen tư, nơi nào sẽ thật uống Trinh Giảo Kim bia. "Bệ hạ uống không được." Trinh Giảo Kim thở dài một hơi, thật muốn cho bệ hạ uống, hắn thật đúng là không nỡ, miệng bên trong vẫn là nói: "Bệ hạ, ngài thật không uống." Nhị Phượng hướng Trình Giảo Kim chậm rãi vươn tay. Đầy đen tư lập tức nói: "Đã bệ hạ không uống, cái kia thần liền mang về, cùng tần nhị ca chia sẻ." Nói đến, Trình Giảo Kim đem lượng bình địa nhét vào tay áo trong túi. Chương 134, loạn thành 17 chương 134, loạn thành 17 Nhị Phượng trong nháy mắt từ bỏ Trình Giảo Kim, quyết định phái Lý Tích đi Liêu Đông chủ sự. Đầy đen tư vẫn là lưu tại kinh sư,
hiệp trợ nhị phượng trước tiên đem nên kiếm lời tiền cho kiếm lời. Nghĩa Trinh a, tới tới tới, nhìn một cái chấm tỏa giá. Đến một lần quét quang, thứ hai để Trình Giảo Kim đánh giá định giá. Nhị phượng mang theo Trình Giảo Kim đi vào điện bên ngoài, ngồi lên tiểu xe điện, từ hông mang bên trong lấy ra chìa khóa xe, dứt khoát cắm vào khổng bên trong. Nhị phượng khởi động tiểu xe điện, ở ngoài điện quảng trường bên trên lượn quanh một vòng, ổn ổn đương đương dừng ở Trình Giảo Kim trước mặt. Trình Giảo Kim hai mắt sáng lên. Nhị phượng vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, nói: Nghĩa Trinh, đi lên, chấm mang ngươi túi một vòng. Bệ hạ, đây theo lẽ là không hợp. Trình Giảo Kim lập tức xoa xoa rồi nhặt tay, toét miệng nói: Bệ hạ, mời ban thưởng thần một mình lưu vài vòng. Nghĩa Trinh a, chấp vào giá, ngươi đem khống chế không được. Bệ hạ, thần có thể thử một lần. Nói nhảm, lên mau. Thần, tuân chỉ. Trình Giảo Kim dạng chân tại tiểu xe điện bên trên. Thế là một bức tịnh lệ phong cảnh xuất hiện. Hiển Đức điện bên trong, bộ đàm vang lên, truyền đến Ngụy Trinh âm thanh. Theo hầu tiểu thái giám đội vàng nói chuyện nhớ kỹ, cầm bộ đàm đuổi theo nhị phượng. Lý Thái cũng đang quét quang. Đây tiểu bàn tử cưỡi tiểu xe điện ra thái cực cung, đi trước tìm biểu hình trưởng tôn trùng. Trưởng tôn trùng không ở nhà, ngay tại Tề quốc công phủ tản bộ một vòng. Trưởng tôn vô kỵ không tại. Tề quốc phu nhân nhìn thấy, lập tức cảm thấy điện thoại có chút không thơm. Đây nếu là cưỡi đi các phủ hóng mát, tuyệt đối là nhất đẹp quý phụ. Tề quốc phu nhân đang muốn để cho người ta gọi lại Lý Thái, tốt hỏi thăm xe này tình huống. Nào biết, Lý Thái lượn một vòng, liền từ một cái cửa hông đi. Lý Thái lại tiến về hình quốc công phủ tìm phòng dí hái. Nhị phượng còn tại mang theo Trình Giảo Kim hóng mát, tâm lý tính toán làm sao bán tiểu xe điện thì, nhưng lại không biết, hảo nhi tử Lý Thái đã để tiểu xe điện tại Trường An thành nổ phố. 16 tỷ, chúng ta đến trận đấu, xem ai trước từ võ đức điện quấn một vòng trở về. Tốt lắm. Đối mặt Cao Dương khiêu chiến, Thành Dương ứng chiến. 16 tỷ, ngươi nếu bị thua, liền đem lần sau cùng nhị thúc đi chơi cơ hội nhường cho ta. Ta mới không cược cái này đâu. Vậy liền cược 10 lượng vàng. Ta mới không cược lớn như vậy chứ. 5 lượng. Tốt a. Thành Dương cùng Cao Dương một người cưỡi một cỗ tiểu ma đầu, ô a ô a tại Thái Cực cung bên trong tiến hành xe đua. Hoàng Bát Tử Hán Vương Lý Trinh mấy cái tiểu hoàng tử, tức là vây quanh một mình cưỡi tiểu ma đầu Lý Trị. Chino, để ta cưỡi một hồi thôi, ca cho ngươi ăn đại bạch thỏ nãi đường. Cửu ca, và ngươi. Tốt a, các ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng cưỡi hỏng. Chỉ cần không phải nhị ca thanh tước, Lý Trị rất hào phóng mà để ca ca đệ đệ cưỡi tiểu ma đầu. Lão Ngũ, ngươi đây không được a. Tam ca, ngươi cũng đừng chế giễu ta, ngươi không phải cũng mới vừa ngã xuống. Ha ha, Tam ca, Ngũ ca, ta lợi hại a. Lý Khắc chờ một đám tiểu hoàng tử, cưỡi ba chiếc vùng núi xe đạp rơi quanh tròn tiếng vang. Từng cái rơi mặt mũi bầm dập, sửng sốt không có ai kêu đau. Bên cạnh Trư Vương thị vệ, cung nữ cùng thái giám, không khỏi là nhìn đến run như cầy sấy. Dương phi cùng Âm phi nghe hỏi chạy đến. Lúc này mới tạm thời bỏ dở Trư Vương cưỡi xe hành vi. Ai đu, mẫu phi, đau. Bôi thuốc thời điểm, Trư Vương lúc này mới đau đến gào khóc. Tới chậm, tới chậm. Không muộn, không muộn, vừa vặn. Đến là Lý Khắc đám người tiểu thúc thúc nhóm. Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất không tại, nhị phượng làm gương tốt. Thái cực cung bên trong quả thực là gà bay chó chạy. Mấy cái chậu rửa chân bên trong, chất đống lấy 11 con thả xong huyết thất thải giận tình gà. Nhị đại gia cùng Lục đại gia các đem tới một thùng nước sôi. Nước sôi đổ vào chậu rửa chân bên trong. Nhị nãi nãi, Lục nãi nãi, Trần nãi nãi cùng Lao Thái Thái, nắm lấy gà chân, đem từng con gà dần vào nước sôi bên trong quần quật, bắt mấy lần lông gà, có thể dụng, nhanh nhẹn mà dụng lông. Chậu rửa chân gà đều đáng chết. Ngồi xổm ở một bên đại tráng, nhếch miệng cười đứng lên. Ha ha ha. Đại tráng trên bờ vai côn côn, tựa hồ tại đáp lời đại tráng nói. Nhị nãi nãi hỏi, đại tráng nói cái gì? Trần nãi nãi nói, đại tráng nói chậu rửa chân gà đều đáng chết. Lục nãi nãi cười nói, chậu rửa chân bên trong đều là chết gà. Đại tráng lời nói này đến không đầu không đuôi. Cũng không phải. Các lao nhân đều lơ đễnh, tiếp tục trò chuyện tin đồn mà đến bắt quái. Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất thay đổi hiện đại phục sức, hình tượng và khí chất lại là biến đổi. Trường tôn hoàng hậu trở nên nội liễm. Lý Lệ chất ăn mặc, cái này mới là 12 tuổi nữ hài tử nên có hoạt bát đáng yêu. A tỷ xem thật kỹ. Tiểu hỷ tử thân mật nắm lấy Lý Lệ chất tay. Tiểu bánh bao cảm thấy dạng này a tỷ mới là tốt nhất. Dạng này A tỷ chắc chắn sẽ không đánh cái mông. Thời gian gần 5 điểm. Đại đầu, ăn cơm trước đi, ăn xong cơm, chúng ta lại đi thăm hỏi Cao Minh. Tốt. Trường tôn hoàng hậu vốn định đi trước thăm hỏi Cao Minh, lại cùng Cao Minh cùng nhau ăn cơm, biết được Cao Minh buổi tối muốn cơm ăn, lại gặp tiểu nữ nhi hô đói, cũng liền không kém đây chút thời gian. A, bảy cơm cơm, A nương, A tỷ, các qua bảy ma bà đấu phụ, vừa bận rất tốt bảy. Tiểu bánh bao đối với món ăn này, nhớ mãi không quên. Lý Lệ chất hỏi, hủy tử, ma bà đấu phụ là món gì a? Tiểu hủy tử kêu lên, mềm mại, vừa bận rất tốt bảy. Trường tôn hoàng hậu hỏi, nhị đệ, thủy tử nói món ăn, thế nhưng là đậu hũ làm. Phải, chỉ là nhà kia bản bàng món ăn cách nơi này có chút xa, chúng ta lần sau đi ăn. Đại đầu, lệ chất, chúng ta ngay ở chỗ này đơn giản ăn nước đun cả à. Nhị đệ, ta cùng lệ chất không hiểu, ngươi an bài đi, chúng ta sớm một chút ăn xong, sớm một chút vấn an Cao Minh. Tốt. Lý Diệu mang theo trưởng tôn hoàng hậu mẹ con ba người, đi vào một nhà kinh doanh nước đun sống cá tiệm cơm, tại vị con thượng tọa xuống tới, lấy điện thoại cầm tay ra quét mã gọi món ăn. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất nhìn đến hiếm lạ vô cùng. Mẹ con hai người thân ở cái này tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thế giới quan đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lý Diệu điểm nước đun cá, cùng mấy đạo thức nhắm cùng điểm tâm, rời khỏi gọi món ăn giao diện, ấn mở hơi, ấn mở Lý Thừa Cản hơi, thông qua video trò chuyện.
vang lên một hồi, cúp máy. Lại phát, lúc này mới kết nối. Trên màn hình xuất hiện Lý Thừa Càn mặt. Nhị thúc, vừa rồi điểm sai. Lý Diệu còn chưa lên tiếng, bên người hủy tử liền gọi đứng lên, đại quắc quắc, là đại quắc quắc. Lý Diệu đem màn ảnh đối hủy tử. Hủy tử, ngươi lại tới rồi. Ấn a, hoa bảy ngủ heo cá. Cái gì? Lý Thừa Càn không có nghe rõ tiểu hủy tử đang nói cái gì. Lúc này, đối diện trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất cũng nghe đến Lý Thừa Càn âm thanh, đang tại nghi hoặc thì Lý Diệu vươn tay, đem màn ảnh nhắm ngay trưởng tôn hoàng hậu. A nương, Cam Minh, hai mẹ con tại hậu thế, cách màn hình điện thoại di động, song song trong nháy mắt hai mắt đấm lệ. Được. Lý Diệu quả quyết mà lấy điện thoại lại, đối với Lý Thừa Càn nói, Cam Minh, chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi nhìn ngươi. Nói xong, liền cắt đứt video trò chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu rút ra giấy, lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt. Lý Lệ Chất móc ra mình điện thoại, hỏi, nhị thúc, làm sao cùng đại ca đối thoại a? Lý Diệu nói, Lệ Chất, cái này muốn số điện thoại di động hoặc là thân phận tin tức mới có thể ghi tên. Ai u? Lý Lệ Chất vô ngữ, nàng không có hậu thế thân phận a. Trường tôn hoàng hậu cũng xuất ra mình xa xa dẫn trước, hỏi, nhị đệ, cái kia Cao Minh tại sao có thể? Cao Minh dùng là ta thân phận. Vậy chúng ta là không phải cũng có thể? Có thể là có thể, muốn đi xin, đại đầu, Lệ Chất, các ngươi trước tiên có thể soát tịch học. Nhị đệ, có phải hay không trước đó trên xe chúng ta nhìn những cái kia? Phải. Nhị đệ, làm sao soát? Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất đều rất cấp bách, song song mà đưa tay cơ đưa tới. Chương 135, mẹ con gặp nhau chương 135, mẹ con gặp nhau điện thoại kết nối trong tiệm Wi-Fi. Lý Diệu giáo trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất ấn mở TikTok ô biểu tượng. A, có. Nhị thúc, ta cùng A nương làm sao không giống nhau? Hai cái điện thoại xuất hiện video, khẳng định là không giống nhau. Lý Diệu ngắn gọn giải thích vài câu. Hai mẹ con soát lên video. Hoa cũng phải nhìn, hoa cũng phải nhìn. Huy tử, chúng ta ăn xong ăn. Một cái buồn lớn nước đun cá đã bưng lên, còn có mấy đạo thức nhắm cùng điểm tâm. Ấn A, ba ba, hoa muốn ăn ăn ngon. Tiểu ăn hàng lực chú ý, trong nháy mắt bị đồ ăn hấp dẫn. Lý Diệu mò một muỗng lát cá, bỏ đi xương cá, đổ vào tiểu hủy tử trước mặt chén nhỏ bên trong. Tốt ăn. Mùi heo cá thật tốt ăn. Tiểu hủy tử đắc ý mà vùi đầu ăn lát cá. Mà đại đường hoàng hậu cùng đích trưởng công chúa, tức là không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lực chú ý hoàn toàn không tại đồ ăn bên trên. Lý Diệu múc một muỗng lát cá, đổ vào trưởng tôn hoàng hậu trước mặt trong chén, lại cho Lý Lệ Chất trước mặt trong chén múc một muỗng, nói, đại đầu, Lệ Chất, ăn cơm trước. Lấy lại tinh thần mẹ con hai người, có chút xấu hổ, lưu luyến không rời mà để điện thoại di động xuống, cầm đũa lên. Lệ Chất, ăn từ từ, cẩn thận xương cá. Tốt, nhị thúc. Lý Lệ Chất ăn một khối lát cá, đôi mắt sáng lên, nói, ăn ngon thở. Là không tệ, ăn thật ngon. Trưởng tôn hoàng hậu khen không dứt miệng. Ân a, ngủ heo cá, hảo hảo ăn. Tiểu hủy tử ngẩng đầu, đáp lại một câu. Đại đầu, nếm thử những này thức nhắm. Lệ Chất, cái này điểm tâm không tệ. Hủy tử, ăn khối đậu hũ. Lý Diệu cho mẹ con ba người chia thức ăn. Không cài ma bà đậu phụ, hoa không ăn. Tiểu hủy tử không ăn trắng trắng thô sáp đậu hũ. Hiền nước điện. Ngụy Trinh nhìn chằm chằm ngự trên bàn 10 khối đồng hồ, ánh mắt cùng Trình Giảo Kim không khác nhau chút nào. Tòa ánh sáng lại có chút phím hồng. Quang minh chính đại kiếm tiền, trăm trận địa kiếp giàu tế bẩn. Ngụy Trinh chính trực, lại không đốc, càng không cổ hủ, đương nhiên cũng muốn kiếm lời số tiền này. Ngoại trừ để người nhà sinh hoạt điều kiện càng tốt hơn một chút bên ngoài, có dư thừa tiền, Ngụy Trinh liền có thể làm một chút muốn làm sự tình. Như xuất bản thư tịch, trợ cấp có lòng cầu tiến thư sinh nghèo chờ. Nhị Phượng ngồi tại lão bản ghế dựa nhếch lên lấy chân, như là một tên gian thương, thản nhiên nói, "Nghĩa Trinh, Huyền Thành, một tay giao tiền, một tay giao hàng." Cái trang diện này, Ngụy Trinh có chút không mở miệng được, chọc chọc Trình Giảo Kim. Tuy nói văn võ tương khinh, Ngụy Trinh cũng có chút không nhìn chúng Trình Giảo Kim thô bỉ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lúc này, Trình Giảo Kim so sánh có tác dụng. Trình Giảo Kim liếc Ngụy Trinh liếc mắt, rất là khinh thường, "Ngươi nha không phải đầu sắt ta, làm sao lúc này không lên tay mở làm? Còn không phải muốn dựa vào ta lão Trình?" "Vậy hạ." Lão Trình ra tay. "Vậy hạ." Ngụy Trinh cũng không có nhàn rỗi, đánh lên hỗ trợ. Hai người hiện tại là cùng cái chiến hào chiến hữu, cũng là tay không bắt sói hiếu chiến hữu. "Đại tẩu, còn muốn thêm điểm món gì?" "Không ăn được, rất lâu không ăn được no như vậy rồi." "Lệ Chất, ngươi ăn no chưa?" "Nhị thúc, ta đều có chút trống." "Huy tử, bụng nhỏ bụng đã no đầy đủ không?" "Ân a, bụng phình lên." "Ăn no rồi, vậy chúng ta liền đi bệnh viện thăm hỏi Cao Minh." Lý Diệu ôm lấy Huy tử, Lý Lệ Chất kéo trưởng tôn hoàng hậu cánh tay. "Đi ra tiệm cơm." Lý Lệ Chất kinh ngạc hỏi, "Nhị thúc, ngươi không đưa tiền, cũng không có quét mã, tại sao không có người ngăn đón chúng ta?" Lý Diệu bày ra điện thoại, nói, "Trực tiếp liên kết." "Nhị thúc, ta muốn trong điện thoại di động có tiền." Lý Lệ Chất rất muốn mua cái gì, liền dùng mình điện thoại quét mã, mà không phải đều phải tìm nhị thúc tới đỡ tiền. Trường tôn hoàng hậu tự nhiên cũng là như vậy muốn. Rất nhiều tư mật đồ vật, đương nhiên là muốn lặng lẽ mua. "Ta cho các ngươi dùng thẻ tín dụng, lại cho các ngươi đổi chút tiền mặt, trước thích hợp dùng." Lý Diệu nhớ tới Chí Chi không cần hai tấm thẻ tín dụng, hạn mức còn có thể, có cái hết mấy bạn. Chỉ là mình tài khoản xuất nhập khoản nhiều lần, không khỏi sẽ có chút thai hoàng ẩm. Vẫn là đến nghi cách giải quyết thân phận vấn đề này. "Nhị thúc, cái gì là thẻ tín dụng a?" "Thẻ tín dụng đó là..." Lý Diệu một bên giải thích và giải thích nghi hoặc, vừa lái xe mang theo mẹ con ba người đi vào bệnh viện. Biết được lão nương tới hậu thế, Lý Thừa Càn một mực đứng ngồi không yên. "Cao Minh, không cần khẩn trương, phóng bình tâm thái." Đến thăm Cao Minh hoàng tĩnh thấy thế,
tưởng rằng Cao Minh e ngại sáng mai phẫu thuật. Hoàng Tĩnh A Di, ta không khẩn trương phẫu thuật. Cao Minh, không cần khẩn trương, chỉ là cái tiểu phẫu, đúng, Lý Diệu đâu? Nhị thúc đi đón mẹ ta. Mụ mụ ngươi muốn tới sao? Đúng vậy a. Cao Minh, ta bồi bồi ngươi. Lúc đầu muốn tan ca Hoàng Tĩnh, căn cứ đối với Cao Minh mụ mụ hiếu kỳ, bồi tại phòng bệnh, cùng Lý Thừa Cản trò chuyện, cũng hóa giải Lý Thừa Cản nôn nóng. Đây chính là bệnh viện. Đi vào bệnh viện, lui tới các thức nhân viên, trưởng tôn hoàng hậu không hỏi ra miệng, mà là mắt nhìn sau hướng thai nghe tạm vương, sẽ thấy nghe được ghi ở trong lòng. Bậc này chăm sóc người bị thương nơi trốn, đại đường về sau khẳng định phải tham khảo. Đại tẩu, lệ chất, vào thang máy. Ân. Trước đó tại cửa hàng, trên dưới là thang cuốn, hai mẹ con lần đầu tiên đi vào thang máy, đã nghi hoặc cái này tiểu tiểu không gian, lại chen lấn rất nhiều người, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hoa đến theo. Tiểu bánh bao hướng ấn phím vương tay. Huy tử, đã theo tốt. Ân a. Tiểu bánh bao cảm thấy có chút tiếc nuối. Đại tẩu, lệ chất, đến. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử đi ra thang máy, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất theo sát phía sau. Thì. Lý Diệu hướng y tá đứng ở giữa y tá lên tiếng chào hỏi. Các y tá nhẹ gật đầu, tò mò đánh giá khí chất vô cùng xuất chúng trưởng tôn hoàng hậu cùng mỹ nhân bại hoại tiểu thiếu nữ Lý Lệ Chất. Tự nhiên không thể thiếu trước đó chỉ thấy qua đẹp đến mức nổi lên ngầm tiểu hủy tử. Bốn người đi vào phòng bệnh. A, mẹ, Lệ Chất, hủy tử, Cao Minh, đại ca, đại quắc quắc. Mẹ con huynh muội bốn người tại hậu thế bệnh viện phòng bệnh gặp mặt, tự nhiên là hai mắt đẫm lệ. Lý Diệu không cho các nàng chữa tình cơ hội, nói: "Đại tẩu, vị này là hoàng bác sĩ, đối với Cao Minh rất nhiều chiếu cố." Trưởng tôn hoàng hậu biết, nơi này không nên quá nhiều bộc lộ tình cảm, với lại nhị đệ cũng dặn dò, hậu thế có rất nhiều camera, phải chú ý một cái ngôn ngữ có chừng có mực. "Chào ngươi, hoàng bác sĩ, phi thường cảm tạ ngươi đối với Cao Minh chiếu cố." Trưởng tôn hoàng hậu lâm thời ôm chân Phật địa học một cái hậu thế lễ tiết, tự nhiên hào phóng hướng Hoàng Tĩnh đưa tay ra. "Chào ngươi, không khách khí." Hoàng Tĩnh trở về cầm trưởng tôn hoàng hậu tay. "Người giao tế, giảng cứu mắt duyên." Hoàng Tĩnh đối với trưởng tôn hoàng hậu là liếc mắt liền sinh ra hảo cảm. Lý Diệu lại giới thiệu nói: "Đại tẩu, vị này đó là Tú Anh tỷ, chuyên môn chiếu cố Cao Minh." Lý Thừa Càn nói bổ sung: "Mẹ, Tú Anh A Di người rất tốt, đối với ta chiếu cố rất chú đáo." "Tú Anh, cảm ơn ngươi chiếu cố Cao Minh." Trưởng tôn hoàng hậu chủ động nắm chặt Tú Anh tay. Lý Diệu đã giới thiệu qua Tú Anh tình huống. Trưởng tôn hoàng hậu biết, về sau không thiếu được cần Tú Anh chăm sóc cả một nhà người tại hậu thế sinh hoạt, móc ra tại cửa hàng cố ý cho Tú Anh bán lễ vật. Tú Anh vội vàng khoát tay. Lý Diệu cười nói: "Tú Anh tỷ, đây là Cao Minh mụ mụ tấm lòng thành, ngươi cứ việc nhận lấy." Tú Anh lúc này mới nhận lấy lễ vật. Chương 136, trưởng tôn hoàng hậu tại bệnh viện. Chương 136, trưởng tôn hoàng hậu tại bệnh viện. Ta tiểu ma đầu, ta tiểu ma đầu. Lý Trị hoa hoa mà khóc lớn đứng lên. Là Lý Trinh cưới tiểu ma đầu phóng tới ao nước, may mắn thị vệ thân thủ nhanh nhẹn kịp thời bắt lấy Lý Trinh, mà tiểu ma đầu lại lọt vào trong ao. Tiểu ma đầu trong nước toát ra một cô bong bóng. Vớt lên đến về sau, tiểu ma đầu tản mát ra một cỗ mùi cháy khét, triệt để bất động. Bị A Gia vắng vẻ, xe hơi nhỏ không phải là bị dẫm đó là bị hủy. Ý thắc tinh thần tiểu ma đầu lại bị chết đuối, tiểu Lý Trị có thể nào không thương tâm muốn chết? Cái này a, Chino, thật có lỗi a, ta không phải cố ý, lập tức không có vượt qua cong. Chino a, đây không trách bác ca, ai biết tiểu ma đầu một chìm liền chết rồi, đúng, thời điểm không còn sớm, ta muốn trở về ăn cơm đi. Cựu ca a, mẫu phi gọi ta đi ăn cơm. Một đám tiểu hoàng tử giải tán lập tức, chỉ để lại Chino lau nước mắt. A, đau chết mất. Là Lý Nguyên gia, cưới vùng núi xe đắc chí, kết quả tại rẽ ngoặt vận tốc độ quá nhanh phản ứng không kịp, đâm vào trên bậc thang. Cả người như là đại mã hầu mà bay ra ngoài. Đỡ dậy lúc đến, cánh tay trái đã vặn mèo. Không phải chật khớp, đó là gây mất xương cốt. Ô, ta răng rơi mất. Thành Dương một tay che miệng, một tay nắm tâm lý có một chiếc răng, hoa hoa mà khóc lớn đứng lên. Cao Dương nhìn đến Thành Dương không biết làm sao. Đây là hai cái tiểu công chúa xe đua thời điểm, đụng vào nhau. Dự Trương nghe được Thành Dương tiếng khóc, sốt ruột bận bịu hoảng mà chạy tới, lòng bàn chân mất tự do một cái lại ngã một phát. Hoa hoa. Là tiểu Kim Sơn khóc lớn đứng lên. Đang dùng tranh vẽ Dương Tiệp Dư chạy tới xem xét, tại cung nữ trong ngực khóc lớn ái nữ, chơi robot đại chiến thì, ngón tay bị kẹp rơi một chút xíu thịt, có chút chảy máu. Chờ nhị phượng cùng Mỹ Trinh, Trình Giảo Kim đạt thành hiệp nghị, đi ra hiện đức điện thì, gặp đó là hỗn loạn tương bừng hoàng cung. Nhị phượng Việt Thái Dương thình thịch mà nhảy. Hoàng Tĩnh cáo tử, tàn ca về nhà. Tú Anh rất có nhãn lực tình, lấy đi mua vài thứ làm lý do, rời đi phòng bệnh. Tiểu Hủy Tử leo lên phòng bệnh, nằm tại Lý Thừa Càn bên người. Lý Lệ Chất nhìn đến chuyển nước, lại một lần hỏi, đại ca, thật không đau sao? Lý Thừa Càn cười nói, Lệ Chất, một điểm cũng không đau. Có thể Hủy Tử nói ngươi đau đến khóc lớn. Đó là Hủy Tử nói mỏ. Hoa không mù nói. Tiểu Hủy Tử đưa ra kháng nghị. Trường Tôn Hoàng hậu cũng nhìn đến chuyển nước, nói, dựa vật chế tắc thành như vậy chất lỏng đưa vào thể nội, thật sự là thần kỳ. Lý Thừa Càn nói, A Nương, còn có càng nhiều thần kỳ đâu, nằm tại trên máy móc, ngũ tạng lục phủ xương cốt đầu, nơi nào có bệnh chỗ nào không có bệnh, đều nhìn thấy rõ ràng. Thần kỳ như vậy, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Trường Tôn Hoàng hậu bị chấn nhiếp không cách nào tưởng tượng, nàng đang nghĩ, nếu như đại đường cũng có những ngày máy, đây chẳng phải là liền có thể tại đại đường xem bệnh. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn về phía Lý Diệu, nói, nhị đệ, có thể hay không an bài? Đại tẩu, không chỉ có là máy sự tình, càng cần hơn người. Đúng vậy a, cần người. Muốn phái người đến hậu thế học y gì? Trường Tôn Hoàng hậu là cái lực chấp hành rất mạnh người, nghĩ đến điểm này, không tự chủ được liền bắt đầu tính toán, phái ai đến hậu thế học ý đi. Trưởng tôn hoàng hậu lâm vào trầm tư. Lý Diệu biết trưởng tôn hoàng hậu đang suy nghĩ gì. Đại tẩu, kiến thức y học không phải thời gian ngắn liền có thể học được, cần phải có hứng thú cùng nghị lực, còn cần có nhất định thiên phú. Nhị đệ, ta đã biết, chỉ cần có thể học thành, trưởng tôn hoàng hậu chờ được. Trưởng tôn hoàng hậu có cá nhân chọn. Lúc này, tiểu hủy tử ngủ thiếp đi. Lý Thừa Cắn hỏi, A Nương, buổi tối các ngươi trở về sao? Vấn đề này, trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là không nghĩ tới. Là trở về đại đường, chờ ngày mai lại đến. Hay là tại hậu thế qua đêm? Một nhà ba người nhìn về phía Lý Diệu. Trưởng tôn hoàng hậu mẹ con là không có thân phận, không thích hợp ở tại khách sạn trong nhà khách, vạn nhất gặp phải kiểm tra phòng cái gì, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tại Thanh Sơn thị bên trong, khắp nơi đều là camera, cũng không thích hợp xuyên biệt. Lý Diệu là muốn trở về kiếm lấy năng lượng, nói, đại tẩu, ngươi có thể ngủ ở nơi này buổi tiếp cao minh, cũng có thể cùng ta trở về huyện thành biệt thự, sáng sớm ngày mai lại chạy tới. Trưởng tôn hoàng hậu dò xét một cái phòng bệnh, nói, lệ chất, ngươi cùng hủy tử đi theo nhị thuốc. Nhị đệ, có thể hay không thêm cái giường, ta ở chỗ này buổi cao minh. Lý lệ chất nói theo, nhị thuốc, ta cũng ở nơi đây buổi tiếp đại ca. Hoa muốn ba ba. Tiểu hủy tử thì thầm một tiếng, lại tiếp tục ngủ. Ta cùng tú anh ở chỗ này là có thể, lệ chất, ngươi cùng hủy tử đi theo nhị thuốc trở về. Nhị đệ, cùng nhị lang nói một tiếng, nơi này mạnh khỏe. Tốt. Lý Diệu gật đầu đồng ý như vậy an bài. Cao minh, điện thoại sẽ đánh sao? Nhị thuốc, ta sẽ. Lý Diệu tại Lý Thừa Càn trong điện thoại di động tồn vào Lưu Nhã cùng Hoàng Tĩnh số điện thoại, nói ra, Cao Minh, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta, đánh không thông, liền cứ gọi cho Hoàng Tĩnh hoặc là Lưu Nhã. Lý Thừa Càn gật đầu nói, nhị thúc, ta đã biết. Trường tôn hoàng hậu lấy điện thoại di động ra, hỏi, nhị đệ, làm sao không thể soát ra video? Lý lệ chất nói theo, đúng vậy a, nhị thúc, vì cái gì a? Đại tẩu, lệ chất, cần lưu lượng hoặc là liền lên wifi, mới có thể lên mạng. Lý Diệu giải thích một chút, cho trường tôn hoàng hậu điện thoại liền lên phòng bệnh wifi. Nhị đệ, có thể. Trường tôn hoàng hậu rất hài lòng, buổi tối vừa vặn có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Tú anh trở về, Lý Diệu nói một lần tình huống. Tú anh đi tìm y tá, muốn tới một cái giường cùng che phủ. Trường tôn hoàng hậu không phải người bình thường, lại có Tú anh tại, buổi tối Lý Thừa Cản cũng không có việc gì, đích xác sẽ không ra vấn đề gì. Lý Diệu ôm lấy hủy tử, mang theo Lý lệ chất rời đi bệnh viện. Lệ chất, hủy tử, còn muốn ăn cái gì sao? Nhị thuốc, ta còn no no, chỉ là nhị thuốc, có thể bán chút đồ ăn ngon mang cho dự trường cùng thành dương các nàng sao? Ân a, nhị tỷ bảy ma bà đấu phụ, bảy ngủ heo cá. Ra bệnh viện, gió thổi qua, tỉnh lại tiểu hủy tử vừa nghe đến ăn, liền đến tinh thần. Tốt, chúng ta đi đóng gói ăn ngon. Hiện tại vẫn chưa tới 8 điểm, thời gian cún đầu không sai biệt lắm kết thúc, chỉ cần có thể cam đoan sáng mai 6 điểm trước đó hai lần xuyên biệt là được. Lý Diệu không thời gian đang gấp. Đi vào thành phố đêm. 3333 là ra ra. Thanh âm này chuyển đến, tiểu hủy tử liền nháo muốn ngồi xe thú nhún. Lý Diệu tự nhiên muốn thỏa mãn tiểu bánh bao yêu cầu. Tiểu hủy tử tại xe thú nhún bên trên lay động nội kình. Đây chính là xe thú nhún a. Lý lệ chất cũng coi là thấy được vật thật. Lệ chất, muốn thử một chút sao? Nhị thúc, ta có thể chứ? Lý lệ chất rất ý động. Đương nhiên là có thể. Nhị thúc, vậy ta thử một chút. Lý lệ chất cũng ngồi ở xe thú nhún bên trên lay động. Ba ba, hoa muốn cưới ngựa ngựa. Từ xe thú nhún bên trên bị ôm lấy đến, tiểu hủy tử lại nháo muốn đi cưới xoay tròn ngựa gỗ. Hủy tử, ngày mai mang A Nương cùng đi. Ấn A Nương đi, A tỷ đi, đại quắc quắc đi. Thần ngoan, chúng ta đi mua ăn ngon A. Ấn A, lấy lòng 7, cho nhị tỷ 7, cho tiểu A tỷ 7, cho 17 tỷ 7, cho hai quắc quắc 7, cho ba quắc quắc 7, cho A ông 7, cho đại hoàng tỷ 7. Tiểu bánh bao từng cái đến qua đi, ai đều nhớ, sửng sốt đem lão cha đem quên đi. Chương 137, tới tay chương 137, tới tay tử vương điện hạ ngã thương, sơ bộ chẩn bệnh trật khớp, lao mã, lao cao, các ngươi am hiểu nội xương, nhanh đi. Chờ chút, mang nhiều chút bị thương dược, cái khác điện hạ cũng rơi không nhẹ. Lão Trần, ngươi nhanh đi công chúa huyện Kim Sơn cùng, Kim Sơn công chúa điện hạ phần tay thụ thương. Lão Lưu, ngươi nhanh đi lập chính điện, Thành Dương công chúa điện hạ đánh rơi răng. Lão Lý, dự trương công chúa điện hạ ké bị thương tay mặt, ngươi đi bôi thuốc. Lão Vương, lão Cẩu, lão Thư, các ngươi nhanh đi Việt vương phủ, Việt vương điện hạ, Tề quốc công thế tử, Hình quốc công thứ tử ngã vào danh bên trong, thương thế không rõ. Trong lúc nhất thời, thái y đi thử bên trong loạn thành một bầy. Từng cái ngựa ý vội vàng mà đi. Nhị phượng Việt thái dương tình tình ngậy. Quá loạn, không thể lại phong túng, nhất định phải đặt vào quản lý, quy phạm thi hành. Nhị phượng trở về hiển đức điện, bắt đầu mô phỏng kết cấu. Hoàng tử công chúa chính mình quăng cái dao phá chút ra, có thể có chuyện gì? Ngụy Trinh tại xuất cung thì nghe được những việc này, không chút phật lòng. Hắc hắc, lão Ngụy, hợp tác vui vẻ. Vừa ra thái cực cùng, Trình Giảo Kim hưng phấn mà cùng Ngụy Trinh lên tiếng chào, liền một cái bước xa nhảy tuất lên ngựa, ra roi thúc ngựa mà chạy. Ngụy Trinh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái này đen tư chiếm được biểu, là muốn chiếm trước tiên cơ bán giá cao. Nghĩ tới đây, Ngụy Trinh tăng nhanh về nhà tốc độ. Ngụy Trinh một bước vào phủ môn, liền thấy chờ Bùi Thị. Bùi Thị hỏi, tới tay sao? Ngụy Trinh gật đầu, tới tay. Nhanh đi thư phòng. Ân. Hai vợ chồng như làm tặc mà lưu tiến vào thư phòng, đốt ánh nến đóng cửa lại. Ngụy Trinh cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra hai cái hộp. Đây hộp rất là tinh mỹ. Bùi Thị cầm lấy một cái màu hồng phấn hộp, vuốt ve hộp, thở dài, đây chế tác như thế tinh mỹ, chỉ cái hộp này cũng đủ để bán cái giá cao. Bùi Thị cảm thán một hồi, mở ra hộp. Một khối tiểu nữ đồng hồ hiện ra ở trước mắt.
Bùi thị cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên biểu. Ngụy Trinh nói, "Phu nhân, đeo lên thử một chút." Ngụy Trinh tự thân vì Bùi thị đeo lên đồng hồ, đồng thời dạy nàng như thế nào nhận thời gian. Cái này chi thức điểm là nhị phượng dạy Ngụy Trinh cùng Trình Giảo Kim. Ngụy Trinh trí nhớ phi thường tốt, một năm một mười mà dạy cho Bùi thị. Thần kỳ, vậy mà thần kỳ như thế, bà bối, tuyệt thế bà bối. Bùi thị nhẹ nhàng mà vớt ve đồng hồ, coi như chân bảo cùng yêu thích không buông tay, đều không đủ lấy hình dung nàng lúc này tâm tình. Nếu không phải trong tay túng quẫn, Bùi thị tuyệt không bỏ được bán ra. Ngụy Trinh nhẹ giọng hỏi, "Phu nhân, có thể hay không bán đến giá cao? Chúng ta không đến mức thâm hụt tiền a?" "Thâm hụt tiền?" Bùi thị cười nói, "Làm sao có thể thâm hụt tiền? Phu quân, ngươi liền đợi đến, nhìn ta như thế nào đem ngươi nhớ thương rất lâu điện tịch bản độc nhất, hết thảy mua về." "Quả thật." Ngụy Trinh kinh hỉ đến bong bóng nước mũi kém chút xuất hiện. "Quả thật, phu quân tạm ở nhà chờ tin tức tốt." Bùi thị lấy xuống đồng hồ cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong hộp, đem hai cái hộp tỉ mỉ phân biệt nạ điệp con gói kỹ, nhét vào tay áo trong túi. Bùi thị rời phủ mà đi. "Ta bản độc nhất, ta điện tịch, ta bút tích thực." Nghĩ đến lưu rất nhiều năm nước bọn những điển tịch kia bút tích thực bản độc nhất, có khả năng liền muốn bỏ vào trong túi, Ngụy Thiết đầu kích động đến toàn thân đều phải treo lên bệnh sốt rét đến. Danh rất từng giây, hành động như gió. Trình Giảo Kim càng là hành động cấp tốc, vừa rời đi thái cực cùng, liền thẳng đến mục tiêu phủ bên trong. Không có không lọt gió tưởng. Tin tức truyền vào từng cái đặt trước tay biểu đại thần trong hai. Như thế hồ nháo, may mắn Việt Vương điện hạ không có gì đáng ngại, nếu không nói, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ đang tại gian dạy Hảo Đại Nhi. Trưởng Tôn Trùng mới từ Việt Vương phủ trở về phủ bên trong, liền được lao cha gian dạy. Dũ cục lấy đầu không dám chút nào lên tiếng. Tề quốc phu nhân Lưu Thị đau lòng nhi tử, nhịn không được địa đạo, ngươi không thấy được Sung Nhi tổn thương cánh tay phá mặt à? Lại nói, Việt Vương điện hạ để Sung Nhi lên xe, Sung Nhi có thể cự tuyệt sao? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn đến nhi tử tổn thương, cuối cùng không có lại răn dạy, nói, hồi đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay ngay tại trong nhà đi học cho giỏi, đừng đi ra hồn áo. Vâng, a ra. Trường Tôn trùng túi đầu thấp xuống đi. Ai? Trường Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi. Hảo Đại Nhi cùng cháu ngoại nữ hôn sự giải trừ, Trường Tôn thị đã mất đi lớn nhất mối quan hệ, những ngày gần đây Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng phi thường phiền muộn. Đời sau hoàng đế, tất nhiên là thân ngoại sinh, có thể xuống lần nữa một đời đâu? Cái này cũng không kiên cố. Gia tộc lợi ích cùng cá nhân lợi ích, tại Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm lý ngày càng trở nên trí thượng, hắn cần tìm tới tân mối quan hệ, đến đem Trưởng Tôn thị cùng hoàng thất chăm chú mà buộc chung một chỗ. Lúc này, một đạo tin tức truyền đến. Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trinh lấy được biểu. Trưởng Tôn Vô Kỵ còn không có cảm thấy cái gì, Lưu thị liền nhảy đứng lên. "Ai ui, nhanh, phu quân, nhanh đi tìm bệ hạ muốn đồng hồ." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn một chút canh giờ, nói, đều qua canh giờ, cung môn đã rơi xuống khóa, chờ ngày mai đi, không đội ở một đêm. Sao có thể không đội? Ngươi dùng đúng bộ đàm câu thông một chút bệ hạ. Đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ dùng đúng bộ đàm liên hệ nhị phượng. Nhị phượng trả lời là ngày mai lại nói. Cái này không có biện pháp. Không có biện pháp, còn có cái khác nhận được tin tức đám đại thần. Lý Diệu mang đi lệ chất cùng bị tử. Trong phòng bệnh chỉ còn lại còn tại truyền nước biển Lý Thừa Cản cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu, Tú Anh. Trưởng Tôn Hoàng hậu thấy truyền nước sắp không có, lại hỏi, Tú Anh, cứ như vậy nhiều sao? Tú Anh giỗi ra một cái ngón tay. Lý Thừa Cản nói, "A nương, còn có một bình." Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, vốn muốn hỏi làm sao đổi, nhưng nàng không có hỏi. Đứng ngoài quan sát. Một lát sau, Trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ thấy Tú Anh ấn xuống một cái Lý Thừa Cản hướng trên đỉnh đầu một cái nút, vang lên âm thanh. Trong chốc lát, một cái y tá đẩy xe nhỏ tiến vào phòng bệnh. Y tá thẩm tra đối chiếu tính danh, đổi cái bình. Thì ra là thế. Trưởng Tôn Hoàng hậu đi ở trong lòng. Sau đó, Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cùng Hảo Đại Nhi nói chuyện phiếm, một bên soát lấy TikTok, vừa cùng Tú Anh giao lưu. Trưởng Tôn Hoàng hậu đang cố gắng hấp thu tri thức, gói mấy phần thức ăn, lại mua một ít gì đó. Lý Diệu điều khiển tỷ cả, một đường về đến huyện thành biệt thự. Thật là dày vò, xem ra tại Thanh Sơn thị cũng cần bán một tòa dạng này biệt thự. Ý nghĩ này một sinh ra, Lý Diệu liền quyết định đem kế hoạch này nâng lên lịch trình. Lệ Chất, Thủy Tử, chúng ta về trước đại đường. A, Lý Lệ Chất rất không muốn trở về, nàng muốn ở lại chỗ này soát TikTok, thấy nhị thúc nói như vậy, đành phải đồng ý ngược lại nghĩ đến có thể đem ăn ngon mang về cho dự trường. Lý Lệ Chất lại cao hứng đứng lên, toa cho nhị tỷ ăn ngon. Thủy Tử cao hứng phi thường. Trong Gaza, từng túi đóng gói tốt thức ăn cùng đủ loại đồ chơi nhỏ, treo đầy số 18 đại ma đầu. Lý Diệu mang theo hai cái tiểu công chúa trở về đại đường. Lập chính điện bên trong không ai, nên đón mà đến là Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm. Tiêu Viêm công công, bệ hạ đâu? Lý Lang Quân, bệ hạ tại Hiển Đức điện, nô tỳ cái này đi thông chi bệ hạ. Lý Diệu gật đầu, tốt. Lý Lệ Chất hỏi, Tiêu công công, dự trương các nàng đâu? Hồi điện hạ, dự trương công chúa điện hạ đều tại công chúa huyện. Tiêu Viêm có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại không nói. Tiểu Hỷ Tử hỏi, Hoa Nhị tỷ đâu? Hồi điện hạ, Thành Dương công chúa điện hạ cũng tại công chúa huyện. Nhị thúc, chúng ta đi trước công chúa huyện. Đi thôi. Nhị thúc, trở về thời điểm nhất định phải tới tiếp ta a. Ba ba, tiếp ba a. Hai cái tiểu công chúa rất không yên lòng, liên tục căn dặn. Lý Diệu vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, nhất định đến đón các ngươi. Chương 138, hoa thắt ở suỵt suỵt. Chương 138, hoa thắt ở suỵt suỵt. Lý Diệu cùng Nhị Phượng các cưới một cỗ tiểu xe điện tiến về Đại An Cung. Đáp ứng Thái Thượng Hoàng buổi tối trang năng lượng mặt trời đèn đường, Lý Diệu liền không biết nuốt lời. Lý Diệu đáp ứng sự tình, tại Thái Thượng Hoàng xem ra, cùng Tư Mã Ý Lạc thủy chi thể không sai biệt lắm. Đối với buổi tối trăng đăng,
Lý Uyên căn bản không ôm hy vọng nhìn sẽ tinh không, lão gia tử cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nằm vào trong chăn, ôm Trương Bảo Dừng, người nghiên cứu thể học. Mai Cắt Bác đội vàng mà đến, ở ngoài cửa nói, khải bẩm thái thượng hoàng, bệ hạ cùng Lý Lang còn đến, nói là trang đăng, bệ hạ nói, như thái thượng hoàng khó chịu, liền không cần đi ra ngoài. Lão phu không nhìn chằm chằm, như thế nào yên tâm được? Lý Uyên bỏ Trương Bảo Dừng, mặc quần áo đi vào điện bên ngoài. Đống lửa đã dâng lên, chiếu sáng điện trước quảng trường. Lý Diệu cùng Nhị Phượng tự mình dẫn người thi công. Lý Uyên gia nhập trong đó. Có trước đó trang đăng kinh nghiệm, tiết kiệm được rất nhiều không có cố gắng, lại trước đó đào xong hố đánh tốt giá gỗ, chỉ tốn chưa tới một canh giờ, liền lắp đặt tốt đèn đường. Tin bên trong điện, nhường đường đèn sáng đứng lên. Lý Diệu kéo dây, ở trong đại điện trang đăng, kéo một cái kéo dây bản. Vốn định cho Lý Uyên tẩm cung kéo một cây, chỉ là không có dây điện. Chỉ có thể lần sau. Bá phụ, trước cứ như vậy, ta phải trở về. Tốt, ngày mai nhanh chóng mang đến Cao Minh tin tức tốt. Nhất định phải, bá phụ, đi. A gia, nhi tử cũng trở về đi. Đi nhanh lên. Lý Uyên khoát khoát tay, đứng tại đèn điện dưới, nhu hòa lại sáng tỏ ánh đèn, làm cho người cảm thấy phi thường thoải mái. Nhị Phượng cùng Lý Diệu song song cưỡi tiểu xe điện trở về Thái Cực Cung lập chính điện. Nhị đệ, tiến đánh thủ cấp hồn thời gian sẽ sớm, vẫn là phải nắm chắc thời gian nhiều vận một chút vật tư tới, bao tay, dạy cởi ra cùng mũ giáp càng nhiều càng tốt, còn có người nói giả sổ bính gan. Chờ ngày mai Cao Minh phẫu thuật về sau, ta tại thành phố bán căn biệt thự, cũng không cần như vậy thời gian đang gấp. Nhị đệ, vất vả ngươi. Huynh đệ chúng ta, khách khí cái gì? Dự Trương, ngươi thế nào? Nhìn đến Dự Trương chảy ra cánh tay cùng mặt, Lý Lệ chất ngạc nhiên. A tỷ, chỉ là ngã một phát, đều là bị thương ngoài da, không quan trọng. Dự Trương lập tức nhìn đến Lý Lệ chất trong tay cái túi, vui vẻ nói, A tỷ, cho ta đưa cái gì đến? Cho ngươi đưa chút ăn. Lý Lệ chất mở ra mấy phần thức ăn. Thơm quá a, ăn ngon thật. Dự Trương ăn như gió cuốn đứng lên. Tiểu Hủy Tử tức là đi Thành Dương cung. Hủy Tử, ngươi tới rồi. Thành Dương há mồm nói chuyện, rất rõ ràng thiếu một cái răng, có chút lọt gió. Tiểu Hủy Tử một cái liền phát hiện, kinh hô, nhị tỷ, nhi phèn không có. Hủy Tử, rơi rồi. Nhị tỷ đau nhức đau nhức. Tiểu Hủy Tử đau lòng ôm lấy Thành Dương. Hủy Tử, đã không đau à? Khỏa này răng vốn là có chút động, ngự y nói rơi mất không có việc gì, sẽ lại giải tân. Ân a, nhị tỷ, hoa cho ngươi bảy ăn ngon. Đi theo cung nữ nâng lên thức ăn. Ta gọi Cao Dương đến. Nhị tỷ, hoa cũng gọi 18 tiểu a tỷ đến. Ân a. Trong chốc lát, Cao Dương liền chạy tới, vừa nhìn thấy Hủy Tử, một thanh liền đem Hủy Tử ôm lấy. Hủy Tử, 17 a tỷ, hoa có ăn ngon. Ân a, ta thấy được, Hủy Tử thật tốt. Cao Dương đang muốn đi cởi ra cái túi, bị Thành Dương ngăn lại. Cao Dương, Kim Sơn còn chưa tới. Ân a. Lại một lát sau, Tiểu Kim Sơn bị ôm đến. Hủy Tử, ngươi tới rồi. Tiểu A tỷ, ni tay tay thế nào? Tiểu Hủy Tử mắt sáng như nước, lại thấy được Tiểu Kim Sơn bao lấy ngón tay. Ta bị robot đại chiến cắn một cái, có thể đau nhức đau đớn. Robot đại chiến làm xấu. Tiểu Hủy Tử lên án lên robot đại chiến đến. Hủy Tử, ăn cái gì? Ân a. Mấy cái tiểu thí hải, ăn lên ăn ngon. A tỷ, đều có cái gì tốt chơi? An lửng dạ Dự Trương, bắt đầu càng không ngừng hỏi đủ loại vấn đề đến. Dự Trương, thật sự là thêm kiến thức. Lý Lệ chất đem hậu thế kiến thức, từng kiện mà giảng cho Dự Trương nghe. Nghe được Dự Trương tâm trí hướng về. Thời gian qua rất nhanh. Điện hạ, Lý Lang Quân muốn đi, để ngài chạy tới lập chính điện. Lý Lệ chất nghe xong, đội bằng nói, ta lập tức đi, Dự Trương, ngày mai cho ngươi thêm mang ăn ngon chơi vui. Một bên khác, Tiểu Hủy Tử reo lên, qua đi tìm ba ba. Lý Lệ chất cùng Hủy Tử chạy đến lập chính điện. Lý Diệu nói, đại ca, đi. Đi thôi. Nhị Phượng phất phất tay. Đối với Hảo Đại Nhi bệnh tình cùng thê tử tình huống, Nhị Phượng đều không có chủ động nhắc tới. Huynh đệ thổ lộ tâm tình, phó thác sự tình, không cần hỏi đến. Lý Diệu mang theo Lý Lệ chất cùng Hủy Tử trở về biệt thự. Hủy Tử, ngươi cùng A tỷ cùng một chỗ ngủ. Phòng khách đã bị Tú Anh sửa sang lại đi ra, cũng có tân đệm chăn. Ấn A, hoa cùng A tỷ ngủ. Hủy Tử, không thể lái dầm. Ấn A, hoa không suy suy. Tiểu Hủy Tử bỏ lên giường, chui vào trong chăn. Nhị thúc, không thể soát TikTok. Lý Lệ chất cầm điện thoại, đáng thương nhìn đến Lý Diệu. Lý Diệu cầm qua điện thoại liền lên wifi. Lệ chất, đừng nhìn quá muộn, sáng mai còn muốn đi bệnh viện. Nhị thúc, ta đã biết. Có việc gọi ta. Tốt, nhị thúc. Lý Diệu đi ra ngoài, đem cửa phòng mang cho, về đến phòng, đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức điều hòa tốt, ngã xuống giường liền ngủ. Ngay cả tắm đều chẳng muốn tẩy. Một ngày này thiên chết đẳng, cũng đủ mệt. 10 điểm. A Nương, ngài còn chưa ngủ sao? Cao Minh, ở Mỹ đến ngươi sao? Nương cái này đeo ống nghe lên. 11 điểm. A Nương, ngài còn chưa ngủ sao? Cao Minh, ảnh hưởng đến ngươi sao? Nương cái này che lấp một điểm ánh sáng. 12 giờ. A Nương, ngài còn chưa ngủ sao? Cao Minh, Nương lại soát một hồi liền ngủ. Trời vừa rạng sáng. Lý Thừa Càn nhìn đến còn tại soát TikTok lão Nương, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, nhắm mắt lại, để cho mình đi ngủ sớm một chút. Mơ mơ màng màng đang ngủ thì, Lý Thừa Càn nghe được A Nương âm thanh, Tú Anh, đã ngủ chưa, cắm chỗ nào nạp điện, có thể một bên nạp điện một bên soát. Chơi thật vui. Lý Lệ chất soát TikTok, căn bản là không dừng được. Ai u? Lý Lệ chất kêu một tiếng, tranh thủ thời gian bén chân lên. Một đầu ngắn nhỏ chân khoác lên nàng trên bụng Tiểu Hủy Tử, đang nước tiểu đến vui sướng. Hủy Tử. Lý Lệ chất tức giận đến đánh một cái Tiểu Hủy Tử mông đít nhỏ. Tiểu Hủy Tử mở mắt, nói lầm bầm, A tỷ làm xấu,
hoa thắt ở xùy xùy. Thủy tử, ngươi nhìn một chút, ngươi ở đâu xùy xùy?
A tỷ, hoa, hoa, hoa.
Tiểu hủy tử nhận rõ hiện thực, tự giác đối lý.
Thủy tử, đứng lên tắm rửa thay quần áo.
Ân a. Trong phòng khách có phòng vệ sinh. Lý Lệ Chất biết như thế nào sử dụng cái bô, lại nhất thời ở giữa không biết làm sao sử dụng máy nước nóng.
Thủy tử, ngươi biết dùng như thế nào sao?
Hoa mấy đạo, hoa mấy đạo.
A tỷ, cái này kéo ra.
Tiểu hủy tử duỗi ra đôi tay sắp mở quan nhấc lên.
Cột nước từ vòi hoa sen bên trong phun bên dưới,
phun ra tiểu hủy tử đầy đầu đầy mặt.
Là nước lạnh.
May mắn hiện tại là sơ hạ, thời tiết không lạnh.
Lý Lệ Chất đem tiểu hủy tử ôm ra, phát hiện nước đã nóng lên,
với lại càng ngày càng nóng.
Hủy tử, như vậy nóng a?
A tỷ, nơi này lệnh ra tới.
Lý Diệu là dạy qua hủy tử cùng Thành Dương, tiểu hủy tử còn nhớ rõ.
Lý Lệ Chất vặn bèo vòi nước.
A, nước chẳng phải nóng, lại lạnh, vừa nóng.
Vừa đi vừa về vặn bèo mấy lần, Lý Lệ Chất liền biết làm sao sử dụng.
Chương 139, hoa cũng muốn đổ cưới chương 139, hoa cũng muốn đổ cưới Tào Triệu thị.
Nhị Phượng nhìn đến Trình Giảo Kim tinh thần tỏa sáng, liền biết đây đen tư khẳng định là làm thành sinh ý, đảo mắt lại gặp Ngụy Trình cũng là thần thái hề hề, cũng đã biết, cái này đầu sắt gián thần, thu hoạch cũng sẽ không tiểu.
Thằng nương tặc.
Hai cái này tặc tư điệu tay không bắt sói, một đồng tiền không đưa liền không công mà phát tiền của phi nghĩa.
Nhị Phượng cảm thấy phi thường khó chịu.
Khó chịu người còn có rất nhiều.
Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Ngô Thế Nam, Bùi Sĩ Cơ đám người, nhìn Trình Giảo Kim đắc chí vừa lòng bộ dáng, cảm thấy rất khó chịu.
Lại nhìn Ngụy Trình, luôn luôn tự xưng là thanh lưu cùng chính trực, lúc này cũng vì mùi tiền mà cảm thấy cao hứng,
liền càng thêm khó chịu.
Cái này có chút oan uổng Ngụy Trinh.
Ngụy Trinh là vì xem trọng bản độc nhất sắp tới tay mà hưng phấn.
Nghĩa Trinh a, đồng hồ bán bao nhiêu tiền?
Huyền Thánh a, đồng hồ bán bao nhiêu tiền?
Thật sự là nhịn không được, ở trên hướng nhàn rỗi thì văn võ đại thần phân biệt hướng Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trinh lặng lẽ hỏi thăm.
Không thể nói, không thể nói.
Trình Giảo Kim đánh chết không lộ ra.
Ta không biết, việc nhà đều do Triết Kinh quản lý, các ngươi đều biết, ta không hiểu những này.
Ngụy Trinh đến cái đẩy bà 6 năm.
Hai cái này tập tư điểu.
Đám văn võ đại thần tức giận đến nghiến răng,
nhưng cũng cầm hai người không thể làm gì.
Đành phải hạ quyết tâm, đợi chút nữa hướng về sau, không phải tìm bệ hạ đưa đồng hồ đeo tay nắm bắt tới tay không thể.
Thằng nương tặc.
Nhị Phượng thầm mắng một tiếng.
Đơn giản là Nhị Phượng nhìn đến, đám đại thần nhìn mình con mắt đều là sáng long lánh.
Đây là đem Nhị Phượng khi thì béo.
5 điểm.
Đồng hồ báo thức vang lên.
Lý Diệu bị bừng tỉnh,
cầm điện thoại di động lên nhốt đồng hồ báo thức.
Rời giường đánh quái thăng cấp.
Lý Diệu kêu một tiếng, bò lên đứng lên.
Tắm rửa, rửa mặt, thay y phục.
Quá trình này, không khỏi nhớ tới Bồ Tát Rất.
Cái này cảm thấy có điểm không được bình thường.
Quên hỏi, cái kia Bồ Tát Rất, lao ra tử không biết đưa người lại hoặc là mình hưởng dụng a?
Ta đi, ta phải đi hỏi một chút.
Lý Diệu có thể không có chia sẻ yêu thích, dù là chỉ là một cái Bồ Tát Rất dạng này dị tộc nô lệ.
Ra ngoài phòng, vốn định nhìn xem Lý Lệ Chất cùng Hủy Tử tỉnh chưa, ngẫm lại thời gian còn sớm, liền để bọn hắn ngủ thêm một lát.
Đi vào nhà để xe.
Tùy tiện đi tiểu xe điện bên trên treo đầy đồ vật, Lý Diệu đi tới đại đường.
Nhị Phượng ở trên tàu chiều.
Lý Diệu cũng thời gian đang gấp,
đem đồ vật giao cho Tiêu Viêm đăng ký tạo sách, Lý Diệu trở về nhà để xe.
Thu hay không?
6 năng lượng,
luôn có thể lượng 13.
9 tốc độ này, thật sự là quá chậm.
Lý Diệu không kịp chờ đợi muốn thăng cấp.
Một quyền siêu nhân,
tùy tâm sử dụng,
ngẫm lại tiểu khiến người say mê.
Trở về biệt thự, Lý Diệu nghe được tiểu hủy tử tiếng kêu, "Ba ba, ba ba."
"Ai, ba ba ở chỗ này đây."
Lý Diệu chạy lên lâu, ôm lấy tiểu hủy tử.
Tiểu hủy tử ôm Lý Diệu cổ, kêu lên, "Ba ba, hoa sủi sủi trên rừng rồi."
Khá lắm.
Không hổ là tiểu hủy tử.
Nhớ năm đó, Lý Diệu đái dầm thời điểm, đều hận không thể che giấu, e sợ cho bị người ta biết.
Nào có tiểu hủy tử như vậy quang minh lỗi lạc.
"Hủy tử, ba ba dẫn ngươi đi tắm rửa."
"Ba ba, hoa cùng A tỷ tắm rửa rồi."
Lúc này, Lý Lệ Chất đi ra cửa phòng.
Tiểu cô nương thay đổi một thân hôm qua bán y phục.
"Thanh thuần, xinh đẹp,
thiên sinh lệ chất."
"Lệ chất, biết dùng máy nước nóng sao?"
"Nhị thúc, học được a, rất đơn giản."
"Thật thông minh."
Lý Diệu điểm cái khen, lại hỏi, "Biết dùng bàn chải đánh răng sao?"
"Nhị thúc, ngươi quên rồi, trước kia mua qua, chúng ta tại đại đường đã sớm đang dùng rồi."
Lý Diệu vỗ chán một cái.
"Thật đúng là quên."
"Lệ chất, đi rửa mặt, chúng ta đi bệnh viện."
"Nhị thúc, ngươi đi đại đường trước, chúng ta liền rửa sạch rồi."
"Ách, cái kia đi thôi."
Đại đường đích trưởng công chúa quá hiểu chuyện, quá làm cho người ta bất lo.
5:30 Lý Thừa Cản tỉnh lại,
phát hiện A Nương còn tại soát điện thoại.
"A Nương, ngài một mực không có ngủ sao?"
"Ách,
bị bắt bọc trưởng tôn hoàng hậu, cảm thấy có chút lúng túng, đành phải cảm thán, ngày cái này sáng lên a, thời gian trôi qua thật là nhanh."
"A Nương, ngài ngủ một lát."
"Nương ngủ không được."
Soát một đêm thì tóc, trưởng tôn hoàng hậu cũng không khốn.
Tú Anh đã tại rửa mặt, Hảo Đại Nhi liền muốn mổ, ngủ tiếp cũng có chút không thích hợp.
Trưởng tôn hoàng hậu để điện thoại di động xuống, rủi rủi con mắt, ngáp một cái, vén chăn lên xuống giường, lại sờ sờ chăn mền, nói, "Đây chăn mền mỏng như vậy, thật là ấm áp.
Cái giường này chăn mền, không phải bệnh viện phân phối."
Là y tá trưởng Lâm Lan đến trực ban, thấy Cao Minh mụ mụ đến, lại là như thế quý khí tập kích người, cố ý để lão công đem trong nhà chuẩn bị tân chăn mền cùng cái gối đưa tới.
Lý Diệu một bữa cơm cùng một cây nhân sâm, có thể không có lãng phí.
Đây đều là nhân tình a.
Chờ Lý Thừa Càn phẫu thuật tốt, trưởng tôn hoàng hậu lại mời khách đưa cái lễ.
Đây giao tình, chẳng phải thành lập đến sao?
Đi cả thêm tốt dầu,
tiếp tục chạy trước khi đến Thanh Sơn thị trên đường cao tốc. Nhị thúc, đó là cái gì xe a, thật xinh đẹp. Lệ Chất, đó là Lam Điểu siêu tốc độ chạy, chờ ngươi lấy chồng thời điểm, nhị thúc đưa ngươi một cố khi đồ cưới. Ấn a. Lý Lệ Chất cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lam Điểu siêu tốc độ chạy quá mức với gốc, xem xét liền ưa thích. Hoa cũng muốn, ba ba, hoa lấy chồng cũng muốn. Tiểu Hủy Tử rất hào phóng mà nói ra, không hổ là Tấn Dương tiểu công cử. Hủy Tử cũng muốn, cho Hủy Tử bán. Ấn a, ba ba tốt nhất rồi. Nhị thúc, điện thoại lại không thể soát TikTok. Lệ Chất, chờ Cao Minh phẫu thuật về sau, cấp cho ngươi lý cái dây số. Lý Diệu không khỏi nhớ tới trước kia tùy tiện bán thẻ điện thoại thời đại. Lý Lệ Chất vui vẻ nói, cảm ơn nhị thúc. Hoa cũng muốn, ba ba, hoa cũng muốn. Tiểu Hủy Tử kêu đứng lên, liền nghĩ tới cái gì, reo lên, hoa điện thoại cho đại quắc quắc, hoa không có điện thoại di động. Đợi chút nữa cho Hủy Tử mua điện thoại di động. Ba ba, hoa muốn a tỷ điện thoại, tốt trôi trôi. Tại tiểu nữ hài trong mắt, xa xa dẫn trước nào có nữ sinh chuyên dụng điện thoại để mắt. Tốt, cho Hủy Tử lấy lòng nhìn điện thoại. Ấn a. Có hai cái tiểu nữ hài trên xe, lái xe đều trở nên có tinh thần. Cười cười nói nói. Xe liền tiến vào thành phố. Lệ Chất, Hủy Tử, chúng ta ăn trước bữa sáng. Tốt, nhị thúc. Ba ba, hoa muốn ăn đại bạch mập mạp. Hủy Tử thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Ấn a. Xe tại một nhà bữa sáng cửa tiệm chỗ đậu xe ngừng tốt, Lý Diệu mang theo Lý Lệ Chất cùng Hủy Tử xuống xe, đi vào bữa sáng cửa hàng. Điểm bánh bao hấp, đại bạch mập mạp các loại điểm tâm. Lý Diệu gọi điện thoại cho Lý Thừa Cản, hỏi trưởng tôn hoàng hậu cùng Tú Anh muốn ăn cái gì bữa sáng. Trưởng tôn hoàng hậu nói cùng Tú Anh đã đi bên ngoài ăn xong. Ăn sớm một chút, đi vào bệnh viện. Không bao lâu, Lý Thừa Cản bắt đầu làm thuật chuẩn bị trước. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất trở nên khẩn trương lên đến. Liền ngay cả tiểu Hủy Tử đều ôm thật chặt Lý Diệu cổ. Diệu tử, là Lưu Nhã cùng Vương Xuyên chạy đến. Liếc nhìn trưởng tôn hoàng hậu, Lưu Nhã cùng Vương Xuyên không cần Lý Diệu giới thiệu, liền biết là Cao Minh cùng Hủy Tử mụ mụ. Hai vợ chồng cũng triệt để tin tưởng, đây là một cái ẩn tàng quý phu nhân. Đại tẩu, đây là Lưu Nhã, ta hảo hữu, đối với tiểu Kim Sơn cùng Cao Minh trợ giúp rất lớn, vị này là Lưu Nhã người yêu Vương Xuyên, cũng là một vị chân thực nhiệt tình người. A Nhã, Vương ca, vị này là đại tẩu, là Cao Minh cùng Hủy Tử mụ mụ. Lý Diệu giới thiệu, có thể nói là Vương Xuyên cùng Lưu Nhã rất muốn nhất. Hai vợ chồng thầm khen Lý Diệu bên trên nói, đang muốn vân an, trưởng tôn hoàng hậu tiên triều Lưu Nhã đưa tay ra. Ta lão nghe được Lý Diệu nói về người nhóm, cảm tạ các ngươi đối với Cao Minh cùng Kim Sơn chiếu cố. Trưởng tôn hoàng hậu ngữ khí ôn hòa, thần thái hòa ái dễ gần. Nhưng thượng vị giả khí thế, từ trong ra ngoài mà tản ra. Chương 140, phẫu thuật thành công. Chương 140, phẫu thuật thành công. Trưởng tôn hoàng hậu thân phận là Lý Diệu sau màn lao bản nương. Đại đường hoàng hậu khí chất cùng khí thế, hoàn toàn không phải đóng, hoàn toàn chấn nhiếp rồi Lưu Nhã cùng Vương Xuyên. Vương Xuyên hoàn toàn tin phục. Lý Diệu thật sự là ôm lên khó lường bắt đuổi. Đối mặt trưởng tôn hoàng hậu thì Vương Xuyên cuộc sống cũng có chút cong. Chủ nhiệm cùng chủ trị y sư, y tá trưởng đám người, đối với trưởng tôn hoàng hậu cái này quý phu nhân lại không dám kinh thường. Đây là trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Diệu muốn kết quả. Chuẩn bị thỏa khi, Lý Thừa Càn đẩy vào tay thuật thất. Mọi người chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu. Đại đường, một cái hướng. Nhị Phượng chân trước trở về Hiển Đức Điện, lấy trưởng tôn vô kỵ dẫn đầu 10 cái nắm giữ bộ đàm đại thần, chân sau liền cùng nhau đi vào Hiển Đức Điện. Đánh danh nghĩa là có chuyện quan trọng muốn mời bệ hạ định đoạt. Tất cả mọi người là đại đường trọng thần. Ai trong tay không có mấy món xử lý bên trong đại sự. Hợp tình hợp lý lý do, Nhị Phượng dù cho biết những người này chân thật mục đích, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ có Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trinh một cái triệu, liền chuẩn mất. Ý mị phát tài là được, vũng nước đục cũng không cần chảy. Xử lý đám đại thần đưa ra chuyện quan trọng, đám đại thần liền bắt đầu hướng Nhị Phượng muốn đồng hồ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bệ hạ có biết, không mắc quả, mắc không đồng đều. Nhưng mà, có Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trinh tay không bắt sói phía trước, đám đại thần lại há đồng ý trước trả tiền. Thằng nương tặc. Nhị Phượng cảm thấy đau đầu. Chỉ có 6 khối biểu, này làm sao phân? Phẫu thuật đang trong quá trình tiến hành. Trường tôn hoàng hậu ngồi tại trên ghế, nhìn qua thần sắc như thường, có thể hơi nhíu lông mi, biểu hiện ra nội tâm của nàng khẩn trương. Trường tôn hoàng hậu có thể nào không khẩn trương đâu? Trong lịch sử, quẹ chân là hảo đại nhi vận mệnh bước ngoặt. Lưu Nhã tại trường tôn hoàng hậu ngồi xuống bên người, nói: Đại tẩu không cần lo lắng, đây chỉ là một thông thường phẫu thuật, đến bác sĩ có rất phong phú kinh nghiệm. Ân. Trường tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu, sau đó nắm lấy Lưu Nhã tay, vỗ vỗ nàng mu bàn tay, lại nói: Lưu Nhã, cảm ơn ngươi, không chê nói, gọi ta một tiếng tỷ. Tỷ. Lưu Nhã đả xà tùy côn bên trên, lập tức kêu lên. Hào muội tử. Trường tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu, lại vỗ vỗ Lưu Nhã mu bàn tay. Lý Diệu trung quy là nam nhân, đối với tiểu công chúa nhóm có rất nhiều không tiện địa phương. Lưu Nhã là nữ nhân, vẫn là cái bác sĩ, lại có nhất định mạng lưới quan hệ, có rất nhiều tác dụng. Đây là trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo chi đạo, cũng là đang cấp Lý Diệu chia sẻ áp lực. Đang tại đi làm hoàng tĩnh, tranh thủ tới làm bạn một hồi. Lý Lệ Chất giúp vào trưởng tôn hoàng hậu bên cạnh thân, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đại môn. Vương Xuyên cùng Lý Diệu có một câu không có một câu mà trò chuyện, đều không có dính đến trưởng tôn hoàng hậu thân phận. Đây điểm có chừng có mực, Vương Xuyên nắm chắc rất khá. Lý Diệu ôm lấy tiểu Hủy Tử cảm thấy có chút tay chua, đang định ngồi xuống, chuông điện thoại di động vang lên đứng lên, móc ra xem xét, là Lao Thái Thái đánh tới. Lý Diệu đem tiểu Hủy Tử đặt ở trên ghế, đi tới một bên kết nối điện thoại. Diệu Tử à, chậu rửa chân gà đều rất tốt, cũng đều đông lạnh một đêm, mau tới cho ngươi ca tỷ gửi ra ngoài, còn có cho những người khác, ngươi đều cùng một chỗ gửi.
"Mãi mãi, ta hiện tại có việc, ngày mai lại gửi." "Ngày mai liền không mới mẻ, ngươi ngay cả làm việc đều không có, có thể có chuyện gì?" "Mãi mãi, ta thật có sự tình, dạng này, ngài đem muốn bưu điện địa chỉ viết trên giấy, để đại tráng đem gà đều đưa đến trấn bên trong gió đông chuyển phát nhanh điểm, đến lúc đó để đại tráng gọi điện thoại cho ta." "Đi, cứ như vậy đi, suốt ngày liền biết chạy lung tung, làm việc cũng không tìm, nàng dâu cũng không tìm, ta năm nào mới có thể ôm vào từng kim tôn." Lão thái thái tại nói thầm âm thanh bên trong cúp điện thoại. Lý Diệu vô ngữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phẫu thuật đã tiến hành hơn một canh giờ, còn đang tiến hành. Trường Tôn hoàng hậu lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. "Thì, không có việc gì, cũng nhanh kết thúc." Lưu Nhã trấn an lấy Trường Tôn hoàng hậu. Có Lưu Nhã bác sĩ này trấn an, Trường Tôn hoàng hậu tâm tình bình phục không ít. Tiểu Hủy tử giúp vào A tỷ bên người, hai cái tiểu công chúa lo lắng đến đôi mắt rưng rưng. "Thị tử, không cần lo lắng." Hoàng Tĩnh sờ sờ Tiểu Hủy tử đầu, âm thanh nhu hòa. Lý Diệu điện thoại lại vang lên. Là đại tráng đánh tới. Đại tráng đến gió đông chuyển phát nhanh điểm. Lý Diệu để đại tráng đưa điện thoại di động cho lão bản, nói rõ tình huống, tăng thêm vài chat, lão bản đem địa chỉ danh sách phát cho Lý Diệu. Lý Diệu nhìn một chút. "Đại bá, cô cùng lão ba địa chỉ là đúng. Những người khác địa chỉ, Lý Diệu không biết." Lý Diệu để lão bản dựa theo địa chỉ giao hàng, đến lúc đó bao nhiêu chuyển phát nhanh phí nói một chút, hắn tới đỡ. Qua hai mươi mấy phút đồng hồ, phẫu thuật cửa mở ra. Đến Đào đi tới, nói ra, phẫu thuật rất thành công. "Hừ." Tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Lý Thừa Càn bị đẩy vào phòng bệnh. "A tỷ, đại quắc quắc thế nào?" Tiểu Hủy tử nhìn đến Lý Thừa Càn không nhúc nhích, lại sốt ruột. "Hủy tử, đại ca đánh toàn bộ nha, còn không có tỉnh lại." Lý Lệ Chất trước đó biết cái gì gọi là toàn bộ nha, lại biết phẫu thuật rất thành công, đã không lo lắng. Trường Tôn hoàng hậu tối hôm qua soát một đêm TikTok, lại lo lắng để phòng thời gian dài như vậy, đây buông lòng trễ, đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cơn buồn ngủ dâng lên. "Tỷ, ngài nghỉ ngơi một hồi, Cao Minh có ta nhìn." Lưu Nhã rất có nhãn lực hình, đem Trường Tôn hoàng hậu đỡ đến bồi hộ trên giường bệnh. "A Nhã, làm phiền ngươi." Trường Tôn hoàng hậu vỗ vỗ Lưu Nhã tay, hướng Lý Diệu nhẹ gật đầu, nằm bồi hộ trên giường. "Vương ca, chúng ta ra ngoài đi." "Tốt." Lý Diệu cùng Vương Xuyên thối lui ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau, Lưu Nhã đi ra phòng bệnh. Lý Diệu nói ra, "A Nhã, Vương ca, Cao Minh không có việc gì, các ngươi bận điều nói, về trước trong huyện." Lưu Nhã đang muốn nói chuyện, bị Vương Xuyên lôi kéo. Vương Xuyên nói ra, "Tốt, vậy chúng ta liền trở về, Diệu tử, có chuyện gì nhất định phải cùng ta cùng A Nhã nói." Lý Diệu gật đầu nói, "Tốt, nhất định. Ta đi cùng tỷ nói một chút." Lưu Nhã đi vào phòng bệnh, một lát sau, liền ra phòng bệnh. "Diệu tử, đi." "Tốt." Lý Diệu đưa Lưu Nhã cùng Vương Xuyên tiến vào thang máy. Sáu khối đồng hồ, thập đại trọng thần. Một cỗ hai đào giết tam sĩ cảm giác quái dị, tại Nhị Phượng trong lòng tự nhiên sinh ra. Thằng nương tặc. Nhị Phượng kịp thời bỏ dở phân phối đồng hồ hành vi, càng khôn độc đoán mà tuyên bố, từ nay trở đi duy nhất một lần cung ứng mọi người đoán đặt trước đồng hồ, lúc này mới đem thập đại trọng thần đuổi đi. Không phải ngày mai, mà là từ nay trở đi. Lý Diệu làm việc tính không xác định, Nhị Phượng không dám đem lời nói chết. "A nạ, nhớ kỹ, Lý Diệu vừa đến, liền nhắc nhở ta." "Bệ hạ, thần ghi nhớ trong lòng." "Đúng, ngươi đi thông chi Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm, chỉ cần Lý Diệu xuất hiện, liền cáo chi việc này." Nhị Phượng là lo lắng Lý Diệu đánh cái thẻ liền đi, được làm tốt vạn toàn chuẩn bị. "Thần cái này đi." Trương A Nạn rời đi hiện đức điện, tiến về lập chính điện, dặn dò Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm, tranh thủ trở về lần trụ sở, cầm bình địa, đó là một việc lớn. "Ách." Trương A Nạn đánh cái nấc, nói không nên lời thoải mái. Nếu là lại đến cái hộp cá trích, hoặc là một cái sầu riêng, vậy liền hoàn mỹ. Uống vào bia Trương A Nạn, lại thèm lên hộp cá trích cùng sầu riêng mỹ vị. Chương 141, Trần Giao, thượng, chương 141, Trần Giao, thượng, người đến, đi đem Lý Thái gọi tới, đem tiểu xe điện kiếm đến. Đưa ra tay, Nhị Phượng muốn giao hơn tốt Nhị Nhi. Hôm qua Lý Thái cưỡi xe, mang theo Trưởng Tôn Trùng cùng phòng Di Ái, vọt vào rãnh nước bẩn bên trong. Lý Thái cùng Trưởng Tôn Trùng cũng chỉ là chảy ra, mà phòng Di Ái bị thương không nhẹ, xương sườn gãy mất hai cây. Anh vợ cùng phòng Huyền Linh không nhắc tới một lời, Nhị Phượng cũng nên xuất ra một chút xíu thái độ. Càng phải trừng trị một cái Lý Thái, miễn cho tiểu tử này bị lại sủng mà kêu vô pháp vô thiên. Hôm qua phá hủy chỉ nô xe hơi nhỏ, hôm nay liền mang người rơi danh bên trong, cái kia ngày mai có phải hay không còn sẽ làm ra càng quá phận sự tình đến. Nhị Phượng cho rằng có chút đánh đã chậm. "A gia." Lý Thái vừa tiến vào hiện đức điện, thấy lao cha mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trước hết phát chế nhân, một cái trước quỷ, ôm lấy Nhị Phượng bắt đuổi. "A gia, nhi tử rất muốn A Nương, rất muốn đại ca, không biết đại ca bệnh tình thế nào, nhi tử thật thật lo lắng cho. Không biết A Nương có thể ăn được hay không ngủ ngon tốt, ô ô. Nhi tử thật là không có dùng, ô ô." Lý Thái nước mắt chảy ngang, nước mắt nước mũi đem Nhị Phượng áo choàng dán một khối. Cái hài tử này, Nhị Phượng sủng 13 năm. Lý Thái nếu như biểu hiện được kiên cường một điểm, tựa như lịch sử bên trên Lý Thừa Càn kết thúc trước như vậy, Nhị Phượng cũng liền cứng ngắc lấy tâm địa trừng trị. Lý Thái đây một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lại là muốn A Đường, lại là lo lắng đại ca bệnh tình, điều này thực đâm tại Nhị Phượng xương sườn mềm bên trên. "Đi, đừng khóc, ngươi chờ chút mang vài thứ, vẫn ăn một cái Trưởng Tôn Trùng cùng phòng Di Ái, về sau không được hồ nháo." "Nhi thần tuân chỉ." Lý Thái chuyển buồn làm vui, lại được tiến thêm xích. "A gia, nhi thần cưới." Nhị Phượng trừng mắt. Lý Thái nuốt xuống đòi hỏi đại ma đầu nói, xám xịt mà chuồn đi. "Hai từ này, ai, vẫn là chờ Quan Âm tỷ trở về lại thu thập đi, ta thật sự là không đành lòng. Không biết Cao Minh phẫu thuật tiến hành đến như thế nào." Đối với hảo đại nhi lo lắng chi tình,
tại nhị phượng tâm lý dần dần làm sâu sắc. Trường tôn hoàng hậu ngủ thiết đi, đánh lên rất nhỏ tiếng ấy. Tiểu hủy tử bò lên giường, muốn chui vào chăn cùng A nương cùng một chỗ ngủ cảm giác, bị Lý Lệ Chất một thanh nổ xuống dưới. Tiểu hủy tử bĩu môi, liền muốn gọi hỏng A tỷ, nhìn đến Lý Lệ Chất giơ bàn tay lên, lại ngậm miệng. Lý Lệ Chất thấp giọng nói, không cho phép đã quấy rầy A nương đi ngủ. Ân a, đem A nương đánh thức, ta đánh ngươi cái mông. Ân a, tiểu hủy tử liên tục gật đầu. Lý Lệ Chất tại giường bệnh bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhìn đến còn chưa thức tỉnh đại ca. Một lát sau, Lý Lệ Chất cầm lấy mấy thai, dựa theo tú anh dạy, dính nước đổ ẩm ướt đại ca bờ môi. A tỷ, hoa đến, hoa đến. Ân. Lý Lệ Chất đem mấy thai cho tiểu hủy tử, lại đưa nàng ôm đứng lên. Tiểu bánh bao cầm mấy thai liền hướng Lý Thừa Cản miệng bên trong đâm. Hủy tử. Lý Lệ Chất vội vàng đem tiểu hủy tử để dưới đất, ngồi trở lại đến trên ghế. Tiểu hủy tử đứng ở Lý Lệ Chất trong ngực. A tỷ, đại quắc quắc còn đang ngủ cảm giác, hoa muốn cùng đại quắc quắc chơi. Chờ đại ca tỉnh, liền có thể cùng hủy tử chơi. A tỷ, đại quắc quắc chân chân không đau đau đớn sao? Dưỡng hảo, đại quắc quắc. Đại ca chân liền tốt. Tốt a. Hủy tử, nhỏ giọng một chút. Ân a. Một lát sau, tiểu hủy tử kêu đứng lên. A tỷ, đại quắc quắc tay dùng tay. Lý Lệ Chất xem xét, đại ca ngón tay thật năng động, vội vàng hỏi một bên Tú Anh. Tú Anh a gì? Đại ca dùng tay, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Tú Anh cầm bút tại vở bên trên phi tốc viết tự. Chữ viết đến nhanh chóng, cũng không biết ngoái, ngược lại rất xinh đẹp, vừa xem hiểu ngay. Xem hiểu Tú Anh viết nội dung, Lý Lệ Chất tiến lòng, tán dương, Tú Anh a gì, ngươi chữ viết đến thật là dễ nhìn. Tú Anh bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ đứng lên. Lý Diệu đưa Tiễn Lưu Nhã cùng Đôn Xuyên trở về phòng bệnh căn dặn Tú Anh cùng Lý Lệ Chất vài câu, liền rời đi bệnh viện. Mua phòng ốc không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Trước tiên cần phải thuê một bộ phòng ở muốn tại bệnh viện phụ cận, tốt nhất là cấp cao cộng đồng cấp cao nhà trọ. Phạm vi này cũng rất nhỏ. Lý Diệu đi vào một nhà bất động sản môi giới. Đây ra bất động sản môi giới phòng nguyên, không phải xa, đó là quá mức đơn sơ, không phù hợp Lý Diệu yêu cầu. Lý Diệu đi ra bất động sản môi giới, một cái mới từ trên xe taxi xuống tới nữ nhân, cùng Lý Diệu soi cái đối diện. Diệu tử, Giao tỷ. Lý Diệu cùng nữ nhân song song kêu lên. Nữ nhân này gọi Trần Giao, là Cao Lam bạn học thời đại học kiêm tốt khuê mật. Trần Giao là Thanh Sơn thị người địa phương, đại học thì ngày nghỉ lễ, nghỉ hè cùng nghỉ đông, có mấy lần cùng Cao Lam cùng một chỗ đến Lý gia câu chơi. Khi đó Lý Diệu đọc cấp 2, cấp 3, bị lợi dụng, đóng vai là chó săn nhân vật. Đi theo làm tùy tùng, ân cần cực kỳ. Diệu tử, thật đúng là ngươi, kém chút không nhận ra được, không tệ a, càng ngày càng xoáy khí. Giao tỷ ngươi cũng không tệ, thứ nương hơi giả phong vận vẫn còn. Đi ngươi, tiểu tử thúi, ta vẫn là cái hoa quý thiếu nữ tốt ta, còn có, không được kêu ta Giao tỷ. Có ít người, tuy nói mấy năm không gặp, thậm chí đều không có liên lạc qua, nhưng là vừa thấy mặt, liền sẽ cảm thấy rất thân thiết, nói đùa tốt ra, một điểm đều không không hài hòa. Tỷ, có rảnh không, mời ngươi uống ly cà phê. Được a. Bên cạnh liền có ra quán cà phê, hai người đi vào trong tiệm. Diệu tử, ngươi không phải ở kinh thành làm việc a, chạy thế nào tới đây? Này, ta bị khai trừ, hiện tại là cái không việc làm. Đúng, tỷ, ngươi không phải cùng ngươi lão công đi Phi Châu khi quán chủ sao, tại sao trở lại? 2-3 năm trước, Lý Diệu nghe Cao Lam nói qua, Trần Giao cùng lão công đi theo lão công thúc thúc đi Phi Châu khai thác mỏ. Lúc ấy Cao Lam cảm thán, Trần Giao trở về, phải đổi đen níu. Tài chính có chút thiếu, không phải sao, trở về bán nhà cửa chủ tiền. Tỷ, ngươi đây là một thanh toa cát, không sợ mất cả chỉ lẫn trải. Không có cách, tỷ phu ngươi 2 năm này đã cùng đầu hơn 500 cái, mắt thấy liền muốn thu hoạch, chỉ có thể lại khẽ cắn môi giữ bước được. Tỷ, ngươi có thể nói cho ta một chút bên kia tình huống sao? Lý Diệu dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Có chút sự tình, ở trong nước không thi triển được, đây có lẽ là một cái đột phá khẩu. Trần Giao không có che giấu Lý Diệu, ngắn gọn mà nói một lần tình huống. Những năm này, đi Phi Châu kiếm tiền người rất nhiều. Lưu Năng, cũng chính là Trần Giao lão công Lưu Sơn thúc thúc, xem như sớm nhất một nhóm người. Lưu Năng chăn trở nhiều cái Phi Châu quốc gia, phất nhanh qua, thiệt thòi lớn qua, cũng gặp phải rất nhiều hung hiểm, xem như chập trùng lên xuống. Cuối cùng đặt chân tại kho tiền cái này Phi Châu tiểu quốc. Lưu Năng cùng bằng hữu tại kho tiền làm 2 cái khoáng, 3 năm trước đây, đem chất tử Lưu Sơn phu phụ gọi tới. Bây giờ cục diện, là kho tiền thế cục có chút rung chuyển. Quang mỏ bị tập kích mấy lần, tổn thất có chút đại. Cần gom góp một bút tài chính đến thuê làm một chi bảo an lực lượng. Lý Diệu lo lắng nói, tỷ, tiền tài là vật ngoài thân, an toàn trọng yếu nhất. Ta cũng biết những này, có thể có thời điểm thân bất do kỷ, không phải muốn rút lui liền có thể rút lui. Diệu tử, yên tâm đi, kho tiền dung chuyển chẳng mấy chốc sẽ bình lặng, chỉ cần gắng gượng qua đây đoạn thời gian, đó là kiếm tiền thời điểm. Tỷ, kiếm tiền thời điểm, cũng đừng quên ta a. Ha ha, đến lúc đó tỷ mời ngươi đi Phi Châu nhìn động vật đại di rồi. Trần Giao mặc dù đang cười, có thể hai đầu lông mày ưu sầu rất rõ ràng. Chương 142, Trần Giao, hạ. Chương 142, Trần Giao, hạ, Diệu tử, lần sau trò chuyện tiếp, ta phải đi bất động sản môi giới đăng ký, nhanh lên đem phòng ở bán ra. Tỷ, bán ra là cái nào phòng nhỏ? Cái gì cái nào bộ, ta chỉ có Cẩm Tú Hoa Viên bộ phòng này. Đây không phải ngươi phòng cưới sao? Ai, hiện tại cũng chỉ có bộ phòng này có thể bộ phát hiện. Tỷ, ngươi đây thật là một thanh toa cát. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, Diệu tử, tỷ đi. Chờ một chút, tỷ, bộ phòng này, ngươi dự định bán bao nhiêu? Trần Giao kết hôn thời điểm là Tết xuân ngày nghỉ. Lý Diệu về nhà ăn Tết, Lâm Thời bị Cao Lam gọi đi làm phụ rể, là biết bộ phòng này, vừa lúc ở bệnh viện phụ cận.
sửa sang phòng cưới, không có ở bao lâu thời gian, Trần Giao phu thê liền đi Phi Châu, cũng đều là mới tinh. Làm sao, ngươi dự định bán?
Thì, ngươi liền nói bao nhiêu tiền a?
Hiện tại giá phòng ngã được nhanh, ta cũng không biết có thể hay không bán 120 cái, giống ta dạng này nóng lòng xuất thủ, hẳn là còn sẽ thấp hơn.
Tỷ, ta mượn ngươi 120 cái, ngươi cũng không cần bán phòng, phòng ở cho ta mượn ở một thời gian ngắn.
Diệu tử, ngươi.
Trần Giao cho là mình nghe lầm.
Tỷ, bên cạnh liền có ngân hàng, chúng ta đi chuyển khoản.
Lý Diệu trực tiếp lôi kéo Trần Giao, đến phụ cận ngân hàng hoàn thành chuyển khoản.
Diệu tử, ngươi cứ như vậy tin được ta.
Chuyển khoản hoàn thành, Trần Giao còn có chút choáng.
Như thế chủ động, như thế ngay thẳng mà chuyển khoản 120 cái, còn không phải thân thích cũng không phải hảo hữu, chỉ là khuê mật đệ đệ, điều này có thể không cho Trần Giao choáng.
Tỷ, ta đương nhiên tin được ngươi.
Tín nhiệm là một chuyện, Lý Diệu đây cũng là đầu tư.
Trần Giao đường dây này, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn.
Dù cho tổn thất 120 cái, Lý Diệu cũng sẽ không đau lòng.
Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức sao?
Diệu tử, ta cho ngươi viết phiếu nợ, cho ngươi gấp 10 lần ngân hàng lợi tức, ta đem bất động sản chứng áp trong tay ngươi.
Như thế cực lớn tín nhiệm, Trần Giao đều có chút lời nói không mạch lạc.
Cái này Lý Diệu không có cự tuyệt.
Lý Diệu đi theo Trần Giao đi vào phụ cận Cẩm Tú Hoa Viên trong nhà, cầm tới Trần Giao viết giấy vay nợ cùng bất động sản chứng, cùng chìa khóa.
Bộ phòng này, vốn thất một phòng khách, không có cho thuê, còn có định kỳ quét dọn, cái gì đều là tân.
Lý Diệu rất hài lòng.
Diệu tử, ta mời ngươi ăn cơm.
Tỷ.
Lúc này, Trần Giao điện thoại vang lên.
Trần Giao ra hiệu đợi chút nữa nói, đi đến ban công nghe.
Lý Diệu gửi tin tức cho Tú Anh, hỏi là Lý Thừa Cản tình huống.
Tú Anh điện thoại đánh tới.
Kết nối.
Là Trưởng Tôn Hoàng Hậu âm thanh.
Diệu tử, ngươi ở đâu?
Nhập gia tùy tục, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng xưng hô lên Diệu tử, mà không phải gọi nhị đệ.
Đại tẩu, ta tại bên ngoài, Cao Minh tình huống như thế nào?
Cao Minh tỉnh, bác sĩ nói tình huống so dự đoán bên trong tốt.
Vậy là tốt rồi, ta lát nữa liền trở về bệnh viện.
Đi, trở lại hắn nói.
Tốt, ta treo.
Hoa muốn ba ba.
Cúp điện thoại thì thủy tử âm thanh truyền đến.
Trần Giao nghe thì cũng không có tranh Lý Diệu, ban công cửa không khóa, lấy Lý Diệu hiện tại thính lực, có thể rất rõ ràng mà nghe rõ ràng nàng nói.
Nói chuyện nội dung là liên quan tới kho tiền thế cục.
Trần Giao ngữ khí trở nên nhẹ nhõm đứng lên.
Hẳn là kho tiền thế cục biến tốt.
Trần Giao nói chuyện điện thoại xong, trở về phòng khách.
Diệu tử, tỷ phu ngươi nói kho tiền thế cục chuyển biến tốt đẹp, có chút tiền liền không tất yếu bỏ ra, tăng thêm cái khác đại cổ đông cũng chú đến tiền, dạng này tiền là đủ rồi. Đây 120 cái ta lát nữa liền chuyển cho ngươi, phòng ở ngươi vẫn như cũ ở.
Tỷ, số tiền kia ta hiện tại không cần, ngươi trước để đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngươi cùng tỷ phu tại kho tiền hảo hảo, so cái gì đều tốt.
Trần Giao thật sâu nhìn đến Lý Diệu, gật đầu nói, tốt.
Trần Giao trong mắt sáng, có chút phiếm hồng đứng lên.
Lý Diệu nói sang chuyện khác, nói, tỷ, phòng ngủ chính bảo trì nguyên dạng, ngươi còn có cái gì đồ vật cần thu hồi?
Diệu tử, nguyên bản bán phòng ở, nơi này đồ vật ta đều là không cần, ngươi tùy tiện xử trí.
Trần Giao nghĩ rất mở.
Lần này trở về kho tiền, hoặc là không có gì cả chết tha hương, hoặc là áo gấm về quê.
Như vậy phòng này bên trong đồ vật còn trọng yếu hơn sao?
Tốt, vậy ta liền không khách khí.
Không cần khách khí, Diệu tử, rất xin lỗi, không cần chủ khoản, ta muốn tiết kiệm thời gian đi thân thành cưới sớm nhất chuyến bay, không thể mời ngươi ăn cơm.
Tỷ, ăn cơm là việc nhỏ, chờ ngươi bên kia ổn định, mới hảo hảo mời ta đi xem động vật đại di rời.
Tốt, một lời đã định.
Tỷ, lúc nào xuất phát?
Hiện tại liền đi.
Tỷ, ta đưa ngươi đi đường sắt cao tốc đứng.
Tốt, ta đặt trước vé.
Trần Giao nhanh chóng mua đi sớm nhất thân thành đường sắt cao tốc, cùng thân thành đi Phi Châu chuyến bay.
Rời đi tiểu khu trước, Trần Giao chưa quên cùng Lý Diệu đi vật nghiệp làm bên dưới đăng ký, cũng chưa quên chỉ điểm Lý Diệu chỗ đậu chỗ.
Lý Diệu đem Trần Giao đưa đến đường sắt cao tốc đứng, thua tay nói đừng.
Trở về bệnh viện, đã qua 12 giờ.
Vừa tiến vào phòng bệnh,
một đạo bóng người nhỏ bé hô hào ba ba đánh tới.
Lý Diệu một tay lấy tiểu hủy tử ôm đứng lên, hỏi, hủy tử, ăn cơm chưa?
Ba ba, bảy no no, ma bà đấu phụ hào hào ăn, thì kho tàu đại ngọc hào hào ăn, ba ba, hoa muốn đi cưới ngựa ngựa, hoa muốn đi quần của lăn.
Tiểu gia hỏa đây là muốn đi công viên trò chơi.
Lý Lệ chất giơ tay lên, nói, hủy tử, không cho phép làm ở Mỹ.
A tỷ làm xấu, hoa không cần A tỷ.
Tại ba ba trong ngực, tiểu bánh bao liền không sợ làm xấu A tỷ.
Lý Diệu sờ sờ tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, hỏi, Lệ chất, các ngươi giữa chưa ăn cái gì?
Lý Lệ chất nói ra, là hoàng bác sĩ mang bọn ta đi ăn nhà ăn, thật nhiều ăn ngon, đều ăn không đến.
Ân a, thật nhiều ăn ngon, hoa còn muốn đi ăn.
Tiểu ăn hàng mặt mày hớn hở.
Trưởng Tôn Hoàng Hậu hỏi, Diệu tử, ngươi ăn chưa?
Không có đâu.
Mới vừa buổi sáng, liền uống nửa chén cà phê.
Bất quá, cũng là không cảm thấy đói.
Diệu tử, vậy ngươi đi trước ăn cơm.
Đại tẩu, ăn cơm không nóng nảy, ta tìm phòng nhỏ, muốn hay không đi xem một chút?
Có thể a.
Trưởng Tôn Hoàng Hậu hứng thú tâm lên.
Cao Minh hiện tại chỉ cần điều dưỡng, có Tú Anh chiếu cố, lại mời cái hộ công nhập trợ, Trưởng Tôn Hoàng Hậu liền có thể dành tay hiểu rõ cái thế giới này.
Tại phòng bệnh này bên trong có rất nhiều không tiện, có cái độc lập trụ sở, vậy khẳng định là không thể tốt hơn.
Trong thời gian ngắn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu là không muốn trở về đại đường.
Trưởng Tôn Hoàng Hậu muốn toàn bộ phương vị hiểu rõ cái thế giới này, học tập cái thế giới này tri thức.
Lúc này, trên giường bệnh Lý Thừa Càn yếu ớt địa đạo, nhị thúc, ngươi không thấy được ta sao?
Xem sớm đến.
Lý Diệu đi đến giường bệnh bên cạnh, xoa xoa Lý Thừa Càn cái chán, hỏi, Cao Minh, cảm giác thế nào?
Nhị thúc,
có chút ngứa, có chút đau, ta có thể nhịn được.
Không tệ, là người nam tử hán, cố lên.
Nhị thúc, ngươi cái này cổ vũ có chút qua loa.
Lý Diệu cười hỏi, Cao Minh, vậy ngươi muốn cái gì cổ vũ đâu?
Nhị thúc, ta muốn lên học.
Cao Minh, làm sao đột nhiên nghĩ như vậy?
Hỏi cái này nói người, không phải Lý Diệu, mà là trưởng tôn hoàng hậu.
Hiển nhiên,
Lý Thừa Càn không có chuyện trước cùng trưởng tôn hoàng hậu trao đổi qua.
A Nương, ta cũng muốn đến trường.
Lý Lệ Chất ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu cánh tay.
Tiểu Hủy Tử cũng reo lên, và muốn lên nhà trẻ.
Việc này, sau đó lại nói.
Việc này lớn, trưởng tôn hoàng hậu không thể hiện tại liền đáp ứng.
Chương 143, đền bù sai lầm. Chương 143, đền bù sai lầm. Đuổi đi tốt nhị nhi.
Nhị Phượng ngồi vào lão bản ghế dựa bên trên, bắt đầu làm việc công.
Quan Âm thì không tại, lại lo lắng hảo đại nhi bệnh tình, tăng thêm hậu cung bên trong gà bay chó chạy, nhị Phượng cảm thấy có chút bực bội.
Thôi, trước truy xe kịch.
Nhị Phượng cầm lấy tấm phẳng, vốn định trực tiếp điểm mở ta đoàn trưởng ta đoàn, nhất thời biết nhầm, điểm tới phim phóng sự ô biểu tượng, xuất hiện mấy cái đánh dấu mộ mỗ đại đồ sắt bản đồ mới đánh dấu.
Cầm tới tấm phẳng về sau, nhị Phượng thỉnh thoảng đều tại truy kịch, chưa từng mở ra phim phóng sự cùng kia cái gì cây gậy phim truyền hình.
Đã mở ra, vậy liền nhìn xem.
Nhị Phượng tùy tiện ấn mở một cái đại đồ sắt ô biểu tượng.
Nhìn đến, nhìn đến.
Nhị Phượng mặt trầm như nước, mắt hổ trợn lên, vô tận sát ý bắn ra mà ra.
Đám này xuất sinh, dám như thế, dám như thế.
Nhị Phượng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao một cái 3 tuổi trẻ con lại sẽ têu muốn chém chết tiểu quỷ tử.
Đích xác muốn chém chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Bên cạnh Trương A Nạn không nhìn thấy màn hình, lại đem âm thanh nghe cái rõ ràng.
Chỉ nghe được âm thanh, Trương A Nạn liền đã phẫn nộ đến khó mà ức chế.
3.
Nhị Phượng một trưởng vỗ tại ngự trên bàn.
Chất đống tấu chương nhận chấn động, khuynh đảo một bàn.
Nhị Phượng ánh mắt quét qua, dừng lại tại một phần tấu chương bên trên.
Đây là Hồng Lư tự khanh viết tấu chương.
Nhị Phượng cầm lấy tấu chương, triển khai.
Tấu chương đã nói là Hồng Lư tự đối với thổ phồn, tân là cao cú lệ các nước sứ giả tiếp đãi tình huống, cùng vì uy quốc phái đường sứ chuẩn bị lễ vật.
Nhị Phượng yên lặng nhìn đến cho uy quốc phái đường sứ lễ vật.
Những lễ vật này đều là Nhị Phượng vung tay lên, phóng khoáng mà ban thưởng.
Lúc này, những lễ vật này tên và số lượng là bao nhiêu chói mắt.
Thật lâu,
Nhị Phượng cơ hồ là ngã ngồi tại lão bản ghế dựa bên trên.
Lý Diệu mắng không sai,
hậu thế tai nạn có ta trách nhiệm,
như thế sai lầm chấm để đền bù.
Nhị Phượng cầm lấy bộ đàm, điều một cái kênh, nói, "Úy chỉ cùng ở đâu?"
Thần tại.
Úy chỉ kính đức âm thanh vô cùng kiên định mà thông qua bộ đàm truyền đến Nhị Phượng trong tai.
Bắt tất cả uy quốc người, một tên cũng không để lại, toàn bộ bỏ tù, người phản kháng giết chết bất luận tội, cầu tình cùng che chở giả một đạo bỏ tù.
Nhị Phượng âm thanh bên trong ẩn chứa vô tận sát ý, thông qua bộ đàm truyền đến Úy chỉ kính đức trong tai.
"Thần, lĩnh chỉ."
Úy chỉ kính đức có thể cẩn thận chấp hành Nhị Phượng ý chỉ.
"Truyền Lưu Thiện Nhân."
Lưu Thiện Nhân là Hồng Lư tự khanh.
Nhị Phượng muốn cải biến trước đó đối với dị tộc khoan hậu nhân thiện chính sách.
Chấm.
Không thể vì hậu nhân nuôi hổ gây họa.
Nhị thúc.
Lý Thừa Càn cùng Lý Lệ Chất nhìn về phía Lý Diệu.
Này hai minh muội còn tại tranh thủ.
Lý Thừa Càn muốn tại hậu thế đến trường, là phẫu thuật trước xuất video, trải qua giải làm ra quyết định.
Lý Lệ Chất cũng là thông qua video, hâm mộ thời đại này nữ hài tử.
Cao Minh, Lệ Chất, chuyện này, phải cùng các ngươi A gia thương nghị.
Tại hậu thế đọc sách, cần thân phận, còn cần Nhị Phượng gật đầu, chuyện này, Lý Diệu không tốt bao biện làm thay.
Ấn A.
Nhị thúc biết hắn ý nghĩ, mẫu hậu biết hắn ý nghĩ, liền sẽ để ở trong lòng, Lý Thừa Càn mục đích cũng liền đạt đến.
Lúc này, ra ngoài Tú Anh trở về phòng bệnh.
Trường tôn hoàng hậu nói, Tú Anh, ngươi vất vả một cái, Cao Minh, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, Diệu Tử, chúng ta đi xem một cái phòng ở.
A Nương, ta cũng muốn đi.
Lý Lệ Chất không muốn ở lại phòng bệnh, muốn đi bên ngoài hô hấp nguyên thải không khí.
Hoa muốn cùng ba ba.
Tiểu Hủy Tử tức là ôm lấy ba ba cổ không buông tay.
Đi, Lệ Chất.
Ấn A Nương.
Lý Lệ Chất mừng khấp khởi mà kéo lão mụ cánh tay.
Hai mẹ con đi ra phòng bệnh.
Cao Minh, hảo hảo nghỉ ngơi.
Lý Diệu hướng Lý Thừa Càn phất phất tay, ôm lấy Tiểu Hủy Tử cũng đi.
Lưu lại Lý Thừa Càn nghiêng đầu đi ngủ.
Đi vào bãi đỗ xe, lên thì cả.
Ngoặt hai cái cong, đã đến Cẩm Tú Hoa Viên.
Có đăng ký, Lý Diệu chẳng khác gì là tân chủ xí nghiệp.
Bảo an cho đi.
Trước đó dừng ở chỗ đậu bên trên xe đã lái đi.
Xem ra là Trần Giao gọi điện thoại, giải thích chỗ đậu không còn mượn, muốn dùng riêng.
Đó là cái có tố chất người.
Nếu là đối phương không nói đạo lý, Lý Diệu liền muốn cùng đối phương nói dóc. Dù sao Trần Giao nói, mượn dùng chỗ đậu người chỉ là một cái không quá quen người.
Ngừng tốt đi cả.
Bốn người xuống xe.
Trường tôn hoàng hậu liếc nhìn một vòng, nói, Diệu Tử, nơi này hoàn cảnh không tệ.
Lý Lệ Chất chỉ vào cách đó không xa địa phương, hỏi, bên kia là cái gì, thật nhiều người.
Hoa muốn chân bóng bậc thang.
Tiểu Hủy Tử xem xét, liền nháo muốn đi qua chơi.
Hủy Tử, chờ đợi.
Lý Diệu trấn an Tiểu Hủy Tử, nói, nơi đó là tiểu khu sân chơi, chờ nhìn phòng ở, chúng ta lại đi chơi.
Đi vào đan nguyên lâu trước.
Lý Diệu giới thiệu như thế nào điền mật mã vào mở khóa.
Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất nhớ kỹ mật mã.
Tiến vào đan nguyên lâu.
Đại tẩu, Lệ Chất, chúng ta ở tại lầu 6, phải ngồi đi thang máy.
Lý Diệu ấn thang máy lên cao khóa, lại giải thích trên dưới hai cái khóa tác dụng.
Dưới thang máy đến, mở cửa thang máy.
Đi vào thang máy.
Hoa đến theo,
hoa đến.
Tiểu Hủy Tử bay nhảy lấy tay, lại bị Lý Lệ Chất vượt lên trước gần 6 nhị thúc, là thế này phải không?
Đúng, hai cái này, là mở cửa cùng nút đóng cửa.
Nhị thúc, ta nhớ kỹ.
Thang máy đến lầu 6.
Đại tẩu, Lệ Chất, chúng ta ở 602, là cái cửa này.
Đại tẩu, lệ chất, đây cũng là mật mã khóa, có thể điền mật mã vào, cũng có thể vân tay mở khóa.
Lý Diệu làm mẫu mở khóa, tăng thêm trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất vân tay.
Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất dùng vân tay mở khóa, song song ngạc nhiên nói, đây thật thuận tiện.
Hoa cũng muốn, hoa cũng muốn.
Tiểu hủy tử đem mình ngón tay một mực theo.
Đi vào phòng.
Hậu thế trụ sở, lại là như vậy ngang tàng.
Trưởng tôn hoàng hậu đây là lần đầu tiên sau khi tiến vào đời bách tính nơi ở, ánh mắt chiếu tới, đối với mỗi một thứ vật phẩm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Hoa, hoa.
Bốn phía rồi rào sức sống tiểu hủy tử đẩy ra nhi đồng phòng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bạch 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 mà chạy vào đi, ôm một cái này, cái kia sờ một cái, lại bò lên trên giường nhỏ, ôm lấy gấu nhỏ.
Hoa.
Cùng theo vào Lý Lệ Chất, đồng dạng là đôi mắt tỏa sáng.
Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy cũng đi vào nhi đồng phòng, hỏi, Diệu tử, phòng này là tình huống như thế nào, không phải thuê đơn giản như vậy à?
Trưởng tôn hoàng hậu nhìn ra được, bộ phòng này chủ nhân trên bố trí, là bỏ ra rất nhiều tâm tư, dưới tình huống bình thường, là không bỏ được để ngoại nhân đến thuê lại.
Đại tẩu, là như thế này.
Lý Diệu giới thiệu một chút Trần Giao tình huống.
Trần Giao đang sửa chữa phòng ở thì đã mang thai, liền cùng thời trang tu nhi đồng phòng, chỉ là về sau xảy ra ngoài ý muốn, thai nhi không có bảo vệ.
Trưởng tôn hoàng hậu với cái thế giới này không hiểu rõ, càng đừng đề cập phi châu kho tiền, trong đầu căn bản không có cái này khái niệm, chỉ là đơn thuần lý giải vì Trần Giao phu phụ là ly biệt quê hương đi mưu sinh.
Hiểu như vậy cũng không sai,
chỉ là trưởng tôn hoàng hậu rất buồn bực, như vậy tốt địa phương, vì sao muốn ly biệt quê hương?
Tại cổ đại, chỉ có tại bản địa sống không nổi người mới có thể lựa chọn ly biệt quê hương,
mà cái này Trần Giao có như vậy tốt căn nhà, còn ly biệt quê hương, đây là trưởng tôn hoàng hậu không thể lý giải.
Lý Lệ Chất thích vô cùng nơi này, hỏi, nhị thúc, chúng ta thật ở chỗ này sao?
Đúng.
A,
tiểu nữ hài vui vẻ nhảy đứng lên.
Tiểu hủy tử kêu lên, a tỷ, các qua cùng một chỗ ngủ cảm giác
tốt lắm, ta cùng hủy tử ở cùng nhau căn phòng này.
Đối với tiểu hủy tử mời, Lý Lệ Chất vui vẻ đồng ý.